Chương 436, họa bên trong họa chương 436, họa bên trong họa đương nhiên người già. Trần Sinh trả lời. A. Không không hai che ngực, vẻ mặt đau lòng. Nếu là Trần Sinh liều mạng, nàng mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng nếu để cho nàng lấy tiền, so giết nàng đều khó chịu. Nhìn cho ngươi sợ hãi đến, ta tổng không đến mức chút tiền ấy đều không có chứ. Trần Sinh có chút im lặng nói rằng. Hắc hắc, ta vừa mới nói đúng là nói mà thôi, ngược lại tiền này đều là ngươi cho ta, bỏ ra liền xài. Không không hai tự nhiên hào phóng vô vô bộ ngực của mình. Cũng được, kia một hồi ngươi trả tiền. Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng. A, không phải, ta vừa mới nói đúng là nói mà thôi. Sinh ca, ngươi cũng không kém chút tiền đấy a. Không không hai hận không thể quất chính mình một cái vào miệng tử, không có việc gì trang cái gì trang a ha ha, Sinh ca ngươi cũng không cần đùa tiểu gì. Nàng thật là tham tiền, một hồi lại cho nàng dọa ra điểm bệnh đến. Trương Linh Chi ở một bên che miệng cười nói. Chính là, ta người này từ nhỏ tham tiền, vừa mới chính là muốn giả bộ một chút mà thôi. Sinh ca ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta so đo. Không không hai ngả bài nói. Trần Sinh khoát khoát tay, đương nhiên sẽ không thật làm cho không không hai xuất hiện. Cùng lúc đó, bên cạnh phòng bên trong, Tô Mộc Vân cùng nhỏ Lan hai mặt nhìn nhau. Mộc Vân, ngươi nói 6 hảo cùng 4 hảo phòng có phải hay không cùng một bọn? Ta cảm thấy hẳn không phải là. Nếu như hai người bọn họ là cùng một bọn, không cần thiết tiếp tục gọi giá. Tô Mộc Vân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, chúng ta chờ đấu giá hội kết thúc, nhìn có thể hay không theo 6 hảo phòng khách trong tay người mua lấy một đoạn ngắn Thiên Sơn Tuyết Liên. Ngược lại ta bệnh của gia gia cũng không dùng đến cả bụi. Không phải, ngươi vừa mới không phải nói không tin vị kia lão trùng ý lời nói sao? Nhỏ Lan vẻ mặt không hiểu hỏi. Là không tin, bất quá ta hiện tại cũng không có biện pháp khác. Ai, ta hiểu. Nhỏ Lan than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục thuyết phục Tô Mộc Vân. Thế nhân đều là như thế, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Rõ ràng biết có chút phương pháp không làm được, nhưng như cũng muốn thử một lần. Tựa như là rất nhiều thân thuộc vì cứu chữa bệnh nan y người bệnh hao hết gia tài, cuối cùng rơi vào cái người của không còn, thậm chí liền một chút phong kiến mê tín phương pháp đều thử khắp cả. Không phải bọn hắn ngốc, mà là không nguyện ý từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Không phải trong lòng sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. Hiện trường lại liên tục đấu giá mười mấy món vật phẩm. Những vật phẩm này phần lớn là một chút đồ cổ tranh chữ, Trần Sinh đối với mấy cái này không có hứng thú. Bất quá, làm 75 hảo vật phẩm đấu giá lấy ra lúc, Trần Sinh trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Kia là một bức có chút niên đại bức tranh, khoảng chừng gần 6 mét dài, độ rộng cũng có gần 30 cm, nhìn qua có chút hùng vĩ. Giao giao chỉ vào 75 hảo vật phẩm đấu giá thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, các vị quý khách, bức họa này là Cố Khải Chi Lạc Thần Phú đồ bản gốc, là căn cứ Phụng Tiên nhà bảo tàng Lạc Thần Phú đồ bản gốc vẽ được. Xuất từ nguyên đại nổi tiếng họa sĩ Ngô Thành Phong chi thủ. Mặc dù nó chỉ là bản gốc, lại thuộc về là số không nhiều bảo tồn hoàn hảo lại có thể lưu thông bản gốc, ẩn chứa cực cao cất giữ giá trị. Bức họa này giá khởi điểm 10 triệu, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt bắt đầu bộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Không phải đâu, ngươi mô phỏng bút tích thực coi như xong, vậy mà mô phỏng chính là bản gốc. Nếu như mô phỏng chính là bút tích thực, ngươi có thể ở cái này nhìn thấy sao? Ta biết Lạc Thần Phú đồ bản gốc, giống như tồn thế chủ yếu có chính quyền, có 6 bản đều cất giữ ở trong nước nhà bảo tàng. Đúng. Có 3 quyển còn giống như lưu lạc nước ngoài, đến nay còn ở nước ngoài nhà bảo tàng đặt vào. Nghe nói Phụng Thiên nhà bảo tàng bức kia bản gốc là tiếp cận nhất nguyên vẽ, đây chính là toàn bộ nhà bảo tàng trấn quán chi bảo, đơn quyển đánh giá trị vài tỷ, hơn nữa ngươi muốn cất giữ căn bản là không thể nào sự tình. Ta đi, nhìn như vậy đến có thể có một bản gốc, đã coi như là không tệ. Ta ra giá 1010 vạn. Ta ra 11 triệu. Ta ra 1160 vạn. Có không ít người bắt đầu kêu giá, tựa hồ cũng hy vọng đạt được này tấm bản gốc. 6 hảo phòng bên trong, Trần Sinh híp mắt mắt thấy bức kia Lạc Thần Phú đồ bản gốc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sinh ca, ngươi nghĩ gì thế? Trương Linh Chi lung lay tay nói rằng. Trần Sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, không biết rõ vì cái gì, ta bỗng nhiên cũng nghĩ cất giữ một bức họa. A. Trương Linh Chi nhìn một chút bức họa kia, có chút khó có thể tin mà hỏi, Sinh ca, ta sao không biết ngươi còn ưa thích cổ họa? Chính là cảm thấy có thể đem bức họa này treo ở phòng làm việc của ngươi, bức cách lập tức liền lên đi. Trần Sinh trêu chọc nói. Tốt, vậy chúng ta về sau lúc họp còn có thể thưởng thức bức họa này. Trương Linh Chi cũng cười phụ họa nói. Hai người ở văn phòng liền không có mở qua sẽ, mỗi lần đều đi phòng xếp nghiên cứu thảo luận đời người. Không không hai ở một bên bổ đao. Tiểu Di, ngươi làm sao ngươi biết? Hắc hắc, ta đều có thể nghe được. Không không hai vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Trương Linh Chi. Trương Linh Chi trong nháy mắt đỏ mặt, gấp đội vàng cắt đứt nói, Tiểu Di, ngươi có thể đừng đi ra ngoài nói lung tung. Cái này còn muốn ta nói sao? Tô Tô cùng Du Du các nàng đều biết. Không không hai nhún vai nói rằng, cái này Trương Linh Chi bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Sinh, Sinh ca, ta liền nói các nàng khẳng định đều biết. Ai? Về sau chúng ta vẫn là đến thu liễm một chút. Hiện tại cả tầng lầu chỉ có ngươi cùng Ấu Vi văn phòng có người, những người còn lại văn phòng đều rời đến nơi khác, chúng ta căn bản không cần đến thu liễm. Trần Sinh vẻ mặt không quan trọng trả lời. Cũng là, ngược lại chỉ có chính chúng ta người biết, không quan trọng. Trương Linh Chi cũng nghĩ thông suốt rồi, cùng nó trốn đông trốn tây, không bằng thản nhiên đối mặt. Huống hồ liền cao viện cái kia tiểu thí hài đều biết mình cùng Trần Sinh là CP. Người của công ty có thể không biết sao? Không nói những thứ này. Trần Sinh nhìn về phía một bên 002, Tiểu Di, một hồi ngươi thay ta kêu giá a mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta đều muốn vỗ xuống bức họa này. Vừa mới hắn dò xét bức kia bản gốc thời điểm, sử dụng chính mình thấu thị thiên phú. phát hiện bức họa kia có chút mánh khỏe, bên trong còn giống như có một bức giống nhau họa, lúc này mới nghĩ đến đem nó mua lại. 002 sững sờ, lập tức vô vô bộ ngực, tốt sinh ca, bao tại trên người của ta. Trần Sinh nhìn có chút thất thần. Vừa mới quên quan bế thấu thị, giờ phút này 002 đập bộ ngực của mình lúc, trước người cũng đi theo giật giật. Thật không nghĩ tới, tiểu di thân thể cũng rất có liệu. Thậm chí so Trương Linh Chi đều chỉ có hơn chứ không kém. Sinh ca, ngươi nhìn cái gì đấy? 002 theo bản năng túi đầu nhìn một chút trước người của mình. Không có cái gì à, không có nhìn cái gì. Trần Sinh quay đầu lại. 002 không hiểu ra sao. Sau một lát, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sinh ca không phải là đối với mình có ý nghĩ gì chứ. Cái này, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a. Chắc không được Du Du các nàng vẫn muốn cùng chính mình tranh đoạt ngự dụng bảo tiêu vị trí. Thì ra, hai người thật sẽ lâu ngày sinh tình a. Nghĩ đến cái này, 002 không khỏi đỡ ngực. Trên đài, đại gia đối lạc thần phú đồ bản gốc tranh đoạt đã đạt tới gay cấn giai đoạn. Giá cả cũng rất mau tới 50 triệu. Lúc này, một hào phòng một vị nam tử đứng dậy, ngón trỏ cùng ngón giữa lấy ra thương trạng chỉ hướng trần nhà, ngựa khí ngang ngược mở miệng nói, bức họa này ta chắc chắn phải có được, bất luận đại gia ra bao nhiêu tiền ta đều cùng. Chương 437, hỏa khí rất lớn chương 437, hỏa khí rất lớn đám người nhao nhao nhìn về phía một hào phòng, nhỏ giọng thầm thì lấy. Đây không phải là Lâm gia tam công tử Lâm Khiếu Thiên sao? Giống như thật sự là hắn, hắn thế nào cũng tới đấu giá sẽ. Lâm gia thật là giang thành phải tính đến đại gia tộc, mua một bức họa khẳng định không thành vấn đề. Giống như tên kia vừa mới làm đốt đèn trời thủ thế, thật sự là lợi hại a. Cái gì gọi là đốt đèn trời? Ý tứ chính là ngươi ra bao nhiêu tiền, ta đều phụng bồi tới cùng. Ngoa tạo, khí phách a. Khí phách lông gà a, ta cũng chưa hề gặp qua cái nào đấu giá hội bên trên có người đốt đèn trời, cùng phạm vào trung nhị như thế. Trên đài giao giao nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên thủ thế, cũng có chút im lặng. Huynh đệ, ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều a. Đứng đắn đấu giá hội nào có đốt đèn trời nói chuyện. Hơn nữa ngươi làm như vậy, chẳng phải là tại dùng thân phận của mình đe dọa người khác. Bất quá nàng tự nhiên không dám nhận mặt biểu đạt đối Lâm Khiếu Thiên bất mãn, đành phải kiên trì nâng lên mịt rồ phồn. Các vị, hiện tại lạc thần phú đồ bản gốc giá cả đã đi tới 50 triệu, còn không có cao hơn. 60 triệu. 002 bỗng nhiên nói rằng. T. Hiện trường người xem không khỏi lần nữa hít một hơi lãnh khí. 6 hào phòng tình huống như thế nào, vừa đập kế tiếp nửa nhỏ mục tiêu Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là lại dự định đập bức họa này. Không phải, người đây không phải lập tức đem Tô gia cùng Lâm gia đều đắc tội sao? Đoán chừng người ta có thực lực này. Lần này có trò hay nhìn đi. 6 hào phòng bên trong, Trương Linh Chi quan sát một chút 002, có chút tò mò hỏi, tiểu gì, bình thường ngươi mua một bộ đồ trang điểm đều không nỡ mua, không phải cọ ta chính là theo Vương Vũ Hân nơi đó cầm. Hôm nay thế nào hào phóng như vậy, trực tiếp tăng giá 10 triệu. Ngược lại cũng không phải ta xuất tiền, ta quản cái kia làm gì. 002 nhìn thoáng qua Trần Sinh, trong lòng tự nhủ Sinh ca là để cho ta vỗ xuống bức họa này, lại không nói nhất định phải tiết kiệm tiền. Trần Sinh cười một tiếng mà qua, cũng không có quá mức xoắn xuýt. Dù sao bức họa này khẳng định đến hao chút tình khả năng nắm bắt tới tay, từng chút thêm tiền xác thực không đủ tổn sức. Lâm Khiếu Thiên nghe được lại có người dám bắt mặt mũi của mình, trên mặt có chút không nhịn được. Ta ra 65 triệu. 80 triệu. 002 nhàn nhạt mở miệng, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái. Ta ra ra 85 triệu. Lâm Khiếu Thiên có chút gấp. Một đức. 002 lười nhác nâng thẻ số, trực tiếp đem bức họa này thét lên một cái nhỏ mục tiêu. Lâm Khiếu Thiên không có tiếp tục đấu giá. Hắn khỏe miệng giật một cái, có chút phẫn nộ nhìn về phía 6 hào phòng phương hướng. Trên này, giao giao thấy cạnh tranh tạm thời ngừng lại, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Bức họa này cạnh tranh giá hiện tại đã đạt tới một đức, còn có hay không ra giá cao hơn khách hàng. Đang khi nói chuyện, giao giao vô tình hay cố ý nhìn về phía một hào phòng phương hướng, dường như đang chờ Lâm Khiếu Thiên tăng giá. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, quát to, người dẫn chương trình, không phải nói cạnh tranh giá vượt qua một đức, cần hai lần nghiệm tư sao? Giao giao vuốt vuốt óc, cười khanh khách giải thích nói, là cần hai lần nghiệm tư, bất quá ngài cùng 6 hào phòng khách nhân đã vừa mới nghiệm qua tư, cho đến trước mắt ngài hai vị tài chính hoàn toàn phù hợp cạnh tranh yêu cầu. Lâm Khiếu Thiên nghe xong không khỏi nhìn về phía 6 hào phòng, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Vừa mới tên kia đã bỏ ra 1.5 ức, hiện tại lại đấu giá tới 1 ức. Theo lý thuyết, toàn bộ Giang Thành có tiền như vậy phú nhị đại, khẳng định biết mình danh hảo. Nhất là nữ sinh, cái nào không có bị chính mình quấy rối qua. Nhưng nhìn đối phương bộ đáng, giống như căn bản không biết mình. Chẳng lẽ, đối phương là địa phương khác đến du ngoạn phú nhị đại? Nghĩ đến cái này, Lâm Khiếu Thiên thăm dò tính lại kêu một đồng giá. 1 ức 2.000 vạn. 1 ức 3.000 vạn. 002 không yếu thế chút nào hô một câu. 1 ức 5.000 vạn. Lâm Khiếu Thiên tiếp tục gọi giá. 1 ức 6.000 vạn. Sau khi nói xong, 002 vẫn rất ngực ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sinh, "Sinh ca, có phải hay không không cho ngươi mất mặt?" "Là không có mất mặt." Trần Sinh cười cười, bức khí 10 phần nói rằng, "Ngươi chỉ quản đi lên thêm, còn lại giao cho Sinh ca." "Sinh ca, vậy ta cũng không khách khí." 002 cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, khỏe miệng so 16 lần kính á cờ cũng khó khăn ép. Chắc không được có chút ăn chơi thiếu gia ưa thích chiến đấu giá hội không ngừng tăng giá. Loại này nghiền ép người khác cảm giác, xác thực rất thoải mái, có thể thu hoạch được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Một hào phòng bên trong, một người nữ sinh kéo Lâm Khiếu Thiên cánh tay, thanh âm ồn ẹn quyến rũ, "Lâm thiếu, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Tranh này mặc dù nhìn qua hùng vĩ, nhưng nó chỉ là một cái nhỏ họa sĩ vẽ bản gốc mà thôi, không đáng chúng ta như vậy tốn công tốn sức đi cạnh tranh." Nữ sinh nói cũng có đạo lý riêng của nó. Như vậy cũng tốt so trên mạng có không ít mô phỏng Châu Kiệt Luân chủ lòng, thì như Tuần Bánh Luân cùng Hắc Luân, dựa vào mô phỏng cũng có thể vòng không ít tiền. Nhưng nếu như ngươi mô phỏng chính là Châu Kiệt Luân mô phỏng người, cũng chính là mô phỏng Tuần Bánh Luân cùng Hắc Luân, vậy thì giảm bớt đi nhiều. Cổ họa vẽ cũng là như thế. Bất quá nữ sinh tựa hồ có chút tự cho là thông minh. Nàng một phen ngôn luận chẳng những không có nhường Lâm Khiếu Thiên tiêu hỏa, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng. 3. Lâm Khiếu Thiên một bàn tay đập vào nữ sinh trên mặt, hung tợn mắng, "Liễu Như Yên, con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Liễu Như Yên che lấy mặt mình, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Chính mình thật sự là số khổ a, trước đó đi theo Triệu Sâm thời điểm, mặc dù mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít, nhưng ba ngày hai đầu đến chịu đống nhân đánh. Bây giờ cùng Lâm Khiếu Thiên, vẫn là trốn không thoát trước đó vận mệnh. Chẳng lẽ, mình đời này cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao? Chính mình khi nào khả năng giống trong tiểu thuyết nữ chính như thế, làm mất đi tất cả đoạt lại. Con mẹ nó ngươi nghĩ gì thế? Lâm Khiếu Thiên mặt âm trầm hỏi. Không có, không có gì. Lâm thiếu ngươi tiếp tục tăng giá, ta khẳng định không nói chuyện nhiều. Liễu Như Yên miễn cưỡng cười vui nói. Thêm bạn mẹ. Đây chính là một thứ 6.000 vạn, ngươi cho rằng là 16 triệu a? Lâm Khiếu Thiên hung hăng nói. Lâm thiếu, không phải ngươi nói nhiều thiếu tiền đều theo tới cùng sao? Liễu Như Yên có chút bất ức nhỏ giọng tranh luận. Ngươi còn mẹ hắn nói. Lâm Khiếu Thiên cao mày nhìn về phía một bên, cách phòng lớn tiếng nói, sáu hào phòng mấy vị, các ngươi là thành tâm cùng chúng ta Lâm gia đối nghịch có phải hay không? Chúng ta chính là coi trọng bức họa này mà thôi, cùng các ngươi Lâm gia có quan hệ gì? Các ngươi nếu là có tiền, các ngươi cũng có thể mua nhà. Không không hai tức giận đối nói, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lâm thiếu mua không nổi sao? Liễu Như Yên thay Lâm Khiếu Thiên nói rằng, các ngươi mua được, xuất tiền không phải liền là. Không không hai tiếp tục về đối. Có mấy cái nhìn Lâm Khiếu Thiên không vừa mắt người xem cũng ở một bên phụ họa. Đúng thế, có tiền xuất tiền không phải liền là, dựa vào thân phận hù dọa người khác có đôi chút không giảng đạo lý à? Đấu giá hội rất công bằng, người trả giá cao được. Lâm thiếu, nói ra một cái có thể chấn kinh toàn trường giá cả, chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Khiếu Thiên bị giữ lấy, nhưng lại không muốn tiếp tục cùng, bởi vì hắn tiền còn có khác tác dụng. Liễu Như Yên thấy thế, ở một bên hỏi, Lâm thiếu, muốn hay không ba? Lâm Khiếu Thiên lại một cái tát đập vào Liễu Như Yên trên mặt, con mẹ nó ngươi mù bức bức cái gì? Lâm thiếu, ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn ép ngươi một đầu, muốn con mẹ nó ngươi lắm miệng. Mẹ nó, lão tử hiện tại hỏa khí rất lớn. Đang khi nói chuyện, Lâm Khiếu Thiên một phát bắt được Liễu Như Yên tóc. Chương 438, Phỉ Thúy Nguyên Thạch chương 438, Phỉ Thúy Nguyên Thạch Liễu Như Yên trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Lúc bắt đầu là chính ngươi cưỡng ép trang bức, bây giờ bị đánh mặt, liền chạy đến lấy chính mình chút giận. Cái này mẹ hắn còn có vương pháp hay không? Bất quá nàng biết Lâm Khiếu Thiên tính tình nóng nảy, đành phải ngoan ngoãn dựa theo đối phương phân phó đi làm. Giao Giao thấy Lâm Khiếu Thiên không tiếp tục ra giá, biết hắn lúc này đã đến cực hạn. Hiện tại nếu là tái sử dụng phép khích tướng, sẽ làm cho đối phương xuống đài không được, phía bên mình cũng sẽ không có hảo quả tử. Một ước 60 triệu một lần, một ước 60 triệu hai lần, một ước 60 triệu ba lần. Thành giao. Chúc mừng sáu hào phòng khách nhân lần nữa đập cái tiếp theo giá trị vượt qua 1.5 ước vật phẩm đấu giá. Phía sau cạnh tranh vẫn như cũ là một chút châu báu, đồ trang sức cùng đồng hồ loại hình. Trương Linh Chi tốn hao món tiền khổng lồ 80 triệu, đập khối tiếp theo toàn cầu hạn lượng khoản vệ tẹt phi lìm vẹ đồng hồ. Sinh ca, ta nhìn ngươi dứt khoát không có mang qua đồng hồ, khối này vệ tẹt phi lìm vẹ liền đưa ngươi, hy vọng về sau ngươi mỗi lần nhìn thời gian đều có thể trước tiên nhớ tới ta. Trần Sinh nghe xong nói đùa, Bạch Lạc Nhan đưa ta một đầu hờ mệt ngay lưng, nói mỗi lần cởi quần cũng có thể nghĩ ra được nàng. Xem ra nữ sinh các ngươi thật đúng là sẽ tặng quà a. Ta đi, vẫn là Bạch Lạc Nhan hiểu nhiều lắm a, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Trương Linh Chi lắc đầu nói rằng, mau nhìn, lại tới đồ tốt. Không không hai hơi có vẻ hưng phấn nói. Trần Sinh hai người nhìn về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe ba gác lôi kéo một khối đá đi đến này. Trên này, Giao Giao hơi có vẻ hưng phấn giới thiệu, các vị quý khách, hiện tại ra sân chính là 99 hào vật phẩm đấu giá, một khối nặng đến 6 tấn phỉ thúy nguyên thạch. Khối phỉ thúy này nguyên thạch là lần này đấu giá hội trọng đầu hí một trong, tin tưởng rất nhiều khách nhân cũng đều là chạy theo khối này nguyên thạch tới. Nói đến đây, Giao Giao cho một bên nhân viên công tác một ánh mắt. Phỉ thúy nguyên thạch dưới đáy to lớn bàn quay xoay chậm chậm lên, đem phỉ thúy nguyên thạch 360 độ không góc chết biểu hiện ra cho đám người. Các vị quý khách, đại gia hẳn là cũng nhìn thấy, khối phỉ thúy này nguyên thạch không riêng cái đầu lớn, hơn nữa ra sắc vô cùng tốt, có xác suất rất lớn ra đế vương lục. Đương nhiên khối này nguyên thạch cụ thể như thế nào, tin tưởng mọi người so ta hiểu công việc. Nên nguyên thạch giá khởi điểm 50 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 2 triệu. Nói xong, đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Ta đi, lớn như thế phỉ thúy nguyên thạch, ta còn là lần đầu tiên trong đời thấy. Nhìn cái này ra sắc, tuyệt đối có thể ra lớn hàng a. 50 triệu kiếm bộn không lộ a, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Ta ra 52 triệu. 55 triệu. 60 triệu. Trên đài phỉ thúy nguyên thạch cũng thành công đưa tới Trần Sinh chú ý, hắn nhịn không được phát động đấu thị, kiểm tra một hồi nguyên thạch nội bộ. Mà bây giờ năng lực nhìn xuyên tường chỉ có thể xuyên thấu 10 cm độ dày. Trần Sinh nghĩ nghĩ, tại thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, đem thấu thị cấp 3. Đốt. Kỹ năng thêm điểm thành công. Tiêu hao 2 cái kỹ năng điểm, thấu thị đã theo Lv1 thăng đến Lv3. Trước mắt còn thừa kỹ năng điểm, 4 Lv3 thấu thị thiên phú giới thiệu, có thể thấu xem 1000 cm bên trong vật phẩm. Trần Sinh nghe xong sững sờ, cảm thấy dò hỏi, hệ thống, cấp 1 thấu thị có thể mặc thấu 10 cm vật thể, không phải là cấp tháng 2 năm 20 cm, cấp tháng 3 năm 30 cm sao? Túc chủ, cấp 1 thấu thị có thể mặc thấu 10cm vật thể, cấp 2 thấu thị có thể mặc thấu 100cm vật thể, cấp 3 thấu thị có thể mặc thấu 1000cm vật thể, cứ thế mà suy ra. Thì ra là thế. Trần Sinh chỉ cảm thấy hệ thống cho mình một kinh hỉ. Có thể xuyên thấu 10m vật thể, đây cũng là mang ý nghĩa tầm mắt của mình cơ hồ có thể xuyên thấu qua tuyệt đại bộ phận chướng ngại vật. Đương nhiên, hắn lựa chọn thăng cấp thấu thị cũng không phải là muốn dựa vào đổ thạch kiếm tiền. Dù sao tiêu hao kỹ năng điểm đi kiếm tiền, quả thực là lãng phí. Thăng cấp thấu thị chủ yếu là vì để tránh cho một chút không biết phong hiểm. Tựa như là lần trước đi vứt bỏ nhà máy cứu Giang Nhược Tuyết, lúc đầu là muốn mượn thấu thị sớm quan sát một chút nhà máy có hay không mai phục. Kết quả đa số bức tường độ dày đều đã vượt qua 35cm, cấp một thấu thị kia không hề có tác dụng. Lúc ấy Trần Sinh kỹ năng điểm không nhiều. Hắn cảm thấy tiêu hao ít ra 3 cái kỹ năng điểm thăng cấp thấu thị khả năng xuyên tường, có chút thua thiệt. Không nghĩ tới trên thực tế chỉ cần tiêu hao 2 cái kỹ năng điểm, liền có thể xuyên thấu 10m độ dày, quả thực là ra ngoài ý định. Đương nhiên cái này cũng cùng hệ thống tính hạn chế có quan hệ. Thiên phú thăng cấp về sau rốt cuộc có gì biến hóa, chỉ có thể dựa vào suy đoán hoặc là phỏng đoán, không cách nào trực tiếp thông qua hỏi thăm hệ thống biết được. Trần Sinh lần nữa phát động thấu thị đem nguyên thạch cẩn thận quan sát một phen, kết quả phát hiện nguyên thạch bên trong chỉ có chút ít phỉ thúy. Hắn lấy điện thoại di động ra tại Trình Việt đưa vào mấy chữ, như thế nào phán đoán nguyên thạch bên trong lục sắc phỉ thúy có đáng tiền hay không? Rất nhanh, có quan hệ lục sắc phỉ thúy đặc thù giới thiệu xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong. Lục sắc phỉ thúy phải tận lực màu sắc tiên diễm, độ bão hòa cao, nhan sắc đều đặn, thuần khiết tinh tế tỉ mỉ, thông thấu, giá trị đối lập tương đối cao. Trần Sinh xem hết giới thiệu, lại liếc mắt nhìn trên đài nguyên thạch. Đến, như thế đều không chiếm. Nguyên thạch bên trong kia một khối nhỏ phỉ thúy, ảm đạm vô quang lại không thế nào trong suốt, tạp chất nhiều càng giống là trương sẹo mụn như thế. Mặc dù Trần Sinh không hiểu phỉ thúy, nhưng liệu tịch tịch thượng cửu khối 9 bao bưu phỉ thúy đều so với nó thân thiết. Trương Linh Chi thấy Trần Sinh mê mẩn dáng vẻ, nhẹ nhàng đụng đụng đối phương, hỏi dò: "Sinh ca, muốn hay không vỗ xuống khối này nguyên thạch?" Trần Sinh quan bế điện thoại, mỉm cười nói: "Ta không hiểu cái gì phỉ thúy, bất quá chúng ta có thể cùng một hào phòng tên kia chơi một chút." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện một hào phòng giống như có một vị người quen biết cũ. Liêu Như Yên. Không nghĩ tới con hàng này vẫn rất được hoan nghênh. Có đạo lý, vừa mới tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, chúng ta cho hắn nâng giá. Trương Linh Chi gật gật đầu, giơ lên trong tay thẻ số hô, 70 triệu. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên buồn bực trong lòng đã ít đi rất nhiều, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. 75 triệu. Liễu Như Yên không khỏi nuốt ngụm nước bọt, có chút oán trách nói rằng, Lâm Thiếu, sáu hào phòng người thật là đủ chán ghét, luôn luôn cùng ngươi đối nghịch. Ha ha. Lâm Khiếu Thiên nâng chung trà lên nhấp một miếng, vẻ mặt trêu tức nói, đoán chừng gia hỏa này là địa phương khác đến du ngoạn công tử ca, không biết rõ trời cao đất rộng. Chính là, tên kia khẳng định không biết do nước cạn vương bắt nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca đạo lý. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt sát ý nhìn về phía Liễu Như Yên. Ta nói là, tên kia không biết rõ ngươi tôn này trần lòng, nếu là biết, tuyệt đối không dám làm cản như vậy. Hừ, khối này nguyên thạch ta tình thế bắt buộc, vừa vặn cho chúng ta Lâm gia phỉ thúy cửa hàng thêm chút chấn điếm chi bảo. Lâm gia chủ cần phải làm là phỉ thúy chuyện làm ăn. Hắn lần này tới mục đích chính là vỗ xuống mấy khối phỉ thúy nguyên thạch, cho nên vừa mới đập lạc thần phú đồ thời điểm, mới không dám tiếp tục tăng giá. Đám người tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, cũng bắt đầu đi theo cạnh tranh. 78 triệu, 80 triệu, 85 triệu, 90 triệu. Lâm Khiếu Thiên siết chặt cái ly trong tay, hét lớn một tiếng nói, một ức. Chương 439, vỗ xuống nguyên thạch đưa Trần Tổng chương 439, vỗ xuống nguyên thạch đưa Trần Tổng sáu hào phòng bên trong. Trương Linh Chi nghe được Lâm Khiếu Thiên gọi ra một cái ức thẻ đánh bạc, nhịn không được che miệng cười nói, mau nhìn, hàng gốc. Ta hiểu qua Lâm gia, nhà hắn chủ yếu là làm ngọc thạch buôn bán, xem ra tên kia hôm nay đối khối này nguyên thạch nhất định phải được a. Tên kia vừa mới kiêu ngạo như vậy, chúng ta cũng không thể nhường hắn tùy tiện mua được khối kia nguyên thạch. 002 đang khi nói chuyện, giơ lên trong tay thẻ số, một ức 2000 vạn. Nghe được có người trực tiếp kêu giá một ức 2000 vạn, vừa mới còn đối nguyên thạch cảm thấy hứng thú khách hàng có chút do dự. Dù sao đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ á, tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vẫn là có người đứng dậy. Một ức 25 triệu, một ức 30 triệu. Lâm Khiếu Thiên không khỏi nhíu mày, cắn răng phàn nàn nói, đều do sáu hảo phòng những tên kia. Nếu không phải bọn hắn, người khác tự nhiên sẽ cho chúng ta Lâm gia mấy phần chút tình mọn. Chính là, đại gia người nào không biết Lâm gia coi trọng đồ vật, liền không có được. Đều trách bọn họ phá hư quy củ, này mới khiến người khác cũng đúng Lâm gia thiếu đi mấy phần kinh ý. Liễu Như Yên giúp Lâm Khiếu Thiên xoa bóp bả vai, phụ họa theo đôi nói, thật sự là kỳ quái, mấy tên này đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện. Lâm Khiếu Thiên tự lẩm bẩm. Liễu Như Yên cũng cảm giác có chút buồn bực. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng đỗng nhiên hiện lên một người thân ảnh. Vạn Hào tập đoàn đương nhiệm CEO, Trần Sinh. Hơn nữa nghe thanh âm, phòng bên trong một nam một nữ có điểm giống Trần Sinh cùng Trương Linh Chi. Trời ạ, sẽ không như thế xảo a. Liễu Như Yên trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh. Nhớ ký Triệu Sâm lúc trước chính là vừa ngã vào Trần Sinh trong tay. Về sau Triệu gia toàn bộ ngã xuống, Vạn Hào tập đoàn cũng bị Trần Sinh bỏ vào trong túi. Toàn bộ Thiên Hải thị phú nhị đại đều biết mình trước kia là Triệu Sâm bên người danh viện, căn bản không dám đến gần chính mình. Chính mình lúc ấy có thể nói là giống như chó nhà có tang, bất đắc dĩ mới chẳng chọc tới Giang Thành. Hiện tại chính mình thật vất vả một lần nữa tìm tới chỗ dựa, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Không, mình tuyệt đối không được xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến cái này, Liễu Như Yên khí lực trên tay tăng thêm mấy phần. Ngoa tạo. Lâm Khiếu Thiên bị đau hô to một tiếng, Liễu Như Yên, con mẹ nó ngươi làm gì chứ?
Đối,
thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Liễu Như Yên nói liên tục xin lỗi, trầm ngâm một lát sau nhỏ giọng nói rằng, Lâm Thiếu, ta cảm thấy sáu hào phòng người có lẽ cũng có chút địa vị, nếu không chúng ta vẫn là không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng.
Đánh rắm.
Lao tử nhiều năm như vậy sợ có ai, ta ngay cả ta trà còn không sợ. Nếu là cúi đầu trước hắn, về sau ta còn thế nào tại Giang Thành lan lộn. Liễu Như Yên không khỏi nhếch miệng, trong lòng tự nhủ vừa mới đập bức họa kia thời điểm ngươi không phải đã nhận sợ sao. Bất quá nàng cũng biết bức họa kia căn bản là không có cách cùng Phỉ Thúy Nguyên Thạch so sánh. Dù sao Lâm Khiếu Thiên mục đích của chuyến này giống như chính là đập khối tiếp theo Nguyên Thạch. Liễu Như Yên vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vẫn không có đem chính mình suy đoán nói cho Lâm Khiếu Thiên. Bằng không đối phương hỏi, chính mình cũng không tốt giải thích. Đầu ra vẫn còn tiếp tục lấy. Giao Giao dường như đã sớm dự liệu được khối kia Nguyên Thạch có thể đánh ra giá trên trời, cho nên chậm chạp không nguyện ý rơi truy. Các vị khách quý, khối này Nguyên Thạch giá cả đã đạt đến 1,55 ức, còn có hay không ra giá cao hơn? Lâm Khiếu Thiên giơ lên trong tay thẻ số, tiếp tục gọi giá, 1,70 ức. 2 ức. Trần Sinh tại Lâm Khiếu Thiên báo xong giá về sau, đồng nhiên đem giá cả để cao tới hai cái nhỏ mục tiêu. 2 ức. Giao Giao vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía 6 hào phòng, hôm nay cái thứ nhất 2 ức vật đấu giá ra đời. Xem ra, hai hào phòng khách nhân đối khối phỉ thúy này Nguyên Thạch tình hữu độc trung a. Không biết rõ cái khác khách hàng có hay không coi trọng khối này Nguyên Thạch. Đang khi nói chuyện, Giao Giao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi không phải rất có thể chăng sao? Người ta lại nhiều lần đánh ngươi mặt, ngươi một chút phản kích đều không có, còn tính hay không là nam nhân? Là nam nhân, liền cho lão nương xông. Lâm Khiếu Thiên đương nhiên biết Giao Giao trong miệng cái khác khách hàng chỉ chính là mình. Hắn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là giơ lên trong tay thẻ số. 2,1 ức. Lúc này, cái khác khách hàng đã có chút do dự. Khối này Nguyên Thạch cạnh tranh giá đã vượt qua 2 ức, phong hiểm đề cao thật lớn. Cho dù là có thể kiếm tiền, đoán chừng cũng kiếm không được quá nhiều. Huống chi sẽ còn đắc tội Lâm gia. Cho nên đại gia cuối cùng từ bỏ. Lâm Thiếu, xem ra khối này Nguyên Thạch không phải ngươi thì còn ai? Liễu Như Yên giúp Lâm Khiếu Thiên rót một chén trà, vẻ mặt định mà nói. Kia là tự nhiên. Lâm Khiếu Thiên cũng rốt cục thở dài một hơi, nhà ta lão gia tử nói, vỗ xuống khối này Nguyên Thạch về sau, nếu như có thể khai ra khối lớn phỉ thúy, phải dùng nó điêu một cái tỷ hưu đưa cho Trần tổng. Trần tổng? Liễu Như Yên lập tức lông mày siết chặt, cái nào Trần tổng a? Đương nhiên là Vạn Hào tập đoàn Trần Sinh. Trừ hắn ra, còn có cái nào Trần tổng trị cho chúng ta Lâm gia tốn công tốn sức tặng lễ? Lâm Thiếu, chẳng lẽ các ngươi cùng Trần? Trần tổng có hợp tác? Liễu Như Yên tò mò hỏi. Cũng là bởi vì không có hợp tác, chúng ta Lâm gia mới nghĩ đến cùng hắn giao hảo. Lâm Khiếu Thiên châm một điếu thuốc xì gà, khép mắt nói rằng, theo ta được biết, Vạn Hào tập đoàn ngay tại cả nước mở rộng nghiệp vụ. Nếu như chúng ta có thể cùng Vạn Hào tập đoàn hợp tác, vậy đối với ta nhóm Lâm gia mà nói thật là thiên đại kỳ ngộ. Hóa ra là dạng này, ta nói Lâm Thiếu trong nhà cũng không thiếu ngọc thạch, vì sao muốn tốn công tốn sức tới đấu giá sẽ? Liễu Như Yên không yên lòng nói rằng, ngọc thạch thứ này càng lớn càng đáng tiền. Ta dám đánh cược, hôm nay tất cả người xem đem sẽ thấy toàn bộ Giang Thành lớn nhất từ trước tới nay phỉ thúy ngọc thạch. Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt ước mơ nhìn về phía khối kia Nguyên Thạch. Liễu Như Yên trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất định. Nếu như sáu hào phòng người thật là Trần Sinh, vậy sẽ là cỡ nào châm chọc một sự kiện. Do dự một chút về sau, Liễu Như Yên rốt cuộc quyết định, bất luận sáu hào phòng người có phải hay không Trần Sinh, nàng đều phải lắp làm không biết. Không phải kết quả của mình sẽ rất thảm. Lúc này, Trương Linh Chi thấy những người khác không tiếp tục ra giá, giơ lên thẻ số lớn tiếng nói, 2,30 ức. 2,50 ức. Lâm Khiếu Thiên cơ hồ không do dự trực tiếp mở miệng. 2,60 ức. Trương Linh Chi cũng không chút do dự tăng giá 10 triệu, tựa hồ đối với khối này Nguyên Thạch cảm thấy rất hứng thú. 2,80 ức. Lâm Khiếu Thiên tiếp tục. Trương Linh Chi có chút do dự, đột nhiên trong chốc lát về sau tiếp tục nói, 2,90 ức. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên trên mặt cũng thấm ra mồ hôi lấm tấm. Mẹ nó, mấy tên này thành tâm cùng lão tử không qua được. Lâm Khiếu Thiên nhịn không được mắng một câu. Nếu không phải là bởi vì sáu hào phòng người phía trước mua gốc kia ngàn năm tuyết liên cùng Lạc Thần Phú đồ bản gốc, hắn tuyệt đối sẽ coi là đối phương là nắm. Nhưng căn cứ đối phương trước đó trôi cho thấy tài lực đến xem, mấy người kia mong muốn vua xuống khối này Nguyên Thạch hoàn toàn có năng lực như thế. Lâm Khiếu Thiên do dự một chút, cắn răng giơ lên trong tay thẻ số, ta ra 3 ức. Chương 440, Đế Vương Lục. Chương 440, Đế Vương Lục. Sáu hào phòng bên trong, Trương Linh Chi nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên trực tiếp kêu giá 3 ức, có chút chần chờ nhìn về phía Trần Sinh, Sinh ca, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không kêu giá? Không cần. Trần Sinh có chút hăng hái uống nước trà, khóe miệng cong lên căn bản ép không được. Lúc đầu tên kia có thể lấy 1 ức nhiều giá cả mua xuống khối kia Nguyên Thạch, bị chúng ta mạnh mẽ thêm tới 3 ức. Chúng ta vẫn là thấy tốt thì lấy, bằng không lại đem tảng đá nện ở trong tay chính mình. Ân, ta cảm thấy cũng là. Trương Linh Chi cũng thở dài một hơi, ta trước đó nhìn hắn kêu giá cơ hồ không mang theo do dự, mà vừa mới hô lên 3 ức thời điểm, đều phá âm, xem ra trái tim đều đang chảy máu. Quang chi phí liền phải 3 ức, các ngươi nói hắn có thể kiếm tiền sao? 002 có chút tò mò hỏi. Cái này khó mà nói. Nếu như bên trong đa số đều là thượng đẳng phỉ thúy ngọc thạch, kia đoán chừng có thể đáng mấy cái ức, thậm chí vài tỷ cũng có thể. Nhưng nếu như liền chỉ có một điểm đẳng cấp thấp ngọc thạch, chỉ sợ hắn bồi quần cuộc tử cũng bị mất. Sinh ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu những này. 002 có chút bội phục hỏi. Hại, ta mới từ mạng đi học. Trần Sinh lung lay điện thoại nói rằng. Ta nói ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn đâu. Một bên khác, Nam Hảo phòng nhỏ Lan nhịn không được nhìn về phía Tô Mộc Vân nói rằng, chuyện gì xảy ra, cái kia chán ghét giá hỏa sao không tiếp tục gọi giá. Đoán chừng hắn cũng đang do dự a, dù sao hiện tại giá cả đã đạt tới 3 ức, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tô Mộc Vân chậm rãi mở miệng nói, "Hừ, ngươi nói tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là đoạt chúng ta Thiên Sơn Tuyết Liên, về sau lại đoạt Lâm Khiếu Thiên Họa. Hắn là không phải cố ý cùng chúng ta đối nghịch, cũng không thể nói như vậy." Tô Mộc Vân tâm bình khí hòa nói, "Đấu giá hội vốn chính là người trả giá cao được, vừa mới là ta quá muốn gốc kia Thiên Sơn Tuyết Liên, cho nên dưới tình thế cấp bách mới báo ra Tô gia danh hiệu." "Ân, giống như cũng có đạo lý." Nhỏ Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó an ủi, "Mộc Vân ngươi yên tâm, chờ đấu giá hội kết thúc sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn tới một chút Thiên Sơn Tuyết Liên, cùng lắm thì chúng ta nhiều tiêu ít tiền mua." "Ân, hy vọng đối phương là người thông tình đạt lý a." Tô Mộc Vân than nhẹ một tiếng nói. Lời nói phân hai đầu, Lâm Khiếu Thiên bên kia cũng có chút ngồi không yên. Hắn tại phòng bên trong không ngừng đi qua đi lại, sợ có người tiếp tục tăng giá. "Lâm Thiếu, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không tăng giá nữa đi. Dù sao, hiện tại giá cả đã đến 3 ức." Liễu Như Yên thấy Lâm Khiếu Thiên có chút khẩn trương, vội vàng an ủi. "Hy vọng như thế đi. Tên kia muốn tiếp tục kêu giá, chuyện này thật là có chút khó giải quyết." Nửa ngày qua đi, hiện trường đã không có người kêu giá. Giao Giao biết đã trần ai lạc địa, cười khanh khách nhìn về phía một hào phòng phương hướng. Xem ra đã không có muốn tiếp tục tăng giá khách hàng, 3 ức một lần, 300 triệu lạng lần, 3 ức 3 lần, thành giao. Chúc mừng một hào phòng khách nhân thành công vỗ xuống 99 hào vật phẩm đấu giá. Nếu như có cần, chúng ta có thể mời sư phụ hiện trường giúp ngài giải thạch, đồng thời không thu lấy bất kỳ phí tổn. Không nói nhiều nói, đấu giá tiếp tục. Kế tiếp ra sân chỉ là một chút bình thường vật phẩm đấu giá, giá trị cực lớn nhiều tại mấy vạn tới mấy chục vạn ở giữa. Làm đấu giá được thứ 112 kiện, xe ba gác lần nữa ra sân. Lần này lôi kéo vẫn như cũng là cùng một chỗ cự thạch. Các vị quý khách, đây là hôm nay 112 hào vật phẩm đấu giá, vẫn như cũng là cùng một chỗ nguyên thạch. Khối này nguyên thạch so trước đó nguyên thạch còn một lớn, trọng lượng vượt qua 10 tấn, giá khởi điểm 2 triệu, mỗi lần tăng giá 5 vạn. Giao Giao giới thiệu nói. 002 chầm chầm lên trước mắt khối kia cự thạch, có chút không hiểu hỏi, "Sinh ca, thế nào tảng đá kia so vừa mới khối kia lớn, giá khởi điểm cũng chỉ có 2 triệu. Cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là khối này tảng đá phẩm tướng không bằng vừa mới khối kia. Tảng đá lại lớn, bên trong không có ngọc, chẳng phải là một đống phế liệu." "Hắc hắc, hóa ra là dạng này a." 002 sờ lên đầu của mình, nhìn về phía Trần Sinh hỏi, "Kia khối này trong viên đá có hay không ngọc a?" "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta lại không có mắt nhìn xuyên tường, làm sao lại biết những này?" Trần Sinh có chút im lặng nói rằng, "Cũng là, bất quá xem ra tảng đá kia bên trong cũng không có bao nhiêu ngọc, không phải giá cả cũng không có khả năng so vừa mới khối kia chênh lệch nhiều như vậy." Hiện trường khách hàng nhìn thấy khối kia tảng đá, cũng bắt đầu nghị luận lên. "Không phải, cái này là từ đâu tìm đến tảng đá, trong này có thể có cái gì sao?" Nhìn kia ra sắc không riêng nhan sắc tạp, mặt ngoài thô ráp, vết rạn còn nhiều, bên trong khẳng định không có thứ gì tốt. "Chính là, đây không phải rõ ràng hố người ngoài người sao? Cũng không thể nói như vậy, thần tiên khó gãy tấc ngọc, không mở ra làm sao biết bên trong không có đồ tốt. Nói không chừng bên trong tất cả đều là đế vương lục đâu, đương nhiên ngươi muốn để ta mua lời nói làm ta không nói." Đám người nghị luận ầm ĩ, muốn mua đích xác rất ít người, chỉ có Linh Linh Tinh Tinh mấy người kêu giá. Đi qua 5 phút thời gian, giá cả mới khó khăn lắm đạt tới 3 triệu. Trần Sinh ôm thái độ muốn thử một chút mở ra chính mình thấu thị, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Tảng đá kia bên trong, lại có hơn phân nửa là lục sắc, cơ hồ chiếm cả khối đá 60. Hơn nữa kia phiến lục sắc bên trong, không có bất kỳ cái gì tì vết. Trần Sinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, đối chiếu mấy chương hình ảnh xem xét một phen, kết quả phát hiện nguyên thạch bên trong lục sắc lại là đế vương lục, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao loại kia. Trần Sinh mặc dù không thiếu tiền, nhưng giờ phút này cũng kích động bản phần. Lớn như vậy một khối phỉ thúy ngọc thạch, tối thiểu có 6 tấn nặng, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tỉ vết đế vương lục, đến trị bao nhiêu tiền? Đến 1 tỷ trở lên a. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Sinh căn cứ trên mạng tin tức chính mình đoán, cụ thể giá trị hắn cũng không biết. Trần Sinh tỉnh bơ cầm lấy thẻ số 305 vạn. Trương Linh Chi nhìn về phía Trần Sinh, trêu ghẹo nói, "Sinh ca, ngươi về sau dự định làm ngọc thạch chuyện làm ăn a? Ta là nghĩ đến lớn như vậy tảng đá, cũng không thể một chút ngọc thạch đều không có chứ. Ngược lại đến đều tới, coi như là chơi một chút." "Có đạo lý. Cái này cùng chơi vé cào như thế, coi như là đồ vui vẻ." Lúc này, lại có người tiếp tục gọi giá. 320 vạn, 325 vạn, 340 vạn. Trương Linh Chi nghe được giá cả đi vào 340 vạn về sau liền ngừng lại, giơ lên thẻ số nhỏ giọng nói rằng, 345 vạn. Liễu Như Yên thấy Lâm Khiếu Thiên đối khối này nguyên thạch thờ ơ, có chút không hiểu hỏi, "Lâm thiếu, khối này nguyên thạch so vừa mới khối kia lớn không ít, giá tiền cũng phải chăng, ngươi thế nào đối với nó một chút hứng thú không có?" Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt khinh thường giật giật khóe miệng, "Ngươi đây liền ngoài nghề a, vừa mới ta mua khối kia nguyên thạch, da hạt cắt tinh tế tỉ mỉ đều đặn, bóng loáng độ vừa phải, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ tựa như da thịt của ngươi như thế, vết rạn cũng ít, thuộc về nhất đẳng hàng tốt." Lại nhìn trên đài khối kia, mặt ngoài thô ráp giống như là 80 tuổi lão thái thái làn da, mấu chốt còn có không ít vết rạn. Nhà ta biệt thự làm nấc thang tảng đá đều so với nó muốn tốt hơn nhiều. Chương 441, Đế Vương Lục Trang Phục. Chương 441, Đế Vương Lục Trang Phục. Liễu Như Yên nghe được Lâm Khiếu Thiên một phen sinh động như thật miêu tả, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng như cũng cảm thấy Lâm Thiếu thật sự là quá chuyên nghiệp. Hơn nữa Lâm Thiếu ánh mắt cũng quá độc ác đi, xa như vậy đều có thể thấy rõ tảng đá mặt ngoài. Ha ha, chân chính chơi ngọc thạch người trong nghề, cái nào không tại đấu giá hội bắt đầu trước, tìm người thật tốt tra nhìn một chút nguyên thạch phẩm chất. Lâm Khiếu Thiên một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Đấu giá hội bên trên nguyên thạch còn có thể sớm tìm người nhìn. Không phải đâu, thứ quý giá như thế, ai sẽ nhìn một chút liền dám mua lại. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng sáu hào phòng cái kia lăng đầu thanh như thế? Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía sáu hào phòng, vẻ mặt tà mị nói, chúng ta liền đợi đến nhìn tên kia trò cười a. Hóa ra là dạng này, kia Lâm thiếu nguyên thạch nhất định sẽ phóng đại. Liêu Như Yên định mà nói. Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt đắc ý, mạnh hít một hơi xì gà, sắp nước mắt đều chảy ra. Ngoa tạo, quên cái đồ chơi này không thể qua phổi. Liêu Như Yên nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên dáng vẻ chật vật, nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, rút cái xì gà mà thôi, nhìn cho ngươi sợ. Trước kia bắt người ta tất chân đỉnh cấp qua phổi, cũng không thấy ngươi bộ dáng này a, đấu giá vẫn như cũ đang tiến hành. Bất quá 112 hảo vật phẩm đấu giá lại cơ hồ không người hỏi thăm. Cuối cùng, khối kia to lớn lại vụng về nguyên thạch, tại thưa thất tăng thêm mấy lần giá về sau, đạt đến 5 triệu. Trương Linh Chi trực tiếp kêu giá 550. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên hô, 6 triệu. Lâm thiếu, ngài không phải nói khối này nguyên thạch không tốt sao, thế nào còn ta biết cái này nguyên thạch không có giá trị gì, chỉ là muốn để bọn hắn nhiều tiêu ít tiền mà thôi. Bọn hắn vừa mới để cho ta ném đi mặt mũi, ta tự nhiên cũng không để bọn hắn tốt hơn. Lâm Khiếu Thiên hơi có vẻ đắc ý nói. Liễu Như Yên nghe xong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ Lâm Khiếu Thiên thật đúng là lòng dạ hẹp hòi người. Hơn nữa loại người này trả thù lòng tham mạnh, chính mình phải tìm cơ hội rời đi hắn. Một bên khác, Trương Linh Chi tự nhiên biết Lâm Khiếu Thiên là muốn ngược lại đem chính mình một quân. Sinh ca, còn muốn tiếp tục hay không tăng giá? Đương nhiên, chúng ta khí thế không thể thua. Trần Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, lúc này khó chịu là hắn, bởi vì hắn đã muốn cho chúng ta tốn nhiều tiền, còn phải cam đoan không thể đem đồ vật nện trong tay mình, cho nên mỗi một bước với hắn mà nói đều là dày vò. Tựa như là đạo lý này. Trương Linh Chi vẻ mặt bội phục nhìn về phía Trần Sinh, "Sinh ca, ngươi thế nào như thế hiểu tâm lý của hắn?" "Bởi vì vừa mới ta chính là như thế tới." Trần Sinh không chút gì che giấu nói rằng. "002 sững sờ, lập tức cười lên ha ha, "Sinh ca, ngươi vẫn là rất thực sự. Bất quá vừa mới chúng ta tính thắng một thành, chúng ta vốn là không muốn khối kia nguyên thạch, nhường hắn mua đi cũng không quan trọng, hơn nữa còn nhường tên kia tốn thêm hơn một cái ức. Tên kia muốn cho ta tốn nhiều tiền, có thể không dễ dàng như vậy." Trương Linh Chi vẻ mặt cười xấu xa nói. Trải qua mấy vòng tranh đấu về sau, Lâm Khiếu Thiên đem giá cả nâng lên tới 10 triệu, mà Trương Linh Chi lại không tăng giá nữa. Tình huống như thế nào, nàng sao không tăng giá? Liễu Như Yên có chút lo lắng hỏi. "Thảo, lão tử sẽ không thực sự hoa 10 triệu mua xuống khối này tảng đá vụn a. Dùng tiền việc nhỏ, ném đi mặt mũi có thể liền phiền bái." Lâm Khiếu Thiên cái chán thấm ra mồ hôi lấm tấm. 10 triệu một lần, 10 triệu hai lần, 10 triệu ba lần. Giao Giao cũng không có lập tức rơi truy, mà là tại quan sát đại gia phải chăng còn có thừa giá. Đây cũng là người dẫn chương trình thường dùng sáo lộ một trong, rơi truy trước đó sẽ còn dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì người tại thời gian cấp bách dưới tình huống, rất dễ dàng làm ra quyết định. 1005 vạn. Trần Sinh giơ lên trong tay thẻ số. Bất quá trong giọng nói của hắn dường như mang theo một chút do dự, dường như đây đã là hắn vốn liếng cuối cùng. "Tốt, 6 hào phòng khách nhân ra giá 1005 vạn, còn có hay không cao hơn?" Giao Giao bắt đầu tuần sát toàn trường, cũng cố ý tại một hào phòng dừng lại thêm vài giây đồng hồ. "Hô, làm ta sợ muốn chết." Lâm Khiếu Thiên rốt cục thở dài một hơi. "Lâm thiếu, 10 triệu đối với ngài mà nói cũng không tính là gì, ngài thế nào lo lắng như vậy?" "Ngươi biết cái gì?" Lâm Khiếu Thiên cho Liễu Như Yên một cái liếc mắt, "Chúng ta Lâm gia là toàn bộ Giang Thành lớn nhất ngọc thạch thương. Cái này nếu để cho người khác biết ta bỏ ra 10 triệu mua khối tảng đá vụn, chẳng phải là sẽ cho người cười đến rụng răng. Bất quá còn tốt, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nhường tiểu tử kia tốn thêm hơn mấy triệu, thật là đủ hả giận." "Hóa ra là dạng này a, sát thực rất hả giận." Liễu Như Yên ngượng cười một tiếng. "Người ta để ngươi tốn thêm một nhiều ức, ngươi mới để người ta tốn thêm mấy trăm vạn. Hơn nữa vừa mới ngươi kêu giá thời điểm, tay đều đang phát run, không biết rõ ai càng khó chịu hơn. Nếu là người ta mở ra ngọc thạch so ngươi còn đáng tiền, vậy coi như náo ra chuyện cười lớn." Bất quá Liễu Như Yên cũng không dám nói lung tung, chỉ là hung hăng khích lệ Lâm Khiếu Thiên ánh mắt tốt. Giao Giao thấy không có người lại tiếp tục tăng giá, rốt cục rơi truy. Bởi vì 1005 vạn đã viễn siêu mong muốn. "Giải quyết." Trương Linh Chi đối với Trần Sinh hai người dựng lên ok thủ thế. "Cũng không tệ lắm, so ta dự đoán muốn thấp. Xem ra, thiên kia cũng không có nhiều đảm lượng." Trần Sinh ha ha cười nói. Trên đài, Giao Giao lấy ra một tấm thẻ phiến nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, "Phía dưới ra sân chính là bản buổi đấu giá cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá, đế vương lục trang phục, bao quát hai cái vòng tay, hai cái mặt dây chuyền, hai cái chiếc nhẫn, một đầu phỉ thúy châu liên. Những này đồ trang sức toàn bộ đến từ cùng một khối phỉ thúy ngọc thạch, hơn nữa đều là đế vương lục bên trong đỉnh cấp phẩm chất. Giá khởi điểm một ức, mỗi lần tăng giá 1 triệu." Hiện trường người xem trong nháy mắt bị điều động cảm xúc. "Không phải đâu, các đấu giá hội đều là từng cái đấu giá đồ trang sức, các ngươi trực tiếp bàn luận chồng nhi bán. Ta nhớ được Yên Kinh lần kia đấu giá hội, một sợi dây chuyền đều vỗ ra 50 triệu giá trên trời, hơn nữa dây chuyền kia phẩm chất còn không bằng trước mắt đầu này đâu. Một bộ này không được mấy cái ức a. Thật sự là quá rung động, nếu là có người chịu đưa ta một cái vòng tay, ta cho hắn làm tiểu tam đều được. Ta đi, ngươi thế nào liền ăn mang cầm? Thứ này cùng chúng ta vô duyên, liền nhìn mấy cái kia đại lão có hứng thú hay không." Lúc này, Lâm Khiếu Thiên dẫn đầu giơ lên trong tay thẻ số. "Một ức 10 triệu." Liễu Như Yên nghe xong trong lòng một hồi vui vẻ. "Lâm thiếu, ngài mua những này đồ trang sức là dự định đưa cho ai ha ha, ai nói ta muốn mua?" Liễu Như Yên lời còn chưa nói hết, Lâm Khiếu Thiên liền cắt ngang nàng, khóe miệng nhẹ cười cười nói, những này đồ trang sức giá trị đã vượt qua 3 ức, cuối cùng giá sau cùng cũng không thấp hơn 32 ức. Ta chính là tùy tiện hô một hô tham gia náo nhiệt mà thôi, nếu là thật có thể giá thấp mua bảo, vậy dĩ nhiên cũng là kiếm. A, hóa ra là dạng này a. Liễu Như Yên nội tâm có chút thất lạc. Liễu Như Yên, ngươi vừa mới sẽ không cảm thấy ta sẽ mua những vật này tặng cho ngươi a? Lâm Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, trong ánh mắt mang theo vài phần bồ bỡn. Chương 442, hiện trường giải thạch chương 442, hiện trường giải thạch ta Liễu Như Yên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vừa mới một cái nháy mắt, nàng xác thực coi là Lâm Khiếu Thiên dự định đem đồ trang sức mua lại đưa cho mình. Tối thiểu nhất sẽ đưa một cái vòng tay gì gì đó a, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này là tuyệt đối không thể. Hắn làm sao lại đưa chính mình đồ đắt tiền như vậy đâu? Liễu Như Yên, đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ cái gì? Lão tử cho ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi còn nghĩ nhường lão tử mua cho ngươi mắt như vậy đồ trang sức, ngươi xứng sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi là chim non, lão tử cũng sẽ không cho ngươi tiêu nhiều tiền như vậy. Lâm Khiếu Thiên một cái tay nâng lên Liễu Như Yên cái cằm, vẻ mặt trêu tức nói. Liễu Như Yên liên tục gật đầu, Lâm Thiếu, ngươi không nên tức giận nha, ta vừa mới chính là đang miên man suy nghĩ mà thôi, Lâm Thiếu cho ta đã đủ nhiều. Nói đến đây, Liễu Như Yên trong lúc nhất thời hơi xúc động. Xem ra chính mình bỏ ra mấy vạn khối tiền làm chữa trị giải phẫu, vẫn là rất kiếm. Tối thiểu nhất Lâm Khiếu Thiên cái này ngu xuẩn thật tin, lúc ấy cao hứng bung cho mình 10 vạn khối. Bất quá bình thường cho tiền sinh hoạt của mình cũng không tính nhiều, mỗi tháng cũng liền 7, 8 vạn mà thôi. Ha ha, biết liền tốt. Lâm Khiếu Thiên không cần phải nhiều lời nữa, đem lực chú ý đặt ở những cái kia đồ trang sức bên trên. Hiện trường khách hàng tự nhiên là đối những cái kia đồ trang sức có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng vừa nghe đến giá cả lập tức chùn bước. Dù sao ngoại trừ phòng bên trong mấy cái đại lao, một nhiều ức cũng không phải tất cả mọi người có thể lấy ra được tới. Một ức 20 triệu, ba hào phòng khách nhân hô. Một ức 22 triệu. Khác một cái gian phòng khách nhân cũng hô. Một ức 30 triệu. Trần Sinh trực tiếp giơ lên trong tay thẻ số. Sau đó không lâu, lại có người bắt đầu tăng giá. Một ức 32 triệu. Một ức 33 triệu. Sinh ca, ngươi thế nào đống nhiên đối phỉ thúy đồ trang sức cảm thấy hứng thú? Trương Linh Chi tò mò hỏi. Cái này đồ trang sức mua lại tặng cho người cùng tiểu di. Trần Sinh lúc nói lời này, tựa như là nói mua chai nước như thế đơn giản. Thật hay giả, còn có phần của ta. 002 trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là thật. Kia thật sự là quá tốt. 002 một thanh cầm lấy thẻ số, một ức 40 triệu. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, bộ kia phỉ thúy đồ trang sức giá cả đã đạt tới 2 ức 9.000 bản hơn. 3 ức, ba hào phòng khách nhân chần chờ sau một lát nói rằng. Lúc này, bộ này phỉ thúy đồ trang sức giá cả đã đạt đến tâm lý của hắn giá vị. Lại hướng lên thêm, hắn cũng cảm thấy có chút phí sức. Hoa, 112 hào vật phẩm đấu giá giá cả đã đột phá 3 ức, đó có thể thấy được đại gia đối bộ này phỉ thúy đồ trang sức càng thêm. Còn có hay không khách nhân khác có thể cho ra giá tiền cao hơn? Giao Giao nhìn lướt qua mấy căn phòng nhỏ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào 6 hào phòng. 3 ức 10 triệu. Trần Sinh trong giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. 3 ức 15 triệu, ba hào phòng khách nhân lại thăm dò tính tăng thêm 5 triệu. 3 ức 20 triệu. Trần Sinh tiếp tục tăng giá. 3 ức 24 triệu hai hào phòng khách nhân cũng đi theo tăng giá, bất quá nghe ngựa khí cũng đã đến cực hạn. 3 ức 30 triệu. Trần Sinh tiếp tục cùng. Cuối cùng, những người khác từ bỏ tăng giá, bộ này phỉ thúy đồ trang sức thành công bị Trần Sinh vỗ xuống. Không khí hiện trường lần nữa bị nhen lửa. Không phải, 6 hào phòng đến cùng là vị nào đại lao a? Ngoại trừ khối kia giá trị 3 ức nguyên thạch, đa số thứ đáng giá giống như đều bị hắn mua. Đây cũng quá có tiền a. Có tiền thế nào, còn không phải vừa mới bỏ ra 10 triệu mua khối tảng đá vụn. Người loại này đều có thể kiếm tiền, vì cái gì ta không kiếm được tiền a? Nói đến nguyên thạch, không biết rõ Lâm Thiếu sẽ không lựa chọn tại chỗ giải thạch, cũng để chúng ta thật tốt qua một thanh nghiện a. Ta thích nhất xem người ta giải thạch. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc. Người dẫn chương trình Giao Giao bình phục tâm tình xuống nói rằng, các vị quý khách, buổi đấu giá hôm nay kết thúc mỹ mãn, mời thành công mua xuống vật đấu giá khách hàng tiến về hậu trường làm tương quan thủ tục. Mặt khác, vỗ xuống nguyên thạch mấy vị khách hàng, có cần hay không hiện trường giải thạch? Giao Giao vừa dứt lời, đa số khách hàng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Có chút nhận biết Lâm Khiếu Thiên người, bắt đầu thuyết phục hắn hiện trường giải thạch. Lâm Thiếu, không bằng liền hiện trường đem khối kia nguyên thạch hiểu. Lâm Thiếu, để chúng ta cũng chiêm ngưỡng ngọc thạch phong thái a. Đúng vậy a Lâm Thiếu, đời ta chưa thấy qua tốt như vậy nguyên thạch. Lâm Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không buông tha cái này trang bức cơ hội. Hơn nữa hiện trường giải thạch nếu như có thể ra lớn hàng, cũng coi là vì chính mình nhà làm một lần tuyên truyền. Đã tất cả mọi người đối khối này nguyên thạch cảm thấy hứng thú, vậy thì xin sư phụ hiện trường giải thạch. Đang khi nói chuyện, Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía 6 hào phòng phương hướng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, 6 hào phòng bằng hữu, ngươi cũng vua xuống một khối nguyên thạch, không bằng cùng một chỗ giải thạch như thế nào, vừa vặn nhường đại gia no bụng nhìn một lần cho thỏa đi. Vẫn là tôi đi, vạn nhất nếu là ta mua tảng đá mở ra đổ vật so ngươi có tốt, vậy không tốt lắm nhìn à. Trần Sinh ngữ khí nghiền ngẫm nói rằng, hại, đổ thạch thứ này dạng chính là một cái cực chữ. Chuyện cũ kể, thần tiên khó gãy tơ ngọc. Kia nếu không nghe ngươi, một khối hiểu. Trần Sinh ra vẻ khó khăn nói, tục ngữ nói, cướp chó ra cao lục. Nói không chừng ngươi mua khối kia tảng đá vụn có thể khai ra đế vương lục đâu. Lâm Khiếu Thiên cố nén ý cười nói rằng, tốt, mượn ngươi căn luôn. Trần Sinh dứt lời, đem một trương thẻ đưa cho 002, ngươi về phía sau đài trả tiền a, thuận tiện đem chúng ta mua đồ vật để bọn hắn đưa tới. Đây là thẻ của ta mua những vật kia đương nhiên phải soát thẻ của ta. Trương Linh Chi cũng đem chính mình thẻ đưa tới.
Được được được, các ngươi đều có tiền.
002 tiếp nhận thẻ bước nhanh hướng về sau lên trên đi. Không bao lâu, một đám nhân viên công tác mang theo không ít vật phẩm tiến vào phòng. Trương Linh Chi dẫn đầu cầm lấy món kia vệ tẹt phi liệm vệ đồng hồ đưa cho Trần Sinh.
Sinh ca, tay này biểu ngươi xem một chút có thích hợp hay không.
Ngươi bao lớn biểu ta bao lớn cổ tay.
Trần Sinh tiếp nhận đồng hồ đeo lên, khí chất dắt một chút liền đi lên.
Tiểu Di, đây là tặng cho ngươi áo chống đạn.
Trương Linh Chi lại cầm lấy món kia vảy rồng giáp áo chống đạn đưa cho 002.
Cái này, đây là cho ta.
002 mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên là đưa cho ngươi, ngươi so ta càng cần hơn cái này áo chống đạn.
Linh Chi, ta thật không biết nên nói cái gì mới tốt, ngươi quả thực tựa như là người nhà của ta như thế.
002 trong lúc nhất thời có chút cảm động, không nghĩ tới Trương Linh Chi không phải mặt ngoài khách sáo, mà là thật lấy chính mình làm bằng hữu.
Hai ngươi không sai biệt lắm đi, trong này phỉ thúy đồ trang sức hai ngươi nhìn xem cơ a.
Trần Sinh thấy hai người anh em đều nổi da gà.
Hai người đem đồ trang sức dưa chia xong về sau, Trần Sinh ánh mắt rơi vào bức kia cuốn lại trên bức họa. Mở ra thấu thị cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Bên trong lại còn có một bức giống nhau như bức họa, hơn nữa trông có vẻ càng hùng vĩ hùng vĩ.
Bên trong sẽ không phải là cùng Phụng Thiên nhà bảo tàng bức họa kia như thế, là đại tống bản gốc à?
Phải biết, đây chính là trấn quán chi bảo a, nghĩ đến cái này, Trần Sinh chỉ cảm thấy mình kiếm một rồi.
Các vị bằng hữu, hiện tại bắt đầu đấu giá hội kèm theo câu giải thạch.
Thương thú bằng hữu có thể lưu lại đến xem thử.
Giao giao đang khi nói chuyện, trên đài xuất hiện 5-6 giải thạch sư phụ.
Chương 443, khóa lại Vân Lan cùng Tô Mộc Vân. Chương 443, khóa lại Vân Lan cùng Tô Mộc Vân. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy giải thạch sư phụ, trực tiếp hướng trên đài đi đến.
Lâm thiếu, chờ ta một chút.
Liễu Như Yên cũng vội vàng đi theo.
Một vị lao sư phụ nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên về sau, 10 phần cung kính nên đón tiếp lấy.
Lâm thiếu, xin hỏi như thế nào hạ đao?
Đem bút cho ta.
Lâm Khiếu Thiên theo một vị sư phụ trong tay tiếp nhận bút, tại to lớn nguyên thạch bên trên vẽ lên mấy bút.
Theo cái này mấy nơi bắt đầu hạ đao.
Nhớ kỹ, phải cẩn thận nhiều hơn, đây chính là giá trị 3 ước nguyên thạch.
Yên tâm đi Lâm thiếu, chúng ta làm mấy thập niên, còn theo chưa từng sinh ra sai lầm.
Lão sư phụ lời thể son sắt nói.
Ân.
Lâm Khiếu Thiên ngồi ở một bên trên chỗ ngồi, vậy lên chân bắt chéo nhìn về phía 6 hào phòng phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia cảm giác ưu việt cùng khiêu khích.
Dưới đại khách hàng nhao nhao đứng lên, hướng phía trước chen lấn chen.
Mau nhìn, giải thạch lập tức liền muốn bắt đầu.
Lần này tuyệt đối có thể ra lớn hàng, không biết rõ có thể hay không ra cao lục.
Tốt như vậy nguyên thạch, như thế nào đi nữa cũng có thể ra hàng tốt à, nói không chừng còn có thể ra đế bưng lục.
Xem ra chúng ta hôm nay muốn mở mang hiệu biết đi.
Cái này cắt đi phế liệu cho chúng ta, cũng có thể phát tài a.
Lâm Khiếu Thiên nghe đến mọi người nghị luận ầm ĩ, cười ha hả nói, các vị, hôm nay bản thiếu cao hứng, mở ra phế liệu đưa cho đại gia.
Ta khối này nguyên thạch nhưng là muốn so người nào đó tảng đá vụn tốt hơn nhiều, chớ nhìn hắn tảng đá lớn, nói không chừng còn không bằng ta khối này phế liệu đáng tiền.
Những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo đôi.
Kia là tự nhiên, Lâm thiếu nào có nhìn nhầm thời điểm.
Lâm thiếu lại khí.
Ngài ăn thịt chúng ta cũng có thể đi theo hút miếng canh.
Ta nhìn lần này chỉ định ra cao lục.
Ha ha, xem ra hôm nay không hưởng công a.
Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, mấy cái giải thạch sư phụ xuất ra công cụ bắt đầu cắt đao thứ nhất.
To lớn táo tiếng vang lên, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá.
Không qua mọi người lại giống như là nghe được tiếng trời đồng dạng, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt là một trận nghe nhìn tình yến.
Sinh ca, ngươi nói bên trong có thể hay không ra đồ tốt?
Trương Linh Chi có chút tò mò hỏi.
Ta cũng không rõ ràng.
Bất quá ta tin tưởng người khác cùng tất có thai, cái kia họ Lâm như thế cuồng vọng, nói không chừng kết quả sẽ để cho hắn thất vọng.
Trần Sinh uống một ngụm trà nói rằng,
ta cũng hy vọng tiểu tử kia bồi út sấp.
Ngươi nói ngươi giải thạch liền giải thạch, còn một mực khiêu khích chúng ta, cái này có chút quá mức đi.
002 có chút không cao hứng nhìn về phía đắc ý quên hình Lâm Kiều Thiên.
Đúng lúc này, phòng cửa phòng mở lên tiếng đập cửa.
Ai?
002 đứng dậy, thần kinh căng cứng mà hỏi,
ta là Nam Hảo phòng, có thể hay không tiến đến nói mấy câu?
Tô Mộc Vân khách khí nói.
002 nhìn thoáng qua Trần Sinh, sau đó đi đến phòng cổng mở cửa ra.
Các ngươi có gì muốn làm?
Không chờ Tô Mộc Vân mở miệng, Nhỏ Lan trước tiên mở miệng nói, ta gọi Vân Lan, là Giang Thành Vân gia.
Bên cạnh ta vị này là Tô gia nhị tiểu thư Tô Mộc Vân, các ngươi hẳn là nhận biết ta.
Không biết.
002 lắc đầu nói rằng.
Vân Lan vẻ mặt xấu hổ, không biết nên như thế nào đáp lời.
Ta biết các ngươi, vào đi.
Trương Linh Chi ra hiệu hai người tiến đến.
Tô Mộc Vân theo thanh âm nhìn lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Ngài là?
Vạn Hào tập đoàn trước tổng.
Không sai, là ta.
Vậy ngài bên người vị này là Tô Mộc Vân không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Trần Sinh, cẩn thận phân biệt nửa ngày, âm thanh run rẩy nói, ngài là Trần tổng.
Cái gì? Các ngươi lại là Vạn Hào tập đoàn Trương tổng cùng Trần tổng?
Vân Lan cũng giật nảy cả mình, sau đó tự lẩm bẩm, chắc không được các ngươi có thực lực như thế, hóa ra là gần nhất thanh danh vang dội Trương tổng cùng Trần tổng a.
Hai người các ngươi tới này mục đích là muốn cho ta đem Thiên Sơn Tuyết Liên nhường cho các ngươi a?
Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói.
Không,
không phải.
Tô Mộc Vân bất dứt bất an bắt lấy góc áo, nhỏ giọng nói rằng, ta chỉ là muốn mua một đoạn ngắn dược liệu cho ông nội ta chữa bệnh, cũng không có ý khác.
Trần Sinh khẽ bước cằm, ra hiệu một chút bên cạnh chỗ ngồi, đi, hai người cũng đừng đứng đây nữa, ngồi đi.
002 nghe xong, giúp hai người riêng phần mình rót một chén trà.
Tạ ơn Trần tổng.
Tô Mộc Vân sau khi ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xách từ bản thân tố cầu.
Nếu là đổi lại người khác, có lẽ còn có cơ hội dùng tiền mua xuống một đoạn Thiên Sơn Tuyết Liên. nhưng người ta thật là Trần Sinh a. Theo một ít cơ cấu tính ra, người ta hiện tại giá trị bản thân hơn 100 tỷ, thậm chí nhiều hơn, làm sao lại quan tâm kia 1-2 ức? Vân Lan cũng không dường như Tô Mộc Vân như vậy khẩn trương. Nàng không ngừng đánh giá Trần Sinh, liên tục lưu lưới, ngoan ngoãn, đã sớm nghe nói Trần Tổng Phong lưu phong khoáng ngọc tụ lâm phòng, hôm nay xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhất là cái này một thân cổ trang, rất có loại đại hiệp phong thái. Ngươi cũng là rất biết nói chuyện. Trần Sinh mỉm cười nói nói. Hắc hắc, ta thật là Trần Tổng nhỏ mê muội. Vốn còn nghĩ tìm một cơ hội gặp một lần Trần Tổng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp, thật sự là duyên phận à. Khu khu. Trương Linh Chi ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, các ngươi vừa mới nói muốn dùng Thiên Sơn Tuyết Liên chữa bệnh, là có ý gì? Tô Mộc Vân dừng một chút, giải thích nói, Trương Tổng, ông nội ta bệnh nặng, trước mắt vẫn còn trạng thái hôn mê. Bác sĩ dùng hết các loại phương pháp cũng không thấy tốt, chỉ có thể dựa vào dụng cụ duy trì sinh mệnh. Đoạn thời gian trước có cái lao trung y liễu, nói có thể trị hết ta bệnh của gia gia, bất quá còn kém một mặt Thiên Sơn Tuyết Liên xem như thuốc dẫn. Cho nên ta mới nghĩ đến hướng các ngươi xin thuốc. Hóa ra là dạng này a. Trương Linh Chi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh, Sinh ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Giang Thành Tô gia Tô Mộc Vân, là chúng ta Vạn Hào tập đoàn có ý hướng hợp tác gia tộc một trong. Đoạn thời gian trước, chúng ta từng có liên hệ, bất quá là không cùng Tô gia hợp tác còn đang suy nghĩ ở trong. Trần Sinh gật gật đầu, Tô Mộc Vân, chờ đấu giá hội kết thúc, ta đi chung với ngươi nhìn một chút gia gia ngươi a. Tô Mộc Vân làm sao không biết Trần Sinh lời nói bên trong ý tứ, trong nháy mắt cảm tạ và phần, đa tạ Trần Tổng. Trần Tổng, ngươi quả nhiên như đại gia nói tới, là một cái tế thế cứu nhân Bồ Tát số A. Vân Lan dơ lên ly trà trước mặt, tiểu nữ Vân Lan, kính ngươi một chén. Đang khi nói chuyện, dơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh, mục tiêu cho điểm 95 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 22 hào nữ thần. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh, mục tiêu cho điểm 96 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 23 hào nữ thần. Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng thời, mở ra hệ thống bảng xem xét hai người tin tức cặn kẽ. Tính danh, Vân Lan Nhan Trị, 95 điểm tuổi tác, 22 tuổi thân cao, 165cm thể trọng, 50kg yêu đương số lần, không độ thiện cảm, 70 tính danh, Tô Mộc Vân Nhan Trị, 96 điểm tuổi tác, 23 tuổi thân cao, 170cm thể trọng, 55kg yêu đương số lần, không độ thiện cảm, 72 Trần Tổng, ngươi nhìn ta đỉnh đầu làm gì, chẳng lẽ tóc ta loạn. Vân Lan nhìn thấy Trần Sinh ánh mắt, có chút ngượng ngùng sờ lên tóc của mình. Chương 444, ba ước xóa hai số không chương 444, ba ước xóa hai số không ta là cảm thấy đã ngươi là ta fan hâm mộ, kia đến đưa ngươi ít đồ mới được. Một hồi nếu là giải thạch mở ra tốt ngọc thạch, dùng phế liệu cho ngươi gọi đông thai cái gì? Trần Sinh trêu ghẹo nói. Ha ha, chỉ cần là Trần Tổng đưa đồ vật, ta đều sẽ thật tốt đảm bảo. Vân Lan cũng không có quá để vào trong lòng, toàn bộ làm như là đối phương nói đùa với mình. Lúc này, phòng phía trước truyền đến một hồi chào tạm âm thanh. Lập tức mở, chứng kiến kỳ tích thời điểm tới, nhất định sẽ ra lớn hàng. Nhanh vỗ xuống đến, lần này ngọc thạch nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chòng chọc vào khối kia to lớn nguyên thạch. Thậm chí ngay cả Vân Lan cũng nhịn không được nhìn về phía khối kia nguyên thạch. Nhìn lại ra phản ứng kịch liệt như vậy, sẽ không thật xảy ra lớn hàng a. Tô Mộc Vân giọng bình tĩnh nói, Lâm Khiếu Thiên mặc dù bình thường bất học vô thuật, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Hơn nữa nghe nói khối kia nguyên thạch, hắn đã sớm tìm người nhìn qua, hẳn là sẽ không quá kém. Hừ, thật sự là tiện nghi tên kia. Vân Lan lạnh hừ một tiếng, có chút buồn bực uống một ngụm trà. Vân Lan, nghe ý lời này của ngươi, giống như cùng Lâm Khiếu Thiên không thế nào đối phó. Trương Linh Chi có chút tò mò hỏi, tên kia chính là một cái ăn chơi thiếu gia, cả ngày quấy rối nữ sinh. Hắn còn thường xuyên lấy hợp tác danh nghĩa, mong muốn hẹn ta ra ngoài, bị ta cự tuyệt nhiều lần đều tặc tâm bất tử. Vân Lan như nói thật nói, Lâm gia còn muốn cùng chúng ta Vạn Hào tập đoàn hợp tác, may mắn thiệt thòi chúng ta trên đấu giá hội thấy rõ Lâm gia sắc mặt. Trương Linh Chi lạnh hừ một tiếng nói rằng, Trương tổng, các ngươi cũng không thể cùng Lâm gia hợp tác. Bọn hắn hóa ra là dựa vào xám sinh làm giàu. Các ngươi muốn hợp tác, hẳn là tìm Tô gia. Tô gia một mực làm đều là lương tâm mua bán. Vân Lan tinh thần trọng nghĩa mười phần nói rằng, Nhỏ Lan, ngươi thiếu nói vài lời. Tô Mộc Vân nhẹ nhàng đụng đụng Vân Lan, chỉ cảm thấy cái sau tựa hồ có chút không giữ mồm giữ miệng. Ha ha, không sao không sao, ta ngược lại thật ra ưa thích Vân Lan loại tính cách này. Trương Linh Chi cười nhìn về phía Vân Lan, về sau có cơ hội, hy vọng có thể cùng các ngươi Vân gia hợp tác. Cái gì? Cùng chúng ta Vân gia hợp tác? Vân Lan nuốt ngụm nước bọt, chúng ta Vân gia chính là tiểu gia tộc mà thôi, liền Vạn Hào tập đoàn bên cạnh đều góp không lên, làm sao chúng ta dám hợp tác với các ngươi? Trương Linh Chi nghiêm mặt nói, các ngươi Vân gia không phải cũng tại làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe chuyện làm ăn sao? Chờ Vạn Hào chữa bệnh ổn định lại, chúng ta còn dự định tại Giang Thành bên này mở một cái Vạn Hào khỏe mạnh, chuyên môn bán một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể cùng các ngươi Vân gia thành lập quan hệ hợp tác. Chúng ta Vạn Hào tập đoàn coi trọng nhất đối tượng hợp tác nhân phẩm, ta đã sớm khảo sát qua, các ngươi Vân gia xí nghiệp cũng coi là trăm năm danh tiếng lâu năm, danh tiếng cũng không tệ, chỉ là mấy năm gần đây quyết thiếu sáng tạo cái mới. Trương tổng, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Xem ra ta lần này không uổng công a. Vân Lan kích động đều sắp không nói ra lời. Một bên Tô Mộc Vân mặc dù không giống Vân Lan như thế khoa trường, nhưng cũng là khó nén nội tâm kích động. Có thể kết giao Vạn Hào tập đoàn hai vị hạch tâm lãnh đạo, đây chính là Tô gia vinh hạnh a mờ mờ. Trên đài truyền tới một nam tử âm thanh kích động. Chỉ thấy khối kia to lớn nguyên thạch chậm rãi bị cắt mở. Nhưng mà, làm một lớn một nhỏ hai khối nguyên thạch hoàn toàn sau khi tách ra, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ. Đa số người đều giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Cũng có một số nhỏ người cười trên nỗi đau của người khác, cố nén không cười lên tiếng. Sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên muốn số Lâm Kiều Thiên. Hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy đến tảng đá trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen qua đi, âm thanh run rẩy nói một mình, cái này sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy? Chúc mừng Lâm thiếu, mở ra đẹp mắt như vậy ngọc thạch. Liễu Như Yên còn tưởng rằng Lâm Khiếu Thiên là bởi vì kích động mới như vậy, cười khanh khách chúc mừng nói: "Đẹp mắt mẹ ngươi." Lâm Khiếu Thiên một bàn tay quất vào Liễu Như Yên trên mặt, "Con mẹ nó ngươi mắt mù à, lớn như thế tỉ vết ngươi không nhìn thấy." "Ta không hiểu đi." Liễu Như Yên có chút bất tức bù mặt, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Người chung quanh cũng đấm ngược dậm chân, lắc đầu thở dài. "Tại sao sẽ như vậy chứ? Ai, thật là đáng tiếc. Ta xem vài chục năm đồ thạch, không nghĩ tới hôm nay nhìn lầm a." Phốc phốc. Vân Lan che miệng cười nói: "Thật không tiện." Lúc này cười trên nỗi đau của người khác quả thật có chút không đạo đức, bất quá ta chính là không nhịn được cười. Không không hai có chút không hiểu hỏi, thế nào, ta nhìn ở trong đó không phải có một khối lớn phỉ thúy sao? Ở trong đó phỉ thúy có tí vết rách, hơn nữa còn ảm đạm vô quang, thuộc về đẳng cấp thấp phỉ thúy. Một đao kia xuống dưới, ba ước trực tiếp lau một số không. Vân Lan kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Không không hai lung lay cổ tay của mình, bất quá ta thế nào cảm giác những cái kia phỉ thúy cùng vòng tay của ta cũng không kém nhiều lắm. Vân Lan nhìn thoáng qua không không hai ngọc trong tay vòng tay, khóe miệng giật một cái nói rằng, tỷ tỷ, ngươi đây là trần trụi khoe khoang a, ngươi đây chính là phẩm chất cao đế vương lục vòng tay, ít nhất đến trị 40 triệu. A, đây chẳng phải là nói kia nguyên một khối ngọc thạch cũng không sánh nổi ta cái này vòng tay. Không không hai trái tim nhỏ thẳng thắn. Kia là tự nhiên. Ngọc không phải chỉ nhìn lớn nhỏ, trọng yếu nhất là nhìn phẩm chất. Tựa như là một xe tải hạt cát cũng so ra kém một cân hoàng kim đáng tiền. Ngoan ngoãn, vậy ta phải đem tay này vòng tay thả lên, vạn nhất đụng hỏng có thể sẽ không tốt. Không không hai thận trọng thu hồi vòng ngọc, để vào hộp ở trong. Một bên khác, Lâm Kiều Thiên tâm đều lạnh một nửa, chỉ cảm thấy mình đều nhanh đứng không yên. Lâm thiếu, còn muốn không cần tiếp tục hiểu. Giải thạch sư phụ có chút sợ hãi mà hỏi. Hiểu, tiếp tục cho ta hiểu. Lâm Khiếu Thiên cuồng loạn hô. Hắn không chỉ là đau lòng tiền, cũng không chỉ là cảm thấy ném đi mặt mũi. Càng nhiều là hiện tại không có cách nào hướng trong nhà bàn giao. Giải thạch sư phụ tiếp tục cầm đao, bắt đầu giải thạch. Sau một hồi lâu, còn lại hơn phân nửa tảng đá cũng bị giải khai. Bất quá vẫn như cũ cùng trước đó như thế, tất cả đều là một chút không đáng tiền ngọc thạch. Vân Lan bất đắc dĩ lắc đầu, kết thúc, một đao kia xuống dưới, mất đi một cái không. A, tên kia chẳng phải là thiệt thòi lớn. Không không hai phụ hòa nói. Nào chỉ là thua thiệt lớn, quả thực là thua thiệt tới nhà bà ngoại. Ai, tên kia vừa mới còn dương dương tự đắc, này sẽ đoán chừng đều không có địa phương khóc. Đáng đời. Không không hai cùng Vân Lan kẻ sướng người họa, đem làm căn phòng nhỏ bầu không khí đều điều động. Trên này, Lâm Khiếu Thiên ngồi sập xuống đất, chỉ cảm thấy lòng đang dì máu. Nhiều tiền như vậy liền mua như thế phá loạn ý, quả thực nhường hắn sống không bằng chết. Đem tảng đá kia cho ta hoàn toàn mở ra. Lâm Khiếu Thiên ôm hy vọng cuối cùng, nhường giải thạch sư phụ đem nguyên thạch cắt thành từng khối, kết quả liền một khối ra dáng ngọc thạch đều không có. Giao Giao có chút đồng tình nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên, "Lâm thiếu, đổ thạch đi, chính là có chướng có ngã, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Chờ lần sau có tốt liệu, ta còn giữ lại cho ngươi." "Lan đi, ít tại cái này nói lời hay. Không phải, ngươi thế nào mắng chửi người a?" Giao Giao trên mặt có chút không cao hứng. Bất quá nàng cũng biết Lâm Khiếu Thiên ngay tại nổi nóng, dứt khoát không còn phản ứng hắn, mà là nhìn về phía một bên giải thạch sư phụ nói rằng, "Sư phụ, các ngươi đem một cái khác khối nguyên thạch cũng hiểu một cái đi." Chương 445, cướp chó, gia cao lục chương 445, cướp chó, gia cao lục. Một vị lão sư phụ nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng, cười ha hả nói rằng, "Vị khách nhân này, khối này nguyên thạch thế nào hiểu a?" Trần Sinh thuận miệng nói rằng, "Tận lực một chút xíu cắt, vạn nhất bên trong tất cả đều là phỉ thúy, cắt hỏng có thể sẽ không tốt." Lão sư phụ nghe xong có chút khó khăn. Lớn như thế nguyên thạch, một chút xíu cắt, kia đến cắt tới khi nào? Nếu như là khối tốt liệu, còn ngược lại tốt nói. Mấu chốt là cái này tảng đá vụn đều không đủ phí công phu. Các ngươi chỉ quản cắt là được, nếu như cắt ra phỉ thúy, một mình ta trả cho các ngươi 10 vạn khối tiền thưởng. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Ai, yên tâm đi lão bản, chúng ta nhất định sẽ thật tốt cắt. Lão sư phụ vừa nghe đến có tiền thưởng, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, mấy quả răng vàng đều trần lộ ở bên ngoài. Chi chi. Một mài cắt chém phiến nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi tiếp xúc đến nguyên thạch mặt ngoài. Trung quanh mấy cái người xem lắc đầu. Trong này có thể khai ra vật gì tốt, lãng phí thời gian. Cái đồ chơi này tùy tiện cắt tất cả được, dạng này cắt đến cắt tới lúc nào. Đi thôi, không có ý gì. Không nhìn có mấy người lần lượt rời đi đấu giá hội. Sáu hào phòng bên trong, Vân Lan cũng là khẩn trương tới không được, chắp tay trước ngực không ngừng lẩm bẩm, ông trời phù hộ, nhất định phải mở ra đồ tốt ta. Trương Linh Chi thấy Vân Lan cái dạng này, mỉm cười nói, không quan trọng, ngược lại chúng ta chính là chơi một chút mà thôi. Hy vọng mở ra ngọc thạch so Lâm Khiếu Thiên mở ra tốt một chút, dạng này khả năng đánh mặt của hắn. Vân Lan mắt không chấp nhìn chằm chằm mấy cái giải thạch sư phụ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bởi vì sư phụ chỉ từ nguyên thạch bên trên cắt một khối nhỏ, cho nên so trước đó phải nhanh một chút. Theo nguyên thạch một góc bị triệt để mở ra, giải thạch sư phụ kém chút ngồi sập xuống đất. Đế vương lục, là đế vương lục. Bên cạnh nguyên bản còn buồn bã điệu xỉu giao giao, nghe được đế vương lục ba chữ, hai mắt trừng đến cùng chung đồng đồng dạng. Ông trời của ta, nhìn cái này phẩm chất, lại còn là nhất phẩm chất cao đế vương lục. Người chung quanh cũng nhao nhao xuống tới. Ai nha, đây thật là quá đẹp, cơ hồ là không có một chút tỉ vết ta. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế đế vương lục phỉ thúy, cái này cần bao nhiêu tiền à? Phát tài phát tài. Đúng lúc này, một lão bản nhìn về phía 6 hào phòng phương hướng, hào hứng nói rằng, huynh đệ, khối này nguyên thạch ta nhìn chúng, có thể hay không một ước bán cho ta? Không phải, ngươi đây không phải rõ ràng hố người sao? Một cái khác lão bản cũng nhìn về phía 6 hào phòng, huynh đệ, đừng nghe hắn, ta ra 2 ước mua, ta ra 3 ước, ta ra 4 ước. Đại gia ngươi một lời ta một câu, tựa hồ cũng đối khối này phôi thô cảm thấy hứng thú. Trần Sinh đều không thèm để ý bọn hắn. Trần tổng, vẫn may của ngươi lại lốt như vậy. Mặc dù ta nhìn không rõ ràng lắm, nhưng theo đại gia trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là phẩm chất cao đế vương lục. Một bên Vân Lan nhìn chằm chằm khối kia nguyên thạch, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ta chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới thật có thể khai ra phỉ thúy. Trần Sinh uống một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngoan ngoãn, thật đúng là ứng câu nói kia, cướp chó ra cao lục nhỏ Lan. Tô Mộc Vân nhẹ nhàng đụng đụng Vân Lan, không nên nói lung tung. A, thật không tiện a Trần tổng, ta cái này miệng không có giữ cửa. Ngài đây không phải là cướp chó, là cao hàng. Vân Lan ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Ha ha, kỳ thật ngươi vừa mới nói lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Bất quá lời này cũng quá cậu thả, Trương Linh Chi cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ta chính là cậu thả người. Vân Lan ngốc cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên nói rằng, lần này có trò hay để nhìn. Lâm Khiếu Thiên tên kia, không được tức chết ta. Trên đài, Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy kia một mảng lớn phẩm chất cực cao đế vương lục, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cái này sao có thể? Khối này tảng đá vụ làm sao lại mở ra tốt như vậy đế vương lục? Một bên lão sư phụ cũng cảm thấy buồn bực, ta làm cả một đời các loại tảng đá, chưa từng thấy qua cao như vậy phẩm chất đế vương lục. Đúng vậy à, cái này có thể so sánh vừa mới những cái kia đế vương lục đồ trang sức vật liệu còn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa như thế lớn một khối hoàn chỉnh đế vương lục phỉ thúy, chẳng phải là giá trị liên thành. Giao Giao chỉ cảm thấy mình xem như hoàn toàn mở mắt. Một bên Liễu Như Yên nhỏ giọng nói rằng, đây không phải liền mở ra một chút sao? Ai biết còn lại là dạng gì? Giao Giao giải thích nói, tiểu thư, ngươi đây liền không hiểu được a. Hiện tại triển hiện ra phỉ thúy mặt cắt, cũng đủ để chứng minh giá trị của nó. Như thế nói cho ngươi à, hiện tại khối này nguyên thạch không có 10 ức, căn bản bắt không được đến. Cái gì đồ chơi, 10 ức? Liễu Như Yên hoàn toàn trợn tròn mắt. 10 ức đều có thể tại Thiên Hải mua mấy chục căn biệt thự. Một bên lão sư phụ cũng phụ hòa nói, khả năng này coi như thiếu. Nếu là theo mặt khác cắt một đao nữa, còn có thể cắt ra loại này phẩm chất đế vương lục phỉ thúy, liền phải lại lật gấp 3-4 lần. Giao Giao bình phục tâm tình xuống, nhìn về phía 6 hào phòng phương hướng cung kính mở miệng nói, khách quý ngài tốt, còn lại còn cắt không cắt? Đương nhiên cắt, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, cắt đi độ dày không thể vượt qua 10 cm. Trần Sinh nói rằng, mấy cái giải thạch sư phụ nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tiếp tục bắt đầu giải thạch. Bất quá lần này rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Sau một hồi lâu, nguyên thạch chung quanh trên cơ bản đều cắt đi. Bên trong lại là nguyên một khối to lớn đế vương lục phỉ thúy. Nhìn kỹ lại, khối phỉ thúy kia tại cường quang chiếu xuống lộ ra chói mắt màu xanh biếc, màu sắc trầm ổn đều đặn. Tính chất cũng tương đối tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ không nhìn thấy một tia tạp chất. Toàn trường người xem tiếng kinh hô không ngừng. Có ít người trong ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa. Phải biết, khối lớn phỉ thúy nguyên thạch, mặc dù cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là không có. Nhưng giống trước mắt khối này như thế, không có một tia tỉ vết, còn có chút hoàn chỉnh phẩm chất cao đế vương lục, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thậm chí ngay cả những cái kia cắt đi phế liệu, đều đủ đánh mấy bộ vòng tay hoặc là mặt dây chuyền. Hôm nay vẫn là gặp ủy, giá trị 3 ước nguyên thạch cái gì cũng không cắt ra đến. Khối này nhìn rất rác rưởi nguyên thạch, lại là cắt xẻ ra lớn như vậy khối đế vương lục phỉ thúy. Xem ra thật đúng là thạch không nhìn tướng mạo a. Ta đã sớm nói, thần tiên khó gãy tơ ngọc. 6 hào phòng vị khách nhân kia thật sự là kiếm bộ rồi, cái này ít nhất phải lật ra mấy ngàn lần a. Ta xem không chỉ. Cái đồ chơi này lớn như thế, phẩm tướng còn như thế tốt, quả thực là bảo vật vô giá a. Lâm Thiếu lần này thật là mất mặt đi. Lâm Khiếu Thiên đối mặt đại gia trào phúng, mặc dù cũng là đầy bụng tức giận, nhưng cũng không tốt nổi giận. Bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nhìn thấy khối kia hoàn mỹ cự hình phỉ thúy, hắn nhịn không được vươn tay, mong muốn phủ sờ một chút. Đừng động, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. 002 đi ra phòng, hướng phía Lâm Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Chương 446, ngươi bắt ta phỉ thúy đưa ta. Chương 446, ngươi bắt ta phỉ thúy đưa ta. Lâm Khiếu Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, trầm tư một lát, cười rạng rỡ nói, vị tiểu thư này, ta là Lâm Khiếu Thiên, vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ta đối khối phỉ thúy này có chút ưa thích, các ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta? Các ngươi yên tâm, giá cả dễ thương lượng. Không phải, ngươi mặt lớn a, dựa vào cái gì bán cho ngươi? 002 về đối nói. Lâm Khiếu Thiên trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ta nhìn các ngươi cũng không hiểu ngọc thạch, giữ lại cũng không cái gì dùng, không bằng bán cho ta, ta có thể ra 80 ức. Lâm Khiếu Thiên sở dĩ dám ra giá nhiều như vậy, là bởi vì khối phỉ thúy này bản thân giá trị liền đã viễn siêu 80 ức. Cho dù là điêu khắc xong một cái cỡ lớn thì hưu, còn lại phế liệu vẫn như cũ có thể rèn luyện không ít đồ trang sức. Nếu như lẫn lộn thỏa đáng, thậm chí phế liệu giá trị đều có thể có lớn vài tỷ. Lui một vạn bước giảng, dù là Vạn Hào tập đoàn không nguyện ý cùng Lâm gia hợp tác, Lâm gia dựa vào khối này phỉ thúy ngọc thạch cũng có thể nhất phi trùng thiên. Nói thế nào, chính mình cũng là kiếm. Không phải, ai không hiểu ngọc thạch? 002 ôm lấy ngực, chúng ta nếu là không hiểu ngọc thạch, có thể một cái chọn chúng khối này nguyên thạch sao? Ngươi cũng là rất hiểu ngọc thạch, còn không phải bỏ ra 3 ước mua một chút đá cây chân. Người chung quanh nghe xong cười vang. Lâm Khiếu Thiên hoàn toàn bị chọc giận. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Ta là Lâm gia con mẹ nó chứ quản ngươi là Lâm gia vẫn là Diệp gia, tranh thủ thời gian cách ta Phỉ Thúy xa một chút, tỉnh điểm ô bọn chúng. 002 cơ cơ chính mình đống cắt lớn năm đấm. Lâm Khiếu Thiên nhíu mày, tới gần 002 về sau nhẹ giọng nói, nói thật cho ngươi biết à, kỳ thật không phải ta muốn mua khối Phỉ Thúy này, mà là Trần tổng mong muốn. Trần tổng? Ai mẹ hắn gọi Trần tổng? 002 vẻ mặt không nhịn được hỏi. Xuyệt. Lâm Khiếu Thiên giật giật khoe miệng, bình thản ung dung nói, đương nhiên là Vạn Hào tập đoàn cái kia Trần tổng. Trần tổng vẫn muốn một cái đế vương lục Phỉ Thúy điêu khắc hàng mỹ nghệ, làm sao không có tìm được thích hợp vật liệu? Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nếu như ta đem khối Phỉ Thúy này mua lại, điêu khắc một phen sau đưa cho Trần tổng, chẳng phải là có thể cùng Trần tổng giao hảo? Nếu như các ngươi nếu là đưa nó nhường cho ta, chờ ta cùng Trần tổng đặt thành hợp tác về sau, ta sẽ ở Trần tổng trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể đi theo chúng ta Lâm gia cùng một chỗ lên như diều gặp gió. 002 không khỏi trừng to mắt, ra vẻ kinh ngạc nói, thật hay giả, còn có cái này chuyện tốt? Kia là đương nhiên, chúng ta Lâm gia ngươi còn không tin được sao? 002 quay người nhìn về phía sau lưng phòng, vẻ mặt thành thật nói rằng, Sinh ca, hắn nói muốn đem Phỉ Thúy mua lại tặng cho ngươi, muốn hay không bán cho hắn? Trần Sinh chậm rãi đi ra phòng, giống nhìn đồ đần như thế nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên a Lâm Khiếu Thiên, ngươi hoa 80 ức liền định mua đi khối Phỉ Thúy này, là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Còn có, con mẹ nó chứ nhận biết ngươi là ai a? Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy mặc một thân cổ trang Trần Sinh, quan sát tỉ mỉ một phen cái sau, con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngài là Trần tổng. Người chung quanh cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật đúng là Trần tổng. Ông trời của ta, Trần tổng vậy mà tới đấu giá sẽ. Ta nói ai như thế có thực lực, ra tay xa hoa như vậy, hóa ra là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng. Trần tổng, không nghĩ tới có thể ở cái này nhìn thấy ngài, bị nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đám người nhao nhao xông tới, cũng móc ra danh thiếp của mình. Lâm Khiếu Thiên chen qua đám người, lảo đảo đi đến Trần Sinh trước mặt, xoa xoa mồ hôi trán nói rằng, Trần tổng, không nghĩ tới ngài tại sáu hào phòng. Vừa mới là ta có mắt không biết Thái Sơn, và chẳng ngại. Nếu không ta đem khối này Phỉ Thúy Ngọc Thạch đưa cho ngài, để bày tỏ ấy nấy. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đem ta Phỉ Thúy đưa cho ta? Không phải Trần tổng, là ta vừa mới biểu đạt không đủ tin tưởng. Lâm Khiếu Thiên vẻ mặt cười cười xấu hổ, ta là muốn nói, ta dự định đem khối Phỉ Thúy này mua lại, điêu khắc thành hàng mỹ nghệ đưa cho ngài. Chúng ta Lâm gia có toàn bộ hoa hạ tốt nhất điêu khắc đại sư, tuyệt đối có thể khiến cho khối này đế vương lục Phỉ Thúy phát huy ra giá trị lớn nhất. Về phần mua sắm giá cả, bởi ngài đến quyết định. Trần Sinh cười cười, nghiêm trang hỏi, vậy ta liền ra giá. Trần tổng, ngài cứ việc ra giá, bao nhiêu tiền chúng ta Lâm gia đều gánh vác lên. Lâm Khiếu Thiên trong lòng tự nhủ, ngươi dù là ra giá 200 ức, chúng ta Lâm gia cắn cắn răng một cái cũng có thể cầm ra được. Khối Phỉ Thúy này giá cả có thể là vượt qua 200 ức, chính mình thế nào đều là kiếm. Trần Sinh híp mắt nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên, nghiêm mặt nói, đã Lâm đại thiếu đều nói như vậy, ta nếu là bán thấp chẳng phải là đánh Lâm đại thiếu mặt. Như vậy đi, ngươi ra 1 vạn ức, khối Phỉ Thúy này ngươi mang đi. Phúc. 002 cười bụng đều nhanh căng gân. Sinh ca, ngươi bán thấp 1 vạn ức đối Lâm gia mà nói, chỉ là cái số lượng nhỏ mà thôi. Trương Linh Chi cũng theo phòng bên trong đi ra, đối với Lâm Khiếu Thiên châm chọc khiêu khích. 1 vạn ức. Lâm Khiếu Thiên có chút dở khóc dở cười, Trần tổng, ngài không phải đang nói đùa chứ? Toàn bộ hoa hạ có ai có thể xuất ra 1 vạn ức a? Không bỏ ra nổi đến ngươi giả trang cái gì bức a? Trần Sinh trợn nhìn Lâm Khiếu Thiên một cái. Trần tổng, ta Lâm Khiếu Thiên ấp úng nói không ra lời. Lan. Trần Sinh hét lớn một tiếng, doa đến Lâm Khiếu Thiên liên tiếp lui về phía sau. Lâm Khiếu Thiên, ngươi còn ở lại chỗ này tự chốt nhục nhã làm gì, còn không mau đi. Đúng rồi, đem ngươi kia giá trị 3 ức bảo bối tảng đá cũng cùng một chỗ mang đi. Vân Lan cũng ở một bên bổ đao. Lâm Khiếu Thiên biết Lâm gia cùng Vạn Hào tập đoàn hợp tác hoàn toàn ngâm nước nóng, răng cắn khanh khách rung động. "Tốt, ta đi." Lâm Khiếu Thiên vừa đi ra đi mấy bước, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Liễu Như Yên, hét lớn một tiếng, "Liễu Như Yên, con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi." A Liễu Như Yên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Trần Sinh, sau đó bước nhanh đi theo. Trong đám người, Giao Giao đổi vội vàng lên đón, vẻ mặt ấy này nói, "Trần tổng, Trương tổng, ta thật không biết sáu hào phòng lại là ngài hai vị. Tha thứ chúng ta chiêu đãi không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Là chính chúng ta không muốn bại lộ thân phận." Trần Sinh nhìn trước mắt khối kia cự hình Phỉ Thúy, đang do dự xử lý như thế nào. Lúc này, một đám người mặc chế thức trang phục người đi vào phòng đấu giá. Cầm đầu hai nữ tử, chính là Du Du cùng 003. "Sinh ca, chúng ta không tới chậm a." Du Du bước nhanh đi lên phía trước nói rằng. Trần Sinh nao nao, sau đó nhìn về phía một bên 002, "Là ngươi liên hệ các nàng?" "Không sai. Làm sư phụ cắt xong đao thứ nhất thời điểm, ta liền có liên lạc các nàng." 002 ưỡn ngực, vẻ mặt nhỏ ngạo kiểu. "Tiểu Di, làm không tệ." Trần Sinh nhìn về phía Du Du bọn người, "Các ngươi đem những ngọc thạch này cùng vật phẩm đấu giá đưa về Thiên Hải a, còn có nói đến đây." Trần Sinh theo 002 trong tay cầm qua bức họa kia, "Bức họa này cũng mang về a." "Sinh ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lần này chúng ta thật là mở ra vũ trang áp vận sẽ tới, còn mang theo 8 tên nhân viên bảo an." Trần Sinh nhìn về phía Du Du sau lưng 8 tên võ trang đầy đủ nhân viên. Mỗi người đều đưa tay đặt ở bên hông một cái bọc nhỏ bên trên. Nếu như không có đoán sai, ở trong đó hẳn là thương. "Du Du, nơi này liền giao cho các ngươi đến xử lý." Trần Sinh dặn dò Du Du vài câu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Vân, "Đi thôi, mang ta đi nhìn xem ra ra ngươi." Chương 447, Tô gia phụ tử chương 447, Tô gia phụ tử Tô Mộc Vân nghe xong sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đã sớm nghe nói Trần Sinh hiểu một chút y thuật, thậm chí có truyền ngôn, kháng ung thư thuốc phối phương chính là hắn cung cấp. Trần Sinh vừa mới nói mau mau đến xem gia gia của mình, đây chẳng lẽ là muốn tự mình cho gia gia chữa bệnh. Mộc Vân, ngươi thế nào? Vân Lan nhìn thấy Tô Mộc Vân tại nguyên chỗ ngẩn người, nhẹ nhàng đụng đụng cái sau. Không có. Không có gì. Tô Mộc Vân lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, Trần tổng, vậy thì làm phiền ngài. Trần Sinh khẽ bước cằm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Du Du. Du Du, một hồi nhớ kỹ cho sư phụ nhóm mỗi người 10 vạn khối tiền thù lao. Du Du liên tục không ngừng gật đầu, yên tâm đi Sinh ca. Người chung quanh nghe xong nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Trần tổng đại khí a. 10 vạn đồng tiền tiền thưởng, thật là không phổ biến a. Trần tổng, có thể hay không nể mặt xin ngài ăn bữa cơm? Trần tổng, ta kia có một nhà trang viên, ngài nếu là có thời gian, có thể đi chơi một chút. Trần Sinh khoát tay xin miễn đại gia mời, mang theo đám người rời đi phòng đấu giá. Một đoàn người đi vào bãi đỗ xe, Vân Lan bỗng nhiên dừng bước, mắt chứa ý cười nhìn về phía Tô Mộc Vân. Mộc Vân, ngươi tự mình lái xe a, ta cùng Trần tổng ngồi một chiếc xe. Ân. Tô Mộc Vân nhất thời không có kịp phản ứng. Cái kia, ta là sợ Trần tổng bọn hắn theo không kịp xe của ngươi, cho bọn họ dẫn đường. A, tốt. Tô Mộc Vân tự nhiên biết Vân Lan tiểu tâm tư, cũng không có quá nhiều so đo. Vân Lan xoan suýt trong chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Trần Sinh cùng Trương Linh Chi hai người, nhỏ giọng hỏi, Trần tổng, Trương tổng, ta có thể hay không bên cạnh ngươi nhóm ngồi ở hàng sau? Ta có chút vấn đề muốn hướng các ngươi thỉnh giáo. Có thể a, chúng ta đang dễ dàng sớm đàm luận một chút chuyện hợp tác. Trương Linh Chi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tạ ơn Trương tổng. Vân Lan rốt cục thở dài một hơi. Đi bệnh viện trên đường, Vân Lan giống một con chim sẻ như thế, liễu diễu đem nhà mình ưu thế hạng mục nói một lần, thậm chí còn đưa ra một chút tương đối có tính kiến thiết đề nghị. Lúc bắt đầu, Trương Linh Chi còn cảm thấy Vân Lan là nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới đối phương một chút ý nghĩ thập phần thành thục, thậm chí so một chút tư thâm xí nghiệp ra đều mạnh hơn. Vân Lan, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có nhiều như vậy ý nghĩ. Trương Linh Chi phát ra từ nội tâm tán thán nói, Trương tổng quá khen, ta đây đều là bị cha ta ép. Vân Lan nhún vai, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, chỉ giáo cho. Trương tổng, ngài hẳn là hiểu rõ chúng ta nhà công ty. Những năm này, cha ta còn một mực tiếp tục sử dụng lấy kiểu cũ lý niệm, không có quá nhiều sáng tạo cái mới, cho nên dần dần tại trên thị trường đã mất đi sức cạnh tranh. Cho nên ta không thể không cố gắng học tập cái khác xí nghiệp tiên tiến lý niệm. Làm gì được ta cha là lão cổ đồng, căn bản không nghe khuyên bảo a. Vân Lan một bộ không thể làm gì biểu lộ. Trần Sinh nghe rồi nói ra, cái này dễ thôi, về sau Vạn Hào tập đoàn Châu có công việc trực tiếp cùng ngươi kết nối. A, thật là ta chỉ là không có một bộ lý luận mà thôi, cũng không có thực tiết qua. Vân Lan có chút chột dạ xoa xoa đôi bàn tay. Này làm sao? Ta lúc đầu cũng chỉ là Trương thị tập đoàn phó tổng giám đốc mà thôi, còn không phải bất đắc dĩ làm Vạn Hào tập đoàn chủ tịch. Yên tâm đi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Linh Chi an ủi. Vậy ta an tâm. Nửa giờ sau, đám người rốt cục đi tới Giang Thành một nhà bệnh viện tư nhân. Trương Linh Chi bước xuống xe, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Bệnh viện này không hổ là Giang Thành tốt nhất bệnh viện tư nhân, nguyên bộ công trình vẫn rất đầy đủ. Trương tổng, ngươi cũng biết bệnh viện này? Vân Lan tò mò hỏi. Đúng vậy. Trương Linh Chi không chút gì che giấu nói rằng, ta vốn là dự định thu mua bệnh viện này, bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân không thành công. Lúc này, Tô Mộc Vân từ nơi không xa đi tới. Vân Lan nhìn thấy đối phương, có chút oán trách nói rằng, Mộc Vân, ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Nếu không phải tiểu di tỷ tỷ kỹ thuật điều khiển tốt, chúng ta sớm bị ngươi bỏ rơi. Thật xin lỗi, vừa mới bệnh viện truyền đến tin tức, ca bệnh của gia gia tỉnh lại tăng lên. Tô Mộc Vân có chút nóng nảy nói, a, kia Tô gia gia không có sao chứ? Nói là không thể lạc quan. Trần Sinh ở một bên thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Nhanh mang bọn ta đi xem một chút ta. Tốt. Tô Mộc Vân không dám thất lễ, dẫn đám người hướng bệnh viện phòng bệnh đi đến. Không lâu sau nhi, mọi người đi tới một gian trọng chứng giám hộ cửa phòng. Hai người dáng vẻ hộ vệ chặn đám người đường đi. Các ngươi chơi cái gì? Tránh ra. Tô Mộc Vân lớn tiếng quát lớn. Thật không tiện Tô tiểu thư, chúng ta là phụ mệnh làm việc mà thôi. Trong đó một tên tráng hán trả lời. Phụ mệnh làm việc, phụ mệnh của ai? Đương nhiên là phụ mệnh của ta. Lúc này, một người mặc tây trang nam tử trung niên chậm rãi theo trong phòng bệnh đi ra, sau lưng còn đi theo mấy người. Đại bá, ngươi đây là ý gì? Tô Mộc Vân âm mặt lạnh lấy nhìn hướng người tới. Có ý tứ gì? Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, lao ra từ hiện tại bệnh tình nguy kịch, người không có phận sự đương nhiên không thể tùy tiện tới gần. Ta là gia gia tôn nữ, vì cái gì không thể nhìn ra ra? Ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là gia gia tôn nữ. Một người trẻ tuổi đi lên phía trước, khẽ khẽ lắc đầu. Tô Mộc Vân, những năm này ngươi dứt khoát ở nước ngoài đến trường, đối bệnh của gia gia tình không quan tâm. Hiện tại gia gia bệnh nặng, ngươi lại biết trở về. Ta nhìn ngươi là nghĩ đến chia gia sản a? Tô Mộc Yêu, ngươi ít tại kia nói hiệu nói vượng. Tô Mộc Vân cố nén lửa giận trong lòng, ta không cùng các ngươi nhau nhau. Ta là tới cái này cứu gia gia. Cứu gia gia, ngươi cho rằng ngươi là thần ý a? Tô Mộc Tiêu phản trào phúng. Tô Mộc Vân dừng một chút, nhìn về phía Trần Sinh đám người nói, lần này cùng ta cùng đi, còn có Vạn Hào tập đoàn Trần tổng cùng Trương tổng. Bọn hắn có tân tiến nhất y học đoàn đội, khẳng định có biện pháp cứu gia gia. Vạn Hào tập đoàn. Nam tử trung niên vội vàng theo phòng bệnh đi tới, lúc này mới phát hiện Tô Mộc Vân sau lưng còn đứng lấy mấy người. Trong đó hai người chính là Trần Sinh cùng Trương Linh Chi. Ai nha, Trần tổng, Trương tổng, ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới? Nam tử trung niên cười rạng rỡ lấy đi lên trước, đưa tay phải ra tự giới thiệu mình, "Ta gọi Tô Đại Dũng, là Tô Thị tập đoàn CEO, kính đã lâu đại danh của ngài, vẫn muốn tìm cơ hội bái phòng ngài, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này đụng phải ngài." Trần Sinh cũng không cùng đối phương khách sáo, mà là đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Thật không tiện, ta đến đây không phải cùng các ngươi Tô gia hợp tác." Tô Mộc Vân cũng ở một bên phụ họa nói, "Trần tổng là tới giúp ta ra ra xem bệnh, các ngươi trước nhường một chút." Dứt lời, Tô Mộc Vân liền phải hướng trong phòng bệnh chen. Chậm rãi, Tô Mộc Tiêu đông nhiên mở miệng chặn lại nói, "Tô Mộc Tiêu, ngươi là có ý gì?" Tô Mộc Vân có chút không vui nhìn về phía Tô Mộc Tiêu. "Không có ý gì." Tô Mộc Tiêu ôm lấy ngực, hùng hổ dọa người nói, "Ra ra hiện tại chỉ có thể bảo thủ trị liệu, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngươi nha, vẫn là mang theo những này quý khách rời đi cái này a." Chương 448, Tô lão gia tử là chúng độc. Chương 448, Tô lão gia tử là chúng độc. Tô Mộc Vân năm 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 đấm, lớn tiếng chất vấn, "Tô Mộc Tiêu, ta hỏi ngươi, các ngươi trước đó vì cái gì không cho ta mang ra ra đi Thiên Hải Tế Thế Đường xem bệnh? Tiên kinh nhiều như vậy bệnh viện đều nhìn không tốt bệnh, một cái nho nhỏ Tế Thế Đường liền có thể nhìn kỹ." Buồn cười, Tô Mộc Tiêu vẻ mặt trào phúng nhìn về phía Tô Mộc Vân, "Vậy ngươi vì cái gì em đẹp chuyển đi trong thẻ tiền? Ngươi biết rõ ta muốn mua gốc kia Thiên Sơn Tuyết Liên." "Ai nha, thật không tiện. Hôm nay cho hộ khách gửi tiền, không cẩn thận dùng sai thẻ ngân hàng. Nếu không, ta hiện tại cho ngươi lại chuyển điểm." "Không cần, đấu giá hội đã kết thúc." Tô Mộc Vân nhìn chằm chằm Tô Đại Dũng hai cha con, hỏi một vấn đề cuối cùng, "Ta trên đấu giá hội cho các ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, các ngươi vì cái gì không tiếp?" Cái này Tô Đại Dũng vẻ mặt khó xử giang tay, "Cái này đều tại ta, hôm nay ta tạm thời tổ chức cổ đông mở sẽ, cho nên nhường đại gia đưa di động yên lặng." "Đúng rồi, cổ đông đã nhất trí đồng ý, để cho ta làm Tô Thị tập đoàn tạm thời chủ tịch." Tô Mộc Vân dường như sớm đoán được là trả lời như vậy. "Đi, các ngươi cũng chớ giải thích. Hiện tại ta muốn đi vào nhìn ra ra, các ngươi mau để cho mở." "Khó mà làm được." Tô Mộc Tiêu mười phần cường ngạnh lắc đầu, "Ra ra bây giờ còn đang trong hôn mê, vạn nhất các ngươi đem vi khuẩn gì gì đó mang cho ra ra, vậy làm thế nào?" "Ha ha, ta xem như thấy rõ, các ngươi là sợ lao đầu bất tử a." Trần Sinh nhịn không được mở miệng nói ra. "Ngươi..." Tô Mộc Tiêu cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng nói rằng, "Trần tổng, đừng nghĩ đến đám các ngươi Vạn Hào tập đoàn hiện tại như mặt trời ban trưa, liền có thể tùy tiện nhúng tay chuyện nhà của người khác. Chúng ta Tô gia phía sau thật là dựa vào Yên Kinh Diệp gia, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi." Vân Lan thật sự là nhìn không được. "Tô Mộc Tiêu, ngươi cái tên xấu xa này, ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho Tô gia gia tỉnh lại. Toàn bộ Giang Thành người nào không biết, Tô gia gia chỉ định Mộc Vân là Tô gia người thừa kế. Các ngươi không phải liền là muốn tranh đoạt Tô gia gia sản sao? Cái này tướng ăn cũng quá khó nhìn a." "Không phải, ngươi thì tính là cái gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Tô Mộc Tiêu có chút cấp nhãn, giơ tay lên liền muốn đánh Vân Lan. Bất quá tay của hắn vừa giơ lên giữa không trung, liền bị Trần Sinh bắt lại. "A, đau đau đau, mau buông ta ra." Tô Mộc Tiêu đau nhè răng trợn mắt, cánh tay lại giống như là bị cái kìm kẹp lấy như thế, căn bản không tránh thoát. Hai vị bảo tiêu thấy thế, vội vàng hướng Trần Sinh xông lại. "Tiểu tử, buông ra Tô thiếu." Kết quả hai người còn chưa đi ra đi hai bước, liền bị 002 đá bay ra ngoài. Sau khi đá xong, 002 còn duy trì nghiêng người đá bay tư thế, quả nhiên là tư thế liên ngang. "Tiểu Di tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá khốc." Vân Lan nhìn thấy 002 bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy, nhịn không được luôn mồm khen hay. "Kia là, đối phó bọn hắn những này nhỏ tạp là mét, quả thực không cần tốn nhiều sức." 002 thu hồi một đầu đôi chân dài, nhẹ nhàng vuốt lên trên quần nếp vốn. "Các ngươi làm gì chứ? Nơi này là bệnh viện, không phải quyền kích quán. Muốn đánh nhau đi bên ngoài đánh tới." Một ga hơi mập y tá cầm kim châm thuốc đi tới, thấy có người tại trọng chứng giám hộ cửa phòng đánh nhau, cái mũi đều sắp tức điên. Nhất là nàng mơ hồ trong đó giống như nghe được chia ra sản gì gì đó, càng là có chút xem thường trước mắt mấy người. Trần Sinh lúc này mới buông ra Tô Mục Tiêu, cái sau lui lại mấy bước, nhai răng trợn mắt che lấy cánh tay. Hơi mập y tá rũ cụp lấy mặt đi đến cửa phòng bệnh, nhìn về phía Tô Đại Dũng nói rằng, "Phiền toái nhường một chút. Con mẹ nó ngươi thái độ gì, ngươi biết chúng ta là ai chăng?" Tô Mục Tiêu tức hổn hển quát lớn, "Ta quản các ngươi là ai? Bệnh nhân vốn là nguy cơ sớm tối, các ngươi còn có tâm tư tại cái này vì gia sản đánh nhau." Y tá vẻ mặt không nhịn được nhìn về phía Tô Đại Dũng, nhường một chút. Tô Đại Dũng khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là tránh ra. Tô Mục Vân thấy thế, cũng đi theo y tá đằng sau hướng phòng bệnh đi đến. "Không phải, ai bảo ngươi tiến đến?" Tô Mộc Tiêu trừng lớn hai mắt nói rằng. "Mộc Tiêu, để bọn hắn đi vào." Tô Đại Dũng cảm thấy mình lại ngăn cản, có lẽ sẽ rơi nhân khẩu lưỡi, đành phải tạm thời coi như thôi. Trần Sinh một đoàn người tiến vào phòng bệnh sau, đập vào mi mắt là một cái gầy trơ xương láo ra ra. Trên người đối phương cắm các loại ống dẫn, chỉ có thể dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh. Bên cạnh có mấy cái y tá bảo vệ ở một bên. Bên trong một cái y tá hạ giọng đối cứng tới y tá nói rằng, "Tiểu Yến, bọn hắn là người của Tô gia, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Người của Tô gia thế nào?" Lão nương gần nhất bạch thêm hắc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, sớm mẹ hắn làm đủ, ta liền đợi đến bệnh viện khai trừ ta." Tiểu Yến vẻ mặt không quan trọng nói. Tô Mộc Vân chậm rãi đi đến bệnh phía trước cửa sổ, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tô lão gia tử, nhịn không được nhẹ giọng sụt sùi khóc. "Nữ sĩ, các ngươi chỉ có thể ở cái này chờ 5 phút. Còn có, nếu như có thể mà nói tận lực chuyển viện a, nơi này chữa bệnh trình độ có hạn." Tiểu Yến ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Nàng tự nhiên là nhận biết Tô gia, hơn nữa một mực có chút hiếu kỳ, bằng vào Tô gia thực lực đã sớm nên đem lão nhân chuyển tới Yên Kinh hoặc là Ma Đô bệnh viện. Hiện tại xem ra, kia một đôi phụ tử là sợ đem lão nhân cứu sống a ân, cảm ơn ngươi. Tô Mục Vân xoa xoa nước mắt nói rằng. Trần Sinh tại tiểu yến đổi một chút khoảng cách, đi đến Tô lão gia tử trước mặt nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương cũng không phải là tự thân có bệnh, mà là chúng một loại không thường gặp độc. Hắn theo trong túi xuất ra một tể kim châm thuốc, trực tiếp tiêm vào tới Tô lão gia tử thể bên trong. "Không phải, ngươi đang làm gì?" Tô Mục Tiêu thấy thế, lớn tiếng quát lớn. "Ngươi vừa mới cho nhà ta lão gia tử tiêm vào cái gì? Nhà ta lão gia tử nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta nhất định không tha cho ngươi." Tô Đại Dung cũng đội vàng tiến lên ngăn lại, bất quá trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia hồng nghi. Trần Sinh đến cùng là tới đây làm gì? Hắn cùng nhà mình lão gia tử không oán không kỷ, tại sao phải hại nhà mình lão gia tử? Thú hổ, ai sẽ tại bệnh viện trước mặt nhiều người như vậy giết chết một cái người? Đương nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, hét lớn một tiếng nói, "Có ai không, đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Bọn hắn là muốn giết người." Chẳng biết lúc nào, mấy tên bảo tiêu cầm trong tay vũ khí tiến vào phòng bệnh, cảnh tượng trong lúc nhất thời biến dương cùng bạc kiếm. "Ta vừa mới tiêm vào chính là thuốc giải độc tề." Trần Sinh lạnh lùng mở miệng nói. "Ngươi nói láo. Nhà ta lão gia tử chỉ là não bộ thiếu dưỡng dẫn đến hôn mê mà thôi, làm sao có thể là chúng độc đâu? Ngươi cho rằng ngươi là thần y a, nhìn một chút liền biết bệnh nhân tình huống." Tô Đại Dũng cuồng loạn hô. Đồng thời, hắn cho mấy tên bảo tiêu một ánh mắt. Chỉ cần là đem Trần Sinh đuổi đi ra, đem cửa phòng vừa đóng, sau đó lặng lẽ hướng lao ra tử thể nội rót vào nhất định lượng độc, đã có thể giải quyết rơi phiền toái, còn có thể đem tội danh đẩy lên Trần Sinh trên thân. Mấy tên bảo tiêu nghe được Tô Đại Dũng ra lệnh, lập tức bật lên. Muốn chết. 002 chủ động nên đón tiếp lấy, cùng mọi người đánh nhau cùng một chỗ. Một gã tráng hán thừa dịp 002 không chú ý, một đao chém vào phía sau lưng nàng bên trên. Cẩn thận. Trương Linh Chi dọa đến phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà trường đao giống như là chém vào kim loại trên mạng đồng dạng, căn bản là không có cách làm bị thương 002 mảy may. Tiểu tử ngươi làm tập kích bất ngờ, không nói võ được a. 002 một cước đem tráng hán đạp bay ra ngoài. Ngay tại hiện trường loạn cả một đoàn lúc, Tiểu Yến nhìn thoáng qua giường bệnh, đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói, các ngươi đừng đánh nữa, bệnh nhân tỉnh. Chương 449, y đi học kỳ tích chương 449, y đi học kỳ tích đám người nghe xong cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía giường bệnh. Lúc này, hình dung tiểu tụy Tô lão gia tử đã mở hai mắt ra, dường như nói ra suy nghĩ của mình. "Gia gia, ngài tỉnh." Tô Mục Vân ngồi xổm ở Tô lão gia tử trước mặt, kích động nắm lên tay của đối phương. Tô Đại Dũng cùng Tô Mục Tiêu hai người cũng là lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau về sau cũng tới Tô lão gia tử trước mặt. "Cha, gia gia." Tô lão gia tử nhẹ nhàng lung lay đầu, vừa định muốn dãy rủa, phát hiện hai tay bị trói buộc mang trói lại. Miệng bên trong cũng ngậm lấy hô hấp cơ ống dẫn, căn bản nói không ra lời. Mấy tên y tá cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. "Ta đi, bệnh nhân thật đúng là tỉnh. Đây quả thực là y học kỳ tích a. Các ngươi nhìn những dụng cụ kia, các hạng số liệu đều đã vứt vàng. Nhanh, nhanh đi gọi Hàn y sinh qua đến." Bên trong một cái y tá vội vàng hướng bệnh ngoài phòng chạy tới. Tiểu Yến quan sát tỉ mỉ lấy Trần Sinh, có chút kích động nói, "Ta giống như nhận ra ngươi đã đến, ngươi là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng?" "Là ta." Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói, giúp hắn đem ống dẫn rút ra. "Ai, ta cái này nổ." Tiểu Yến không do dự chút nào, liền đem hô hấp cơ ống dẫn đổ xuống. Nếu là đổi lại người khác nói muốn cho bệnh nhân nổ quản, nàng nhất định sẽ đem đối phương đuổi đi ra. Nhưng người trước mắt thật là Vạn Hào tập đoàn CEO Trần Sinh, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý. Huống chi vừa mới người ta một châm liền đem hôn mê bệnh nhân tỉnh lại. Mấy tên khác y tá cũng giúp đỡ giải khai trói buộc mang. Tô lão gia tử chật vật nuốt ngụm nước bọt, đánh giá một cái hoàn cảnh bốn phía, thanh âm khàn khàn hỏi, "Ta đây là ở đâu a?" "Gia gia, ngài đây là tại trong bệnh viện." Tô Mục Vân bưng lấy Tô lão gia tử tay, chảy nước mắt nói rằng, "Thật xin lỗi gia gia, ta đã về trễ rồi." Nửa ngày qua đi, Tô lão gia tử rốt cục lấy lại tinh thần. Bờ môi lung tung nói, "Mục Vân, ngươi không cần khổ sở, gia gia đây không phải còn chưa có chết sao?" "Cha a, ngài tỉnh liền tốt. Ngài nhanh chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, đại phu lập tức liền tới đây." Tô Đại Dũng làm bộ rơi mất mấy giọt nước mắt, cũng lặng lẽ vô vô Tô Mục Tiêu phía sau lưng. Tô Mục Tiêu bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước giường bệnh mặt, khóc tan nát cõi lòng. "Gia gia, ngài rốt cục tỉnh. Mấy ngày nay ta cùng cha không biết ngày đêm chiếu cố ngài, cầu ông trời phù hộ ngài, không nghĩ tới rốt cục cảm động thượng thiên." "Đại Dũng, Mục Tiêu." Tô lão gia tử ho nhẹ một tiếng, cau mày nói rằng, "Ta hôn mê những ngày này, công ty vẫn tốt chứ?" "Còn tốt, mọi chuyện đều tốt." Tô Mục Tiêu cười rạng rỡ nói. "Hừ, đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi tại lúc hôn mê, tổ chức ban giám đốc thương lượng đem ta ra không?" Tô lão gia tử lặng lẽ nhìn về phía Tô Đại Dũng, "Đại Dũng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là công ty tạm thời chủ tịch a." Tô Đại Dũng toàn thân run như run rẩy, thề thốt không thừa nhận, "Cha, ngài nói gì vậy? Ta chỉ là tại ngài trong lúc hôn mê, tạm thời thay ngài quản lý công ty mà thôi." "Đừng nói nữa, ta cũng không phải một mực hôn mê, cũng có lúc thanh tỉnh. Tại lúc thanh tỉnh, ta vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện." Cái này Tô Đại Dũng cái trán chảy xuống mấy quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn không nghĩ tới đã trọng độ hôn mê Tô lão gia tử, lại còn có lúc thanh tỉnh. Biết sớm như vậy, liền nên tìm người âm thầm làm chút tay chân. Tô lão gia tử trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Tô Mục Vân mở miệng yếu ớt, "Mục Vân, ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình, ngươi làm thế nào?" "Gia gia, ta còn không có nhín chút thời gian cùng Vạn Hào tập đoàn nói chuyện hợp tác." Bất quá Tô Mục Vân nói đến đây, nhìn về phía Trần Sinh cùng Trương Linh Chi, "Ta đem Trần tổng cùng Trương tổng mời tới." "Cái gì?" Tô lão gia tử cho là mình nghe lầm, "Ngươi nói là, ngươi đem Vạn Hào tập đoàn Trần tổng cùng Trương tổng mời tới.
Đúng vậy a, bọn hắn giờ phút này liền đứng tại ngài bên giường.
Vừa mới chính là Trần tổng cho ngài đánh một châm, đem ngài cứu sống.
Tô lão gia tử theo Tô Mục Vân ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Trần Sinh cùng Trương Linh Chi hai người. Hắn toàn thân run lên, kích động mong muốn ngồi xuống.
Bất quá bỗng nhiên cảm giác được trên thân giống như không có mặc quần áo, lại nằm xuống.
Trần tổng, Trương tổng, các ngươi hai vị làm sao tới cái này?
Trần Sinh vừa định giải thích, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ liền vội vã chạy vào. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt vẻ giật mình không thua kém một chút nào những người khác.
Tô lão gia tử, ngài thật tình a?
Trần Sinh quan sát một chút Hồ bác sĩ, luôn cảm thấy sắc mặt người này cổ quái. Xem ra tựa hồ là có cái gì ẩn tình.
Hồ đại phu, ngài nhìn một chút cha ta là không phải hồi quang phản chiếu.
Tô Đại Dũng vẻ mặt khẩn trương hỏi.
Hắn cũng là nghe nói qua bệnh nhân nếu như trước khi chết tiêm vào đại lượng adrenaline, liền có thể hồi quang phản chiếu một đoạn thời gian. Cho nên hắn hoài nghi Trần Sinh vừa mới tiêm vào chính là adrenaline loại hình.
Hồ đại phu cẩn thận là Tô lão gia tử kiểm tra một phen, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nặng trọng.
Hồ đại phu, ông nội ta thế nào?
Tô Mục Vân thấy Hồ đại phu sắc mặt có chút dị thường, liên tục không ngừng hỏi.
Quái, thật sự là kỳ quái.
Hồ đại phu vẻ mặt không thể tưởng tượng, Tô lão gia tử ngoại trừ có chút suy yếu, mấy hạng chủ yếu chỉ tiêu đã khôi phục bình thường.
Bất quá tình huống cụ thể như thế nào, còn phải làm tiến một bước kiểm tra.
Quá tốt rồi.
Tô gia gia không có việc gì liền tốt.
Một mực không có mở miệng Vân Lan cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn về phía Tô đại dũng phụ tử nói rằng, lần này kế hoạch của các ngươi sợ là phải hủy bỏ đi.
Con mẹ nó ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu.
Tô Mục Tiêu cắn răng quát.
Thử, ta nói cái gì chính các ngươi tin tưởng.
Trước kia các ngươi một mực ngăn cản một Vân cứu Tô gia gia, hiện tại Tô gia gia tỉnh, ta nhìn các ngươi còn có thể phách lối tới khi nào.
Ngươi còn nói lung tung, con mẹ nó chứ đánh chết ngươi.
Tiểu Di tỷ tỷ, cứu ta.
Vân Lan vội vàng trốn ở 002 sau lưng.
Tô Mục Tiêu đối đầu 002 ánh mắt sắc bén, theo bản năng lui lại mấy bước.
Hắn biết 002 cũng không phải dễ trêu chủ, kia là thật hạ tử thủ a.
Tô lão gia tử ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Tô Đại Dũng, ngữ khí nghiêm túc nói, "Đại Dũng, ngươi mang theo Mục Tiêu đi ra ngoài trước."
"Cha."
Tô Đại Dũng trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố.
"Ra ngoài?"
Tô Đại Dũng cắn răng, nhìn về phía bên người Tô Mục Tiêu nói rằng, "Chúng ta đi."
Tô Mục Tiêu mặc dù 100 không tình nguyện, vẫn là rời đi phòng bệnh.
"Hồ đại phu, các ngươi cũng ra ngoài đi."
"Ai, tốt đến."
Hồ đại phu cười khan một tiếng, mang theo y tá rời đi phòng bệnh.
Tô lão gia tử thấy mọi người sau khi rời đi, nhìn về phía Trần Sinh, ngữ khí cảm kích nói rằng, "Trần tổng, cảm ơn ngươi cứu mạng ta.
Lão đầu tử thật sự là không biết rõ như thế nào cảm kích ngươi a."
"Lão gia tử không cần khách khí, Vân Lan xem như ta vừa giao bằng hữu, mà Tô gia cũng là chúng ta Vạn Hào tập đoàn dự định hợp tác đối tượng, về tình về lý cũng nên cứu ngươi."
Trần Sinh mỉm cười nói nói.
Chương 450, Hồng Nương chương 450, Hồng Nương Tô lão gia tử nghe nói Trần Sinh cùng cháu gái của mình là bằng hữu, đục ngầu trong hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng.
"Trần tổng, ta cái này tôn nữ từ nhỏ nuông chiều từ bé, có chút điêu ngoa tùy hứng, nói chuyện cũng có chút sông, hy vọng Trần tổng nhiều hơn đảm đương."
Tô Mục Vân nghe xong nhẹ nhàng niết miệng.
"Gia gia, ta nào có ngài nói kém cỏi như vậy."
Tô lão gia tử cười ha ha, đương nhiên lời nói xoay chuyển, vừa mới những cái kia chỉ là Mục Vân bên ngoài bên trên một chút chỗ thiếu sót mà thôi.
"Trên thực tế ta cái này tôn nữ tâm địa thiện lương, đa tài đa nghệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dáng dấp là nhất đẳng xinh đẹp, thân cao cũng không tính là thấp. Ngoài ra, Mục Vân mặc dù phụ mẫu mất sớm, nhưng dạy kèm cực nghiêm, chưa từng có ở bên ngoài từng có bất kỳ không tốt hành vi, thậm chí liền yêu đương đều không có nói qua."
"Gia gia, ngươi nói cái gì đó?"
Tô Mục Vân mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ.
"Gia gia đây là chưa tỉnh ngủ a?
Thế nào giống như là làm hồng nương?"
Tô lão gia tử cũng ý thức được chính mình có chút thất thố,
nhất là ngay trước Trương Linh Chi cùng khác một người nữ sinh mặt, tựa hồ có chút không quá phù hợp.
Vội vàng giải thích nói, "Nhìn ta cái này đầu óc, đoán chừng là hôn mê mấy ngày đầu óc có chút hồ đồ."
Trương Linh Chi cũng là không có chút nào sinh khí, ngược lại là cười nhẹ nhàng nói rằng, "Tô lão gia tử nói là sự thật, ta cùng Trần tổng cũng đều rất ưa thích Mục Vân cô nương này. Hơn nữa chúng ta còn dự định thật tốt cùng Mục Vân hợp tác đâu."
Giờ phút này Trương Linh Chi biểu hiện 10 phần hào phóng đối bạn, rất có loại đại tỷ phong thái.
Tô lão gia tử lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, "Nhận được hai vị hậu ái, Mục Vân nha đầu này trước mắt học tập tại đại học Hà Bạt, ra sức học hành sĩ nghiệp quản lý học vị, đối công ty quản lý cùng quy hoạch có khắc sâu nhận biết. Nếu như nàng có thể may mắn có thể cùng Vạn Hào tập đoàn thành lập toàn diện hợp tác, một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng là Vạn Hào bài ưu giải nạn."
Trương Linh Chi khẽ bước cằm, "Ta cùng Trần tổng tới này, cũng đang có ý này.
Bất quá tất cả muốn chờ Tô lão gia tử thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau lại tính toán sau, để tránh hợp tác lúc xuất hiện cái gì sai lầm."
Tô lão gia tử nghe xong ánh mắt ngưng tụ.
Hắn như thế nào nghe không ra Trương Linh Chi lời nói bên trong ý tứ.
Không có chính mình trấn giữ Tô gia, khẳng định là âm thầm cùng Yên Kinh Diệp gia có liên lạc.
Diệp gia xem như Yên Kinh nổi danh đại gia tộc, cùng Vạn Hào tập đoàn cũng không phải một đường, cho nên khẳng định sẽ cùng Vạn Hào tập đoàn tiến hành minh tranh ám đấu.
"Hừ, bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, vậy mà không biết rõ Trần tổng tôn này chân lòng, ngược lại đi định bợ Yên Kinh Diệp gia.
Chờ thân thể ta khôi phục về sau, nhất định thật tốt thu thập bọn họ, đến lúc đó để bọn hắn tự mình cùng Trần tổng cùng Trương tổng buổi tội."
Trương Linh Chi khoát khoát tay, "Tô lão gia tử không nên gấp gáp, ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương.
Về phần Diệp gia, mặc dù so với chúng ta Vạn Hào quy mô muốn lớn không ít, nhưng chúng ta cũng không sợ chút nào bọn hắn."
Trần Sinh nghe xong, có chút tò mò hỏi, "Cái này Điên Kinh Diệp gia đến cùng là ai?"
Trương Linh Chi giải thích nói, "Sinh ca, ngươi dứt khoát đang bận điệu. vội vàng xử lý công ty đại sự, cho nên không hiểu rõ Diệp gia. Diệp gia chuyện làm ăn phạm vi rất rộng, trong đó bao quát vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng kháng ung thư thuốc. Bất quá bọn hắn vật phẩm chăm sóc sức khỏe so với chúng ta vạn hảo sản phẩm, cơ hội chính là trí thông minh thuế. Về phần kháng ung thư thuốc, càng là không thể so sánh nổi. Dược vật của bọn hắn chỉ có thể trì hoãn ung thư người bệnh thời gian tử vong mà thôi, căn bản là không có cách trị tận gốc. Đoạn thời gian trước Diệp gia bộ phận nghiệp vụ bởi vì vạn hảo nhận sự đả kích không nhỏ, cho nên Diệp gia liên hợp nhiều cái đại gia tộc, mong muốn chống lại chúng ta vạn hảo tập đoàn. Trần Sinh gật gật đầu, điểm này ta ngược lại thật ra có thể dự liệu được. Dù cho không có Diệp gia, cũng sẽ có những người khác đứng ra. Tô lão gia tử ở một bên phụ hòa nói, Trần tổng, thì ra những này người đều biết. Thực không dám dâu dếm, Diệp gia từng đã tìm được qua ta, để cho ta cùng bọn hắn tạo thành liên minh, cùng một chỗ âm thầm chống lại vạn hảo tập đoàn. Thậm chí ngay cả Tô gia đa số người cũng đều khuyên ta cùng Diệp gia hợp tác. Bất quá ta dứt khoát quyết nhiên từ chối. Thứ nhất là ngã kính trọng Trần tổng là người, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Thứ hai ta cũng có tư tâm, căn cứ ta hơn nửa đời người kinh nghiệm đến xem, Vạn Hào tập đoàn tương lai thế tất sẽ sừng sững với thế giới chi đỉnh. Chỉ có ngồi lên Vạn Hào chiếc này lồng lộng tự luân, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. 002 nghe nói như thế trêu ghẹo nói, lão gia tử ngươi xem như nói đúng, chỉ cần là lên sinh ca đầu này thuyền hải tặc. Không đúng, là thuyền lớn, cam đoan các ngươi Tô gia gà chó lên trời. Trần Sinh lắc đầu, tiểu di, ngươi sẽ không hình dung liền bất tranh cãi, tỉnh cho tập đoàn chúng ta mất mặt. Tốt sinh ca, ngược lại đại gia biết là có ý gì là được. 002 sờ lên đầu nói rằng, một câu nhường phòng bệnh bầu không khí đều đi theo dễ dàng mấy phần. Trần Sinh trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Tô Mộc Vân nói rằng, Tô Mộc Vân, ngươi mấy ngày nay liền lưu tại cái này, ai trở ra ra ngươi tốt trôi chảy, chúng ta lại tiếp tục thương lượng chuyện hợp tác. Tốt Trần tổng. Tô Mộc Vân mười phần cảm kích nhìn về phía Trần Sinh, vừa mới tình huống có chút khẩn cấp, còn chưa kịp cảm tạ Trần tổng ân cứu mạng. Chờ ông nội ta khỏi bệnh rồi, ta nhất định long trọng thiết tiến cảm kích Trần tổng cùng Trương tổng. Tô Mộc Vân độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 82. Trần Sinh trong lòng tự nhủ, cái này độ thiện cảm thêm vừa đúng. Vừa mới trên đường biết được, hiện tại Tô gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng gặp phải tài chính thiếu khốn cảnh. Đến lúc đó chính mình tùy tiện ra tay xuất ra 10 cái nhỏ mục tiêu, đã có thể kiếm tiền lại có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm? Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, lại nhìn về phía một bên Vân Lan. Vân Lan, ngươi không phải nói Vân gia vẫn muốn cùng bạn Hào tập đoàn hợp tác sao? Hiện tại chúng ta vừa vặn có rảnh, đi các ngươi phụ thượng nhìn xem. A, đi nhà ta. Vân Lan vẻ mặt được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Thế nào, không hoan nên phải không? Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Vân Lan kích động lấy điện thoại di động ra, Trần tổng chờ một chút, ta cùng ta cha nói một tiếng, nhường hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, liền bấm phụ thân điện thoại. Nhỏ Lan, có chuyện gì mau nói, ta cái này có chút việc phải xử lý. Đối diện truyền đến mây cha vội vàng sao động thanh âm. Lão ba, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt, Trần tổng cùng Trương tổng muốn tới nhà chúng ta làm khách, ngươi chuẩn bị một chút. Cái nào Trần tổng cùng Trương tổng? Chính là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng cùng Trương tổng a. Ngươi nhà đầu này, ta hiện tại không dành cho ngươi mở trò đùa. Ngay sau đó, đối diện truyền đến tốt 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 âm thanh bận. Ai? Lão nhân này thế nào cúp điện thoại ta? Vân Lan miết miệng phàn nàn nói. Tính toán, chúng ta trực tiếp đi qua a. Trương Linh Chi mở miệng nói. Ân, cũng tốt, đến lúc đó nhất định đem lão đầu kia giật mình. Vân Lan vẻ mặt nhỏ ngạo kiểu, dường như thấy được cha mình đối với mình lau mắt mà nhìn bộ dáng. Cùng lúc đó, Vân gia trong biệt thự tới hai cái khách không mời mà đến. Trong đó một người mặc màu trắng tây trang nam tử cười lạnh một tiếng nói rằng, Vân Trung Hải, ngươi nếu là không bằng lòng cùng Diệp gia hợp tác, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Chúng ta sẽ đơn phương kết thúc cùng Vân gia tất cả hợp tác, đến tiếp sau tiền hàng cũng không còn thanh toán. Chương 451, Phúc Thọ Đường chương 451, Phúc Thọ Đường Vân Trung Hải nghe xong, có chút kích động mà hỏi, kia hàng của bọn ta làm sao bây giờ? Ha ha, hàng hóa đã đến Mỹ quốc bên kia, tự nhiên là lúc nào thuận tiện lúc nào thời điểm lui về đến. Âu phục nam tử hít một hơi khói, vẻ mặt trào phúng nhìn về phía Vân Trung Hải. Đương nhiên bởi vì đường xá xa xôi, lui trở về Hoa Hạ bên này đến tìm chút thời giờ, ngắn lời nói cần 3 năm 5 năm, dài 10 năm 8 năm cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi đây là không nói đạo lý. Vân Trung Hải bên cạnh, một cái phong vận vẫn còn nữ tử giận đùng đùng nói rằng: "Vân phu nhân, chúng ta liền không nói lý lẽ, các ngươi có thể cầm làm sao chúng ta dạng?" Âu phục nam tử trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói thật cho các ngươi biết à, đây chỉ là Diệp thiếu cho các ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Các ngươi nếu là lại chấp mê bất độ, coi như đừng trách chúng ta Diệp thiếu không khách khí. Vân Trung Hải khí toàn thân phát run, lại cầm đối phương không có cách nào. Âu phục nam tử nhìn thoáng qua thời gian, đem tàn thuốc ném tới trên mặt thảm dẫm diện, nhíu lông mày. "Đi, lời nói ta đã nói đủ nhiều, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đến cùng nên làm như thế nào. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, có thể tuyệt đối không nên đứng sai đội a." "Không sai, đứng sai đội có khả năng sẽ để các ngươi Vân gia lâm vào vạn kiếp bất phục." Âu phục nam bên cạnh nam tử cười khan một tiếng, dùng ngón tay chỉ đầu của mình, "Ngươi vẫn là mình thật tốt suy nghĩ một chút a." Hai người sau khi rời đi, Mây Phu người nhịn không được mắng một câu. Cái này hai không có tư chất gia hỏa, đem nhà chúng ta thảm đều làm hư, đây chính là ba tư thảm à, bỏ ra mười mấy vạn đâu. Vân Trung Hải nhíu mày, cũng không có đáp lời. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, dường như đang suy tư điều gì. Vân phu nhân nhẹ nhàng đụng đụng Vân Trung Hải cánh tay, có chút lo lắng hỏi, "Viện cả, ngươi nói chúng ta đến cùng nên làm cái gì à?" Vạn Hào tập đoàn mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng so với Diệp gia vẫn là chênh lệch không ít. Hơn nữa, Diệp gia trong âm thầm đang liên hiệp các đại gia tộc, đến lúc đó Vạn Hào khẳng định sẽ khó khăn trùng điệp a. Vân Trung Hải than nhẹ một tiếng, ta làm sao không biết những này? Ta đã không muốn cùng Vạn Hào tập đoàn đi quá gần, cũng không muốn cùng Diệp gia đi quá gần, ta chỉ muốn nhường Vân gia có thể duy trì hiện trạng mà thôi. Biển cả, ta biết ngươi là không muốn quấn vào Diệp gia cùng Vạn Hào phân tranh bên trong, nhưng là chúng ta có đôi khi cũng là thân bất do kỷ a, hiện tại kinh tế đình trệ, nếu như lại nhận Diệp gia chèn ép, chúng ta Vân gia khẳng định phải hoàn toàn sụp dốc. Vân phu nhân vẻ mặt ưu sầu nhìn về phía Vân Trung Hải. Nếu như chỉ là đơn thuần cùng Diệp gia hợp tác, ngược cũng không sao. Nhưng là Diệp gia nói lên điều kiện quá mức hà khắc, cần chúng ta chống lại Vạn Hào tập đoàn. Đám người người nào không biết, Vạn Hào tập đoàn phía sau có Lý Quốc Bình cùng Giang Diệu Hoa, chúng ta đi tìm Vạn Hào tập đoàn phiền toái chẳng phải là lấy trứng chọi với đá. Thật là, chúng ta không hề làm gì, cũng biết đắc tội Diệp gia a. Vậy thì không có biện pháp. Vân Trung Hải lắc đầu, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng thắng xe. Chẳng lẽ là hai tên kia lại trở về? Vân phu nhân có chút tức giận mở miệng nói. Vân Trung Hải cũng nhíu mày, dường như đang tự hỏi như thế nào đuổi kia hai người. Soạn. Biệt thự cửa ứng thanh mở ra. Ngay sau đó, Vân Lan cất bước đi đến. Cha, mẹ, ta trở về. Nhỏ Lan, ngươi không phải đi đấu giá hội sao, thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Vân phu nhân hỏi. Đấu giá hội đã sớm kết thúc. Vân Lan vẻ mặt đắc ý nhìn về phía phụ mẫu. Cha, mẹ, các ngươi xem ai tới. Vân Trung Hải nhìn về phía cổng hai người, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Sinh cùng Trương Linh Chi. Trần Tổng, Trương Tổng, ngài hai vị đại gia quan lâm, tha thứ Vân mộ không có từ xa tiếp đón. Vân Trung Hải đang khi nói chuyện, hơi điểm đoán trách nhìn về phía Vân Lan, nhỏ Lan, người đứa nhỏ này cũng quá không hiểu quy củ, hôm nay có khách quý đến, ngươi sao không nói trước một tiếng, ta và mẹ của ngươi tốt sớm nên đón à. Vân Lan bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng, ta nói nha, ngươi không tin. Cái này Vân Trung Hải vẻ mặt xấu hổ. Hắn lúc ấy coi là Vân Lan là đang nói láo, lại thêm có Diệp gia người ở bên cạnh, có mấy lời không tiện nhiều lời. Cho nên trực tiếp cúp điện thoại. Không nghĩ tới, Trần Sinh cùng Trương Linh Chi lại còn thật đến nhà mình. Trần Tổng, Trương Tổng, ngài hai vị mau mời ngồi, ta cho các người pha trà. Vân phu nhân vui vẻ ra mặt nói. Đến, ngồi một chút ngồi. Vân Trung Hải cũng đội vàng nhường ra một người địa vị, mời Trần Sinh hai người ngồi ở trên ghế salon. Vân Tổng quá khách khí. Trương Linh Chi trả lời một câu. Đám người ngồi ở trên ghế salon, Vân Trung Hải hàn huyên vài câu, vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Không biết hai vị hôm nay đến Hàn Xá, có gì muốn làm? Ngay tại châm trà Vân phu nhân cũng bình hay, tử tế nghe lấy mấy người đối thoại. Trần Sinh tiếp nhận chén trà, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, Vân Tổng, hôm nay ta đến này chủ yếu là muốn theo Vân gia nói một chút chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác? Vân Trung Hải trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ở trên đường thời điểm, Vân Lan đã hướng ta giới thiệu qua các ngươi Phúc Thọ Đường tình huống. Những năm này, Phúc Thọ Đường mặc dù có không tệ danh tiếng, nhưng bởi vì theo không kịp thời đại bước chân, cho nên kinh doanh mười phần khó khăn. Trần Tổng nói không sai. Vân Trung Hải có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên thực tế cũng không phải chúng ta không nguyện ý sáng tạo cái mới, mà là chúng ta thực sự không nguyện ý dùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa gạt dân chúng. Liên lấy một cái đơn giản nhất vitamin C chứa phiến nêu ví dụ, công ty của chúng ta dùng đều là tốt nhất nguyên vật liệu, viên thuốc bên trong thành phần cũng mười phần sạch sẽ, một bình cũng liền bán mười mấy khối tiền. Nhưng trên thị trường vitamin C chứa phiến, nguyên vật liệu kém xa sản phẩm của chúng ta. Bất quá bọn hắn gia nhập rất nhiều gia tăng cảm giác chất phụ gia, sau đó tại trên mạng trắng trợn tuyên truyền, đồng thời mời minh tinh đại ngôn, lợi nhuận trực tiếp lật ra mười mấy lần. Thậm chí có chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe lợi nhuận lật ra mấy không chỉ gấp 10 lần, đây không phải rõ ràng là hãm hại lừa gạt sao? Nói thật, chúng ta bắt đầu cũng là nghĩ lấy bắt chước khác xí nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì làm xí nghiệp cái gì đều có thể ném, nhưng là lương tâm không thể mất. Trương Linh Chi nghe xong nhịn không được tán thán nói, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm điều tra qua Phúc Thọ Đường, phát hiện xác thực như Mây Tổng nói tới, tất cả vật phẩm chăm sóc sức khỏe phối liệu biểu đều mười phần sạch sẽ. Xã hội bây giờ giống các ngươi dạng này lương tâm xí nghiệp không nhiều lắm, cũng chỉ có các ngươi dạng này xí nghiệp mới là chúng ta Vạn Hào tập đoàn hợp tác đối tượng. Trương Tổng, ta muốn hỏi một chút là thế nào hợp tác pháp? Chúng ta Phúc Thọ Đường quy mô nhỏ, có thể chịu không được quá lớn dày vò. Vân phu nhân bỗng nhiên chen miệng nói, mưa nhỏ, người trước hết để cho Trương Tổng nói xong. Vân Trung Hải giả vờ giả tức giận chỉ trích nói, chuyện này cũng không tính là việc nhỏ, Vân phu nhân có chỗ lo lắng cũng là bình thường. Trương Linh Chi dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta Vạn Hào tập đoàn dự định thu mua Phúc Thọ Đường, bất quá về sau vẫn là giao cho các ngươi tới quản lý, Vân Tổng ý như thế nào? Chương 452, mới chủ tịch chính là các ngươi nữ nhi. Chương 452, mới chủ tịch chính là các ngươi nữ nhi. Vân Trung Hải lấy làm kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Phúc Thọ Đường là Vân gia thế hệ tương truyền gia nghiệp, cứ như vậy bán ra, quả thật có chút không cam tâm. Nhưng là nếu như lại tiếp tục gượng chống xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Vân Lan dường như nhìn ra phụ thân lo lắng, ở một bên khuyên nhủ nói, cha, mẹ, kỳ thật Trương Tổng thu mua Phúc Thọ Đường, là sợ các ngươi lo lắng. Sợ chúng ta lo lắng là có ý gì? Vân phu nhân vội vàng hỏi. Cái này còn không đơn giản, nếu như Vạn Hào tập đoàn cùng chúng ta thành lập hợp tác, các ngươi nhất định sẽ lo lắng Phúc Thọ Đường nhận Diệp gia chèn ép, một khi Vạn Hào tập đoàn không bảo vệ được Phúc Thọ Đường, chúng ta sẽ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Nếu là Vạn Hào tập đoàn trực tiếp thu mua Phúc Thọ Đường, chúng ta liền không cần lo lắng những vấn đề này, ngược lại đến lúc đó Phúc Thọ Đường đã không thuộc về chúng ta Vân gia. Vân Lan giải thích nói. Hóa ra là dạng này. Vân Trung Hải nhìn về phía Trần Sinh hai người ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính ý, Trần Tổng, các ngươi là sợ chúng ta Vân gia quấn vào cùng Diệp gia trong tranh đấu, cho nên muốn cho chúng ta một phần bảo hộ. Trần Sinh gật gật đầu, không sai. Vân tổng nếu là không nỡ nhà của mình nghiệp, còn có thể tiếp tục lưu lại Phúc Thọ Đường đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vân phu nhân giúp Trần Sinh thêm chút nước trà, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, kia Trần tổng dự định xài bao nhiêu tiền thu mua? Mưa nhỏ, loại chuyện này đương nhiên phải từ từ thương lượng, sao có thể hỏi trực tiếp như vậy? Vân Trung Hải cao mày nói rằng, không sao, ngược lại chúng ta hôm nay đến chính là muốn mau sớm đem việc này định ra đến. Trần Sinh xuất ra một phần hợp đồng đưa cho Vân Trung Hải, đây là Trương tổng trước đó định ra tốt hợp đồng, các ngươi nhìn một chút, đương nhiên phương diện giá tiền cần làm một chút biến động. Vân Trung Hải vợ chồng nhìn kỹ hợp đồng, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Nửa ngày qua đi, Vân Trung Hải buông xuống hợp đồng, thận trọng hỏi, Trần tổng, trên hợp đồng nói Phúc Thọ Đường trừ đồng chức chủ tịch, cái khác chức vị có thể tiếp tục giữ lại nguyên ban nhân mã, nói cách khác công ty của chúng ta hoạch tâm nhân viên còn có thể tiếp tục nhậm chức. Đúng vậy. Trần Sinh gật đầu đáp. Kia bao gồm hay không xưởng bình thường công nhân viên chức? Đương nhiên bao quát. Bọn hắn có phong phú kinh nghiệm làm việc, lẽ ra nên tiếp tục phát huy giá trị của mình. Vậy là tốt rồi. Vân Trung Hải thở dài một hơi, nói đùa, nếu không phải Trần tổng sớm cho chúng ta bắt chuyện qua, nói thu mua khoản có chỗ biến động, chúng ta còn tưởng rằng trong đó có trá đâu. Đúng vậy nha, các ngươi cho ra tốt như vậy thu mua điều kiện, trả lại ra cao như vậy giá thu mua, chúng ta nằm mơ cũng không dám muốn. Vân phu nhân cũng ở một bên phụ họa nói, ta nghĩ các ngươi hai vị là hiểu lầm. Trần Sinh mỉm cười nói, ta nói giá cả có chỗ biến động, là cảm thấy lấy trước giá cả quá thấp, đến tại thì ra giá cả trên cơ sở lại thêm 4 lần. Lại thêm 4 lần. Nói cách khác, giá cả từ lúc đầu 10 ức, biến thành hiện tại 50 ức. Mây thanh âm của phu nhân run rẩy nói rằng, không sai. Bởi vì lần này thu mua là toàn diện thu mua, không ngừng bao quát máy móc thiết bị, sân bãi chờ, còn bao gồm công nhân cùng kỹ thuật, đương nhiên muốn cao một chút. Trần tổng, ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Vân Trung Hải kích động bạt phần, hắn không thể tại chỗ cho Trần Sinh đập một cái. Hắn đã sớm nghe nói Trần Sinh thu mua công ty xưa nay không mặc cả, thậm chí còn chính mình tăng giá. Không nghĩ tới hôm nay loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu mình, quả thực là 10 đời đã tu luyện phúc khí a. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Là Tiểu Di tỷ tỷ tới, ta đi mở cửa. Vân Lan nhảy cẫng lấy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi ra cửa. Không bao lâu, 002 mang theo một phần hợp đồng đi đến Trần Sinh trước mặt. Sinh ca, đây là ấu vi tỷ một lần nữa định ra tốt hợp đồng, một thứ hai phần, ta vừa in ra. Trần Sinh tiếp nhận hai phần hợp đồng ký lên tên của mình sau đưa cho Vân Trung Hải. Đây là mới hợp đồng, ngoại trừ giá thu mua cùng thu khoản tài khoản hơi chút điều chỉnh, cái khác không có biến động. Nếu như không có ý kiến, vậy chúng ta liền mau chóng đem việc này định ra đến. Vân Trung Hải nhìn thoáng qua hợp đồng, trong lòng thầm nghĩ, cái này giá thu mua theo 10 ức biến thành 50 ức, gọi là hơi chút điều chỉnh. Thế giới của người có tiền, thật đúng là không hiểu á. Hợp đồng ký xong sau, Vân phu nhân giãn ra lông mày, cười khanh khách nhìn về phía Trần Sinh. Trần tổng, ngài cân nhắc thật đúng là chu toàn, lại đem tiền đi vào nhỏ làn tài khoản. Cứ như vậy, vạn nhất Phúc Thọ Đường đóng cửa, tiền cũng như cũ tại trong tay chúng ta. Mưa nhỏ, ngươi nói nhăng gì đấy? Vân Trung Hải tức giận chất nói. Không sao cả, Vân phu nhân nói cũng đúng sự thật mà thôi. Chúng ta ở trên đường thời điểm cũng là ra ngoài dạng này suy tính, muốn để các ngươi yên tâm, mới đưa thu khoản phương đổi thành nhỏ lan. Trương Linh Chi cười giảng hòa. Đang khi nói chuyện, Vân Lan điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Nàng nhìn thoáng qua, kích động đưa điện thoại di động đặt vào trước mặt cha mẹ. Cha, mẹ, tiền đã vào chương mục. Vân phu nhân nhìn kỹ nhiều lần tin tức, mới dám tin tưởng con mắt của mình. Má ơi, thật đúng là 50 ức. Trần tổng chuyển khoản 50 ức nhẹ nhàng như vậy, quả thực là để cho người ta khó có thể tin a. Vân Trung Hải xem xong tin tức, trong lòng tảng đá cũng coi là lấy. Hắn chi như vậy thống khoái ký hợp đồng, một là bởi vì tiền đi vào nữ nhi của mình tài khoản, có thể nhường Vân gia hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Dù cho công ty xảy ra vấn đề, cũng sẽ không tổn thất khoản tiền kia. Thứ hai, chính mình sau này vẫn tại Phúc Thọ Đường nhậm chức, cũng không tính vi phạm tổ huấn. Chỉ có điều chính mình từ lão bản biến thành làm công người mà thôi. Đương nhiên cái này với hắn mà nói, xem như lựa chọn tốt nhất. Phúc Thọ Đường chính là tái sản xuất 30 năm, máy móc bốc khói, cũng không kiếm được 50 ức cá hiện tại có số tiền này, Vân gia xem như bình an rơi xuống đất. Trong Mây Hải Bang Trần Sinh rót một chén trà, hỏi dò, "Trần tổng, không biết Phúc Thọ Đường sau này chủ tịch là ai?" "Không có ý tứ gì khác, chúng ta chính là muốn sớm đối tiếp một chút công tác." "Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu là không đem công tác giao tiếp tốt, chúng ta tiền này cầm cũng không an lòng a." Vân phu nhân cũng nói đùa. "Cha, mẹ, Phúc Thọ Đường chủ tịch đã định ra tới, mà lại là các ngươi quen thuộc người." Vân Lan nghiêm mặt nói, "Đã định ra tới, hơn nữa còn là chúng ta quen thuộc người." "Vậy rốt cuộc là ai?" Vân Trung Hải có chút nghi ngờ hỏi. "Người này xa tận chân trời." Vân Lan hết độ lực của mình. "Xa tận chân trời?" Vân Trung Hải bỗng nhiên khẽ giật mình, "Ngươi sẽ không muốn nói, ngươi chính là Phúc Thọ Đường mới chủ tịch a?" "Thế nào, không được sao?" Vân Lan lắc đầu, "Nói thật, ngươi những cái kia lý niệm đã sớm lạc hậu. Nhà chúng ta sản phẩm mặc dù lợi ích thực tế, nhưng cũng muốn thích hợp bao giả bộ một chút, nhiều xử trí đồng thời tiến hành tuyên truyền, đồng thời muốn mở rộng đường dây tiêu thụ, dạng này khả năng thích ứng xã hội phát triển." Vân Trung Hải trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu một cái, "Có lẽ từ ngươi gánh nhâm chủ tịch, đối Phúc Thọ Đường tới là một cái thiên đại kỳ ngộ." "Tiểu Hải a, ngươi biết quá muộn. Ngươi liền nhìn xem Phúc Thọ Đường tại bản chủ tịch trong tay làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng a." Vân Lan nghiêm trang nói. Vân Trung Hải nghe xong cũng không có ý trách cứ, ngược lại là cười lên ha ha. Ngay tại hắn chuẩn bị thiết yến chiêu đãi một chút Trần Sinh lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kết nối sau, đối diện truyền đến 10 phần thanh âm vội vàng. "Uy, Vân tổng, chúng ta xưởng xảy ra chuyện." Chương 453, đứng tại người tiêu dùng góc độ chương 453, đứng tại người tiêu dùng góc độ Vân Trung Hải trong nháy mắt giật nảy cả mình, vội vã mà hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Có một cái công nhân tay bị cuốn vào trong cơ khí." Đối diện có chút thất kinh trả lời. "Cái gì? Người còn sống à?" "Người còn sống, hiện tại đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện." "Tốt, ta lập tức đi tới." Vân Trung Hải để điện thoại xuống, mặt như màu đất nhìn về phía Trần Sinh. "Trần tổng, chúng ta xưởng một mực nghiêm ngặt quản khống, chưa từng có đi ra loại vấn đề này. Hôm nay thật sự là không biết rõ chuyện gì xảy ra ở trong đó, nhất định có cái gì kỳ quặc." Trần Sinh nghiêm nghị nói. "Đúng, xác thực có kỳ quặc, khẳng định là Diệp gia người dở trò quỷ." Vân phu nhân khí thẳng dậm chân, kia hai tên giá hỏa trước khi đi uy hiếp qua chúng ta, cái này nhất định là hai bọn hắn muốn cho chúng ta Vân ra một hạ mã uy. "Trước mang ta đi xưởng nhìn một cái đi." Trần Sinh quả quyết nói rằng. "Tốt tốt tốt." Vân Trung Hải không dám khinh thường, vội vàng mang theo đám người hướng xưởng tiến đến. Nửa giờ sau, một gian rộng rãi xưởng bên trong, một đám công nhân đang vây quanh một máy làm lấy thanh lý công tác. Bên trong một cái nam tử nhìn người tới, gấp vội vàng nên đón. Người này chính là nên xưởng xưởng chủ nhiệm. "Vân tổng, ngài đã tới." "Lão Tôn, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói rõ hơn một chút." Vân Trung Hải trực tiếp hỏi đối phương. "Vân tổng, số 5 dây chuyển sản xuất tiểu mã mấy ngày nay khả năng quá mệt mỏi, ngủ gật thời điểm không cẩn thận đưa tay ngã vào máy móc bên trong, kết quả bị đẻ gãy ngón tay." Tôn chủ nhiệm vẻ mặt cầu xin nói rằng. "Giám sát tra xét sao?" Trần Sinh mở miệng hỏi. Tôn chủ nhiệm sửng sốt một chút, dường như đang suy đoán trước mắt người xa lạ này là ai. Bất quá nhìn thấy đối phương cùng Vân Lan cùng một chỗ, lại rất trẻ trung, cảm thấy hẳn là Vân Lan bằng hữu, đội bằng đắc, giám sát hôm nay bỗng nhiên hỏng, đã báo tu. Vân Lan nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng, đây cũng quá đúng dịp à, vừa vặn giám sát hỏng, lại vừa vặn có công nhân mệt nhọc công tác bị đẻ gãy ngón tay. Theo ta được biết, hiện tại là mùa hế hàng, công nhân không gặp qua độ mệt nhọc a. Có thể là tiểu mã buổi tối hôm qua thức đêm chơi game đi, hắn mấy ngày nay luôn luôn nói đánh ngói gì gì đó. Tôn chủ nhiệm bắt hết óc, cẩn thận nhớ lại gần đây tình cảnh. Vân Trung Hải nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ dặn dò nói, "Lão Tôn, ngươi phái người đem máy móc hoàn toàn thành tẩy một chút, làm tốt trừ độc xử lý, sau đó tự mình đi bệnh viện an ủi hỏi một chút tiểu mã. Còn có, nên có thai nạn lao động đền bù nhất định phải chứng thực đúng chỗ." "Tốt Vân tổng." Tôn chủ nhiệm liên tục gật đầu, quay người hướng một bên công nhân đi đến. "Chấm rãi." Trần Sinh bỗng nhiên gọi lại Tôn chủ nhiệm. Vân Trung Hải vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Trần Sinh, "Trần tổng, chẳng lẽ loại này phương thức xử lý không ổn sao?" Trần Sinh lắc đầu, "Đương nhiên không ổn. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể để cho người khác bắt lấy bất kỳ cán. Trần tổng, chỉ giáo cho." Vân Trung Hải có chút không nghĩ ra. Trần Sinh không có trả lời, mà là ngược lại nhìn về phía Vân Lan. "Vân chủ tịch, nếu như ngươi là người tiêu dùng, nghe nói sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe máy móc bên trong có nghiền nát công nhân ngón tay, sẽ có ý nghĩ gì?" Vân Lan cẩn thận suy tư một phen, vô ngực khô khốc một hồi hẹn, dường như cảm giác chính mình ăn vào ngón tay vật tàn lưu. "Đây quả thực là thật là buồn nôn, ta nếu là biết tin tức này, về sau sẽ không bao giờ lại mua nhà này sản phẩm." Trần tổng nói rất đúng. Trương Linh Chi cũng bừng tỉnh hiểu ra nói, đứng tại xí nghiệp góc độ, chúng ta khả năng cảm thấy đem máy móc hoàn toàn thanh tẩy một lần, liền có thể gối cao không lo. Nhưng là đứng tại người tiêu dùng góc độ, bọn hắn căn bản không tín nhiệm ta nhóm. Bọn hắn có thể sẽ cảm thấy máy móc căn bản không có thanh lý liền trực tiếp sử dụng, hay là cảm thấy chúng ta xí nghiệp vì kiếm tiền, không nỡ vứt bỏ trong cơ khí mang theo ngón tay nguyên liệu, tiếp tục bán cho người tiêu dùng. Thậm chí còn có thể có người tung tin đồn nhảm sinh sự, tỉ như nói là có công nhân toàn bộ bị cuốn vào trong cơ khí, mà không chỉ là công ngón tay người. Không chỉ như vậy, Trần Sinh nhìn thoáng qua công nhân vị trí, tiếp tục nói bổ sung, ta hoài nghi những công nhân kia bên trong có người vụng trộm ghi lại video, sau đó chuẩn bị nhường việc này tại trên mạng lên men. Đến lúc đó, phúc thọ đường hết đường chối cãi a. Vân Trung Hải nghe xong trong nháy mắt cảm giác sợ nổi da gà. Muốn thật sự là như Trần Sinh nói tới, vậy sẽ cho phúc thọ đường mang đến đả kích nặng nề. Vân phu nhân đổi vị sau khi tự hỏi, cũng liên tục gật đầu, đúng là dạng này, người tiêu dùng căn bản sẽ không tin tưởng chúng ta nói tới. Hơn nữa cái này không chỉ có là vấn đề an toàn, cũng là người tiêu dùng tâm lý vấn đề. Tựa như là chúng ta đoạn thời gian trước thấy có người chân đạp dưa chua, hướng bia mạch mầm bên trong đi tiểu, còn có cùng chúng ta tương tự sự kiện, nào đó công nhân cánh tay cuốn vào bột mì máy trộn bê tông, cứu giúp vô hiệu tử vong. Cho dù là xí nghiệp giải thích thế nào đi nữa, người tiêu dùng như cũ đối sản phẩm có nhất định bóng ma tâm lý. Xem ra ta đúng là giả, cân nhắc không chu toàn. Vân Trung Hải than nhẹ một tiếng nhìn về phía một bên Tôn chủ nhiệm, "Lão Tôn ngươi phân phó, mấy ngày nay tạm dừng sản xuất, đồng thời đem số 5 dây chuyển sản xuất toàn bộ thay đổi rơi, bên trong nguyên vật liệu cũng muốn toàn bộ làm vô hại hóa xử lý." Vân Lan nói bổ sung, "Không chỉ có như thế, chúng ta muốn đổi tại chuyện này bị tuyên bố tới trên mạng trước đó, chủ động công bố chuyện này xử lý toàn bộ quá trình, đồng thời mời người toàn bộ hành trình giám sát. Dạng này mới tính đối người tiêu dùng có một cái công đạo. Nhìn xem, mới chủ tịch đầu góc chuyện chính là nhanh." Trần Sinh tán dương. Tôn chủ nhiệm nghe xong, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, "Công ty lúc nào thời điểm đổi chủ tịch, tại sao không có phát thông chi a?" Hơn nữa nhìn Vân tổng một nhà đối trước mắt người tuổi trẻ thái độ, giống như không là bình thường cung kính. A Vân Trung Hải nhìn ra Tôn chủ nhiệm nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói, "Lão Tôn, còn chưa kịp thông chi đại gia, từ hôm nay trở đi Phúc Thọ Đường bị Vạn Hào tập đoàn thu mua, đồng thời về sau từ nữ nhi của ta Vân Lan đảm nhiệm công ty mới chủ tịch. Có chuyện gì, có thể trực tiếp hướng nữ nhi của ta báo cáo." Tôn chủ nhiệm không khỏi trừng lớn hai mắt, Vạn Hào tập đoàn vậy mà thu mua Phúc Thọ Đường, vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo lên như diều gặp gió?
Không đúng.
Vạn Hào trước sau như một cách làm là thu mua xí nghiệp sau, chưa giải quyết tầng quản lý a. Tôn chủ nhiệm theo bản năng nhìn về phía Trần Sinh, có chút khẩn trương hỏi, ngài chính là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng?
Đúng vậy.
Trần Sinh dường như nhìn ra Tôn chủ nhiệm lo lắng, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, Phúc Thọ Đường mặc dù bị thu mua, nhưng nguyên bản nhân mã chỉ cần là làm việc cho tốt, còn tiếp tục có thể lưu tại lúc đầu cương vị, đồng thời sẽ thích hợp để cao đãi ngộ.
Ai, ta nhất định làm rất tốt.
Trần tổng, Vân tổng, vậy ta liền đi xuống trước. Tôn chủ nhiệm nói xong, chạy chậm đến rời đi. Lúc này, hắn dường như đã thấy chính mình quang minh tương lai. Vân Trung Hải dường như rốt cục thở dài một hơi.
Trần tổng, lần này may mắn mà có ngươi. Hiện tại ta mới ý thức tới chính mình cùng đỉnh cấp xí nghiệp ra đến tột cùng chênh lệch tại địa phương nào.
Cha, ngươi không chịu nhận mình già không được à? Về sau liền chân thật đem công ty giao cho Trần tổng à?
Vân Lan lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Sinh, trong lòng dường như nhiều hơn mấy phần không giống tình cảm.
Vân Lan độ thiện cảm 15, trước mắt độ thiện cảm 85.
Chương 454, Nữ Nhi, ngươi muốn chủ động xuất kích. Chương 454, Nữ Nhi, ngươi muốn chủ động xuất kích. Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian.
Kia muốn không trước hết dạng này.
Vân Trung Hải thấy đã đến giờ cơm, cười rạng rỡ nói, Trần tổng, nếu không ta đêm nay thiết yến, coi như là cho ba vị đón tiếp.
Chính chúng ta tùy tiện ăn một chút là được, liền không làm phiền các ngươi.
Trần Sinh trả lời,
không phiền thoái không phiền thoái, kệ bên này vừa bạn có một nhà khách sạn 5 sao, bên trong đặc sắc đồ ăn còn rất khá.
Vân Lan nhịn không được chen miệng nói, cha, người ta đều là người trẻ tuổi, đương nhiên không quen cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm.
Ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, ta dẫn bọn hắn đi ăn cơm.
Tốt, vừa bạn nhường Tiểu Lan giới thiệu cho chúng ta một chút phụ cận có hay không chơi vui địa phương.
Thực không dám dâu dếm, ta cùng Trần tổng lần này đi ra ngoài, chủ yếu là nghĩ đến du ngoạn.
Trương Linh Chi tiếp lời gốc dạ nói rằng,
Vân phu nhân liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Các ngươi người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề.
Nhương Tiểu Lan mang các ngươi đi ăn cơm, ăn xong còn có thể đi dạo một vòng miếu hội.
Dứt lời, Vân phu nhân lại lôi kéo Tiểu Lan tay nhắc nhở nói, Tiểu Lan, nhất định không cần chậm trễ ba vị này quý khách.
Nếu là có gì cần, cứ mở miệng.
Mẹ, ta hiện tại thật là so với các ngươi có tiền, các ngươi liền không cần quan tâm.
Vân Lan có chút nhỏ ngạo kiểu, chính mình trong thẻ thật là nằm băng lánh 50 ức.
Tốt, vậy chúng ta liền lưu tại cái này nhìn chằm chằm sướng.
Vân Trung Hải vẫn là có chút không yên lòng, cho nên dự định tự mình xử lý chuyện này.
Một đoàn người hướng xưởng bên ngoài thời điểm ra đi, Vân phu nhân cố ý cùng Vân Lan đi ở phía sau.
Chờ Trần Sinh bọn người đi ra ngoài một khoảng cách về sau, Vân phu nhân lôi kéo tay của nữ nhi, nhẹ giọng nói, "Tiểu Lan, ngươi cùng Trần tổng đến cùng là thế nào nhận thức?
Không phải đã nói rồi sao, là trên đấu giá hội nhận biết."
Vân Lan ánh mắt đều cong, có chút ngẩng đầu lên nói rằng, "Mẹ, ngươi không biết rõ, Trần tổng trên đấu giá hội vỗ xuống mấy cái ước đồ vật, còn vỗ xuống một Vân vẫn muốn Thiên Sơn Tuyết Liên."
"Đúng rồi, Trần tổng đem ngang ngược cản rỡ Lâm Hiếu Thiên mạnh mẽ giáo huấn một trận."
Còn có, Trần tổng còn tùy thân mang theo thần dược, một châm xuống dưới liền để hôn mê Tô gia gia tỉnh lại. Vân Lan liễu dịu nói không ngừng, giống một cái vui sướng chim sơn ca.
A, dạng này a.
Vân phu nhân lại không yên lòng nghe, dường như đang tự hỏi sự tình khác.
Nhanh muốn đi ra sớm lúc, Vân phu nhân nhìn thoáng qua Trần Sinh, đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng nói rằng, "Tiểu Lan, ngươi có phải hay không ưa thích Trần tổng a?"
"Mẹ, ngươi
nói cái gì đó?"
"Ta..."
Kỳ thật Vân Lan trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, ta đúng cũng nói không nên lời như thế về sau.
"Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi một ánh mắt ta liền biết ngươi nghĩ như thế nào."
Vân phu nhân mặt mũi hiền lành luốt luốt Vân Lan đầu, "Ngươi muốn là ưa thích Trần tổng, liền phải chủ động đi tranh thủ, mẹ lúc ấy chính là như vậy đem ngươi cha đuổi tới tay.
Ngươi yên tâm đi, giống Trần tổng dạng này không thiếu tiền, lại không thích phụ thuộc thế lực khác người, khẳng định là ưa thích xinh đẹp lại đơn thuần nữ sinh, ngươi thật là có rất lớn cơ hội."
"Mẹ, Trần tổng bọn hắn muốn lên xe, ta không nói cho ngươi những thứ này."
Vân Lan chạy chậm đến hướng Trần Sinh bọn người đi đến, bất quá nhãn thần lại giống Hoài Xuân thiếu nữ như thế ngượng ngùng.
Trên xe, Trương Linh Chi quan sát một chút Vân Lan, theo miệng hỏi, "Tiểu Lan, là trong xe điều hòa không khí nhiệt độ quá cao sao? Nhìn ngươi thế nào lỗ thai hồng như vậy?"
"A."
Vân Lan lấy lại tinh thần, qua loa tắt trách nói, "Có thể là vừa mới gấp a."
Trương Linh Chi gật gật đầu, nói sang chuyện khác, "Ngươi là chủ nhà, kệ bên này có cái gì đặc sắc quán cơm sao?"
"Không cần bao lớn, chỉ cần là đồ ăn ăn ngon là được."
Có, xuất công nhà máy đi về phía đông 3 cây số, có một nhà đặc sắc quán cơm, bất quá hương vị có chút cay.
"Không biết rõ các ngươi có thể ăn được hay không cay?"
"Đương nhiên có thể ăn cay."
Trương Linh Chi cười nhìn về phía Trần Sinh, "Sinh ca cùng Tiểu Di cũng rất có thể ăn cay, nhất là Tiểu Di, quả thực là không cay không vui."
Vân Lan chú ý tới, Trương Linh Chi lúc này đã đem đối Trần Sinh xưng hô đổi thành Sinh ca, đủ để nhìn ra hai người bọn họ quan hệ không ít.
"Kia tốt, hôm nay liền để ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa, cơm nước xong xuôi lại mang các ngươi đi miếu hội đi dạo một vòng."
Vân Lan vừa cười vừa nói.
Đám người cơm nước xong xuôi làm sơ nghỉ ngơi, cùng đi phụ cận miếu hội.
Lúc này mặc dù đã là mùa đông, nhưng miếu hội bên trên vẫn như cũ người đông nghìn nghịt.
Có múa sư, có đùa nghịch tạp kỹ, cũng có bán đủ loại đồ chơi nhỏ.
Nghĩ không ra Giang Thành miếu hội náo nhiệt như vậy.
Trương Linh Chi nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc.
Xác thực rất náo nhiệt, bất quá ta đã vài chục năm chưa từng tới loại này miếu hội.
002 trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Giống như từ khi bắt đầu biết chuyện, chính mình vẫn là ấm no dầu gì. Thật vất vả có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, lại mắc phải tuyệt chứng.
Cũng may Trần Sinh sau khi xuất hiện, mọi thứ đều đi qua.
Chẳng biết lúc nào, Trương Linh Chi mua một nắm lớn thịt xiên, cho đám người một người điểm mới sâu. Vân Lan tiếp nhận thịt xiên, thấy Trương Linh Chi ăn thập phần vui vẻ, nhịn không được hỏi, "Trương tổng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng ăn quán ven đường đồ vật. Quán ven đường thế nào?" Trương Linh Chi lột khối tiếp theo thịt bò, mơ hồ không do nói, "Từ khi sinh ca mang ta ăn một lần quán ven đường, ta liền hoàn toàn thích loại vị đạo này." Vân Lan cũng thử một cái, quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Đồng thời, nàng cũng có chút hâm mộ Trương Linh Chi. Mạng truyền hai người bọn họ có thể là một đôi CP, quan hệ mười phần chặt chẽ. Đám người ngay tại vui vẻ dạo phố lúc, đối diện bỗng nhiên lái tới mấy chiếc ngũ quang thập sắc quỷ hỏa xe điện. Trong đó một chiếc tàu điện bỗng nhiên mất khống chế, gào thét lên hướng Vân Lan lao đến. "Tránh ra, tránh ra!" Một cái hoàng mao la to nói. "A!" Vân Lan phát ra rít lên một tiếng, dọa đến vội vàng né tránh. Nhưng mà tàu điện giống như là mở tự ngắm, vậy mà lần nữa nhắm ngay Vân Lan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Sinh nhanh chóng ngăn khuất Vân Lan trước người, nâng lên một cước đá vào xe điện bên trên. "Phanh!" Theo một tiếng vang thật lớn, xe khẩn cấp dừng lại. Trên xe một nam một nữ cũng bởi vì là quá tính, một đầu mới ngã xuống đất. "Ai u, đau chết ta rồi. A, mặt của ta đau quá a, chảy máu đâu?" Hai người trên mặt đất kêu rên lên. Trung quanh mấy chiếc tàu điện thay đổi phương hướng lái tới, cũng đem hai người từ dưới đất đỡ lên. "Dương ca, Giao tỷ, hai người không có sao chứ?" "Nói nhảm, có thể không có chuyện gì sao?" Gọi Dương ca hoàng mao đuốt đuốt bị đau cùi trỏ, lại liếc mắt nhìn đã vỡ ra tàu điện, không khỏi nhíu mày. "Dương ca, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia, chúng ta không đến mức quằn thảm như vậy." Giao tỷ ở một bên đoán giận nói. Hoàng Mao khập khênh đi đến Trần Sinh trước mặt, có chút khó chịu nói rằng, "Con mẹ nó ngươi luyện qua đúng không, lập tức liền đem lão tử đá xuống tới, còn đem xe cho chúng ta làm hư. Hôm nay ngươi nếu là không cho lời giải thích, việc này không xong." Trần Sinh nhíu lông mày, vừa cười vừa nói, "Ngươi tới gần chút nữa, ta cho ngươi lời giải thích." Hoàng Mao sửng sốt một chút, lập tức chậm rãi tới gần. "Phanh!" Trần Sinh cơ hồ không do dự, một cước đem Hoàng Mao đá bay ra ngoài. "Đây chính là cho lời giải thích của ngươi, còn hài lòng không?" "Thảo, các huynh đệ, cùng tiến lên." Trong đám người có người hô một câu, đám người cùng nhau tiến lên, hướng Trần Sinh bỏ tới. Chương 455, một côn tát phòng cầu xin tha thứ. Chương 455, một côn tát phòng cầu xin tha thứ. Vân Lan nhìn thấy một đám người trẻ tuổi bật lên, doa đến vội vàng quát to lên. "Các ngươi chơi cái gì? Còn như vậy ta báo cảnh sát." Đã sớm tư không nhìn quen Trương Linh Chi lại vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, "Không có việc gì, bọn hắn căn bản không phải Sinh ca cùng tiểu di đối thủ." Vân Lan vẫn còn có chút lo lắng. Cái tuổi này người, nếu là đụng tới phô Trương thanh thế hù dọa một tiếng nói liền chạy. Nhưng muốn là đụng phải Lăng Đầu Thành, đây chính là đánh nhau không muốn mạng chủ, thực có can đảm hạ tử thủ. Bất quá nàng nghĩ đến tại bệnh viện lúc, tiểu di một người liền đánh ngã mấy cái bảo tiêu, trong nháy mắt lại an tâm. Chỉ thấy 002 một cái đi nhanh xuống tới, một cái nâng cao chân đem xông lên phía trước nhất hai người đá ngã xuống đất. Hai người bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, cùng trước đó Hoàng Bao cùng một chỗ vai sóng vai nằm trên mặt đất. 002 ngay sau đó lại là một quyền đánh vào một cái khác tóc đỏ tiểu hỏa tử trên mặt. Tóc đỏ tiểu tử che lấy bốc lên máu cái mũi, bị giảm xuống đất kêu rên lên. "A, cái mũi của ta, gây mất, gây mất. Ha ha, các ngươi bọn này liền phân mang nước tiểu 100 cân tinh thần tiểu tử, cũng dám học người ta đánh nhau." 002 vô tình giễu cợt nói. Một bên khác, Trần Sinh cũng là không có phí chút sức lực, liền liên tục đánh bại bốn người. Vân Lan rốt cục thở dài một hơi, nhịn không được tán thán nói, "Tiểu Di tỷ tỷ, Trần tổng, các ngươi đánh nhau thật sự là quá mạnh. Kia là, đối phó bọn hắn những này yếu gà, ta đều không có sự xuất toàn lực, sợ đem bọn hắn đánh chết." 002 xoa xoa bàn tay, giống như là tiện tay giải quyết một chút phiền toái nhỏ mà thôi. "Tiểu Di tỷ tỷ, về sau có cơ hội, ta cũng nghĩ theo ngươi học thuật cách đấu." "Tốt, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Bất quá ta thuật cách đấu là cùng Sinh ca học, về sau ngươi có thể đơn độc cùng Sinh ca học." 002 vừa cười vừa nói. Vân Lan vừa nghĩ tới học cách đấu liền phải cùng Trần Sinh khoảng cách gần chiến đấu, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Trần Sinh mấy bước đi đến Hoàng Ma bọn người trước mặt, nhìn xuống đối phương nói rằng, "Còn nghĩ đến đám các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, cái này lại không được." Hoàng Ma có chút không chịu thua hô, "Ngươi biết ta thúc là ai chăng? Ta thúc tại thị cục công tác, các ngươi bày ra chuyện, còn dám hò hét." Trần Sinh một cước đá vào Hoàng Mao trên mặt, cái sau vội vàng ngậm miệng, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát lái tới, từ phía trên lần lượt đi xuống 5-6 tên nhân viên cảnh sát. "Chuyện gì xảy ra?" Cầm đầu một người trung niên nhân viên cảnh sát hỏi. Hoàng Mao mê mẩn trừng trừng đứng lên, nhìn người tới chính là thúc thúc của mình, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. "Thúc, các ngươi tới vừa vặn, nếu là lại đến muộn một chút, chúng ta liền bị đánh chết. Có chuyện nói rõ ràng, khóc sức mướt giống kiểu gì?" Hoàng Mao hít mũi một cái, chỉ mình đối diện Trần Sinh nói rằng, "Thúc, chính là gia hỏa này vô duyên vô cớ đánh người, nhìn cho chúng ta đánh thành cái gì bức dạng, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Trung niên nhân viên cảnh sát mượn đèn đường nhìn về phía Trần Sinh mấy người, đột nhiên trừng lớn hai mắt. "Đây không phải Trần tổng cùng Trương tổng sao? Trần tổng, ngài thế nào tại cái này?" Trần Sinh nhận ra đối phương chính là cục cảnh sát một gã nhân viên cảnh sát. Mặc dù lúc ấy đi bạn hảo ý ỉa liệu nhân viên cảnh sát không có người này, nhưng xem ra hắn cũng nhận liên lụy, liền y phục đều đổi. "Ta cùng bằng hữu tại cái này chơi, kém chút bị mấy người này quỷ hỏa thiếu niên đụng vào." Trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía Hoàng Mao bọn người, nổi giận nói, "Các ngươi bọn gia hỏa này cả ngày gây chuyện thị phi, đều cùng ta về trong sở." Hoàng Mao sững sờ, có chút khó có thể tin nói, "Thúc, oan uổng a. Chúng ta là bị đánh a, như thế nào là chúng ta về trong sở? Để các ngươi trở về các ngươi liền trở về, ngươi đến cùng phối hợp hay không?" Bên cạnh một cái phụ cảnh dụng gậy cảnh sát chỉ vào Hoàng Mao quát khẽ nói, "Thảo, ta phối hợp mẹ ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ phụ cảnh, cũng dám ở cái này kêu to. Hoàng Mao cảm giác chính mình ném đi mặt mũi, đứng dậy liền phải uy quyền đánh cái kia phụ cảnh. Phụ cảnh thấy thế trực tiếp vung lên gậy cảnh sát, thứ nhất côn đánh vào Hoàng Mao ngoài miệng, lại một côn đánh vào đối phương trên đùi. Hoàng Mao quỳ rạp xuống đất, đau nhè răng trợn mắt, máu tươi đều theo khóe miệng chảy xuống. Xem ra phụ cảnh luyện qua, thỏa thỏa một côn tát phòng cầu xin tha thứ, một côn đánh chân phòng chạy trốn. Tinh thần hắn tiểu tử thấy thế, lập tức không có tính tình, liên tục cầu xin tha thứ. Cảnh sát đồng chí, chúng ta sai. Chúng ta chính là muốn trang cái bức mà thôi, về sau cũng không dám nữa. Vừa thúc, tiểu bác hôm nay uống một chút rượu, có chút tìm không ra bác, chúng ta bây giờ liền dẫn hắn trở về. Đúng, hắn chính là mượn rượu làm càn mà thôi, chúng ta lúc này đi. Đối mặt đám người cầu xin tha thứ, trung niên nhân viên cảnh sát căn bản không ăn kia một bộ, ngược lại là vẻ mặt tức giận. Tất cả im miệng cho ta. Lần trước gián tiếp đắc tội Trần tổng, chính mình trực tiếp theo trong cục điều tới trong sở. Lần này cần lại đắc tội Trần tổng, đoán chừng hoặc là đi thủ thủy khố, hoặc là đến lột cái này thân ra. Thúc, ngươi làm sao? Hoàng Mao thận trọng nói rằng. Cái gì thế nào, các ngươi phạm sai lầm, một cái cũng chạy không được, toàn diện cùng ta về đi tiếp thu xử phạt. Bên cạnh mấy tên nhân viên cảnh sát nghe vậy, trực tiếp kéo lấy Hoàng Mao bọn người lên xe cảnh sát. Nhất là cái kia phụ cảnh, càng là làm khởi kình, thấy ai động tác chậm trực tiếp vào đầu một côn. Hắn đã sớm nghe nói Trần Sinh đợi người tới Giang Thành, chỉ có điều trở ngại thân phận của mình thấp, căn bản không có cơ hội tiếp xúc bên trên đối phương. Hiện tại thật vất vả biểu hiện một phen, há có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu là không thành công, cũng liền bị phê bình dừng lại mà thôi, cao nữa là ném đi một cái phụ cảnh chức vị mà thôi. Chính mình lúc đầu cũng liền làm đủ, sống nhiều không nói, đãi ngộ còn không cao. Ngày nghỉ trực ban càng là chuyện thường ngày. Nhưng nếu như có thể được tới Trần tổng ưu ái, cho dù là tại Trần tổng công ty làm cái bảo an, cũng so công việc này mạnh á. Trung niên nhân viên cảnh sát đi đến Trần Sinh bên người, cười rạng rỡ nói, "Trần tổng, ngài yên tâm, sau khi trở về ta nhất định thật tốt giáo huấn một chút mấy người bọn hắn." "Ân." Trần Sinh nhìn thoáng qua trung niên nhân viên cảnh sát trang phục, theo miệng hỏi, "Ta thế nào nhớ kỹ trước kia tại thị cục gặp qua ngươi?" Trung niên nhân viên cảnh sát cười cười xấu hổ, trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đây không phải lần trước phạm sai lầm, cho nên bị điều tới trị an chỗ. Trần tổng, ta gần nhất đã khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình, về sau nhất định chăm chú sửa lại. Trần Sinh vỗ vỗ trung niên nhân viên cảnh sát bà bay, biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt đi, quay đầu ta cùng trưởng cục các ngươi nói một tiếng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trung niên nhân viên cảnh sát âm thanh kích động đều đang run rẩy. Trần tổng, ta gọi Chu Cương. Chu Cương, tốt, ta nhớ kỹ. Lúc này, cái kia phụ cảnh cũng đi tới, nhìn về phía Chu Cương nói rằng, Chu ca, nếu không ta lưu tại cái này xử lý một chút cái này mấy chiếc tàu điện. Chu Cương làm sao không biết trong lòng đối phương là nghĩ như thế nào, gật gật đầu, cũng tốt, ngươi liền lưu tại cái này à. Chu Cương sau khi đi, phu cảnh cười ha hả đi đến Trần Sinh trước mặt, vẻ mặt lấy lòng nói, Trần tổng, các ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao. Trần Sinh quan sát một chút đối phương, 1m8 tả hữu cái đầu, 80 nhiều kg, nhìn qua coi như cường tráng. Cái này nếu là lưu tại công ty của mình làm cái bảo an đội trưởng, cũng có thể để cao công ty an toàn đẳng cấp. Chương 456, cao viện bị bắt cóc. Chương 456, cao viện bị bắt cóc. Trần Sinh nhìn về phía phu cảnh, cười hỏi, là mấy năm phụ cảnh? 3 năm, trước đó còn tưởng là 2 năm binh. Trách không được cường tráng như vậy, ngươi tên là gì? Là Dũng. Là Dũng. Nhìn ngươi xác thực rất dũng đi. Trần Sinh dừng một chút, hỏi dò, có muốn hay không thay cái công tác? La Dũng trừng lớn hai mắt, kích động nói, Trần tổng, không dối gạt ngài nói, ta đã sớm muốn cùng ngài làm. Ngài nếu là chịu thưởng ta phần cơm ăn, ta về sau nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhìn, bên trong thể chế chính là biết nói chuyện. Trần Sinh vô vô La Dũng bả bay, như vậy đi. Về sau ngươi liền đi Vạn Hào Y Địa Liệu công ty làm bảo an đội trưởng a, 1 tháng lương tạm 2 vạn. Đương nhiên, đi Vạn Hào Y Địa Liệu làm bảo an cũng là có yêu cầu, cái kia chính là nguy hiểm tiến đến lúc, muốn ngăn khuất công nhân phía trước. La Dũng liên tục gật đầu, yên tâm đi Trần tổng, ta nhất định sẽ tận chính mình chỗ có thể bảo chứng nhân viên an toàn, cam đoan công ty an toàn. Nếu như nói ngươi 1 tháng cho ta 3000, ta làm sao có thể liều mạng? Nhưng là ngươi nếu là 1 tháng cho 2 vạn của ta, công ty chính là ta nhà. La Dũng cùng Trần Sinh Hàn huyên sau một lúc, kích động rời đi. Giờ phút này hắn cảm thấy nhân sinh của mình tràn ngập hy vọng. Nhìn xem La Dũng bóng lưng, Vân Lan nhỏ giọng nói rằng, Trần tổng, đã sớm nghe nói bạn hảo tập đoàn nhân viên đãi ngộ cao, không nghĩ tới cao như vậy à, liền bảo an đội trưởng đều lương tạm 2 vạn. Tập đoàn chúng ta chiêu bảo an, cũng không chỉ là nhìn xem đại môn đơn giản như vậy, là cần một chút có năng lực cùng có đảm lượng người. Gặp phải nguy hiểm, bọn hắn thực có can đảm bên trên. Trần Sinh ngữ khí nói nghiêm túc. Trương Linh Chi cũng phụ hòa nói, vừa mới cái kia gọi La Dũng, ngay trước lãnh đạo mặt cũng dám đánh lãnh đạo chất tử, đủ để chứng minh hắn hiểu được xem xét thời thế, cũng có nhất định đảm lượng. Còn có một chút, hắn có nhất định dục vọng, có dục vọng người tốt hơn khống chế. Nếu như có thể khiến cho hắn phân rõ lợi hại quan hệ, hắn tự nhiên có thể phát huy ra giá trị của mình. Trần Sinh ý vị thâm trường nói rằng, thì ra dùng người còn có chú ý nhiều như vậy. Vân Lan không khỏi lâm vào trong trầm tư, nhà mình công ty trực tiếp bị Trần Sinh 50 ức thu mua, hơn nữa chính mình hoàn thành công ty chủ tịch, đến cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình trên người có giá trị sao? Chúng ta tiếp tục đi dạo a, đừng cho chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Trương Linh Chi vô vô Vân Lan bà bay. A, tốt. Vân Lan lấy lại tinh thần, cười khanh khách bắt đầu giới thiệu chúng quanh bóng hồng đánh thẻ điểm. Đám người đi dạo trong chốc lát về sau, Trương Linh Chi bỗng nhiên cảm giác có chút khát nước, chỉ vào miếu hội cuối một nhà trà sữa cửa hàng nói rằng, chúng ta đi uống chén trà sữa a. 002 nhìn thoáng qua bắt mắt màu đỏ chưa bài, gật gật đầu, "Tốt, ta thích nhất Mật Tuyết Băng Thành." Mấy người vừa đi vào cổng, liền thấy một người mặc quần áo lao động nữ tử hoảng hoảng trương trương theo cửa hàng bên trong đi ra đến, lớn tiếng la lên, "Viên Viên, Viên Viên, ngươi ở đâu?" 002 nhìn thấy nữ tử, có chút kinh ngạc nói, "À, đây không phải là Cao Tinh đại tỷ sao, nàng thế nào tại cái này?" Trương Linh Chi trực tiếp đi ra phía trước, "Cao đại tỷ, chuyện gì xảy ra?" Cao Tinh nhìn người tới, không lo được Hàn Huyền, vẻ mặt hốt hoảng trả lời, "Viên Viên không thấy." "Ngươi trước không nên gấp gáp, từ từ nói là chuyện gì xảy ra." "Là như vậy, Viên Viên hôm nay qua cuối tuần, ta nghĩ đến công tác kết thúc sau mang nàng tại miếu hội bên trên chơi một chút, liền mang nàng cùng đi trà sữa cửa hàng. Vừa mới người hơi nhiều, ta không có chú ý nàng đang làm gì, ai ngờ chờ bận bịu tới mới phát hiện nàng không thấy." Cao Tinh gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. "Nàng có hay không điện thoại?" "Có đồng hồ điện thoại, nhưng là tắt máy." Trần Sinh quyết định thật nhanh, "Linh Chi, mấy người các ngươi trước báo động, sau đó đi phụ cận cửa hàng hỏi một chút, có chưa ai từng thấy Cao Viên." "Cao đại tỷ, ngươi đi với ta điều giám sát." Trương Linh Chi ba người dựa theo Trần Sinh phân phó, hướng chung quanh đi đến. Mà Cao Tinh thì là mang theo Trần Sinh đi vào trà sữa cửa hàng, bắt đầu điều giám sát. Mấy cái nhân viên cửa hàng cũng buông xuống trong tay công tác, cùng theo xem xét giám sát. Mấy phút sau, giám sát rốt cục điều hiện ra. Cao Viên nguyên bản tại trong tiệm trên ghế ăn kem ly, chẳng biết tại sao, đột nhiên đứng lên, đi ra phía ngoài. Cao Tinh nhịn không được dậm chân, tự lẩm bẩm, "Viên Viên, người đứa nhỏ này thế nào như thế không nghe lời, không phải đã nói để ngươi không nên chạy loạn sao?" Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung không dám rời khai bình màn. Giám sát hoán đổi tới cửa. Lúc này cũng có một người quần áo lam lụa nữ tử, trên thân có một đứa bé, đang quỳ gối một cái ván trượt bên trên trượt. Cao Viên bước nhanh đi đến nữ tử trước mặt, theo trong túi móc ra một trường tiền mặt đưa cho cái sau. Nữ tử tiếp nhận tiền mặt sau, chắp tay trước ngực, liên tục đối với Cao Viên hành lễ. Về sau hai người không biết rõ lại nói thứ gì, Cao Viên bị nữ tử hướng một bên trong ngõ hẻm đi đến. Viên Viên khẳng định là tại trong ngõ hẻm biến mất. Cao Tinh đang khi nói chuyện, liền phải đi ra phía ngoài. "A, cái kia tàn tật đại tỷ ta vừa mới gặp qua." Bên cạnh một cái tiểu hỏa tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cao Tinh dừng bước lại, kích động mà hỏi, "Nàng hiện tại ở đâu?" "Nàng bị ta đuổi đi." Tiểu hỏa tử có chút tự trách nói, "Ta nhìn nàng tại cửa ra vào kích động khoa tay lấy cái gì, còn tưởng rằng nàng là muốn trà sữa đâu, thế là ta tự trả tiền mua cho nàng một chén trân châu trà sữa, ai biết nàng trực tiếp ném trên mặt đất. Ta lúc ấy cũng gấp, trong lòng tự nhủ này ăn mày còn ngại cái này ngại kia, liền đem nàng đuổi đi." "Không phải, người cái tên này không biết rõ cẩn thận hỏi một chút nàng là tới làm gì sao?" Bên cạnh một cái nữ nhân viên cửa hàng sinh khí chất nói, "Nàng là người bị cầm, ta nào biết được nàng khoa tay chính là cái gì?" Tiểu hỏa tử có chút bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này, Trương Linh Chi đám người đi tới trà sữa cửa hàng. Đám người phát hiện 002 đằng sau có một người, chính là vị kia tàn tật nữ tử. Cao Tinh lung la lung lay đi đến nữ tử trước mặt, nắm lấy tay của đối phương hỏi, "Ngươi mau nói, Viên Viên đi đâu?" Nữ tử kích động khoa tay một phen, tất cả mọi người xem không hiểu là có ý gì. "Đại tỷ, ngươi có thể hay không biết chữ, chúng ta thật sự là nghe không hiểu a." 002 đưa điện thoại di động văn tự đưa vào giao diện mở ra, đưa cho nữ tử. Nữ tử đẩy ra điện thoại, tiếp tục cố gắng khoa tay lấy cái gì. Trần Sinh khởi động thâu thính tâm thanh thiên phú, rốt cuộc biết đối phương mong muốn biểu đạt cái gì. "Ta biết nàng nói là có ý gì, Cao Viên bị người mang tới một xe minibus, chỉ là bảng số xe nhớ không rõ. Bảng số xe là sông A36275. Nữ tử phía sau tiểu nữ hài trả lời. "Không phải, ngươi biết nói chuyện a, vừa mới chúng ta hỏi nửa ngày ngươi thế nào không lên tiếng. Chiếc xe kia đi đâu?" Tiểu hỏa tử có chút oán trách nói rằng. Ai ngờ tiểu nữ hài cũng không có phản ứng tiểu hỏa tử, tự mình ăn trong tay kem ly. "Đen thui, ca ca nói chuyện với ngươi đâu?" Tiểu hỏa tử quát khẽ nói. "Tính toán, nàng trí lực hẳn là có vấn đề, chúng ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng." Trần Sinh dứt lời, bắt đầu gọi Đàm Quốc Lương điện thoại. Chương 457, viện viện điện thoại đồng hồ chương 457, viện viện điện thoại đồng hồ rất nhanh, Đàm Quốc Lương bên kia điện thoại liền tiếp thông. "Uy, Trần Sinh đồng chí. Đàm cục, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi hỗ trợ." Trần Sinh không có hàn huyên, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. "Tốt, ngươi mời nói. Ngươi giúp ta truy trang một xe minibus, bảng số xe có thể là sông A36275, chiếc xe này dính líu bắt cóc một gã nhi đồng. Ước chừng 8:40 phân tả hữu, chiếc xe này xuất hiện tại miếu hội đầu đông Mật Tuyết Băng Thành cửa hàng phụ cận." Trần Sinh cũng không xác định tiểu nữ hài nói bảng số xe đến cùng phải hay không thật, chỉ có thể thử một chút. "Tốt, ta lập tức thông chi một chút đi, nhất định sẽ mau chóng tìm ra chiếc xe kia." Đàm Quốc Lương lời thề son sắt nói. "Tốt, vậy trước tiên dạng này." Trần Sinh vừa cúp điện thoại, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đi vào trà sữa cửa hàng. Nàng quan sát một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Linh Chi trên thân. "Cô nương, là các người đang hỏi thăm một cái tiểu nữ hài hạ lạc a?" Trương Linh Chi nhận ra người này chính là phụ cận cửa hàng lão bản, vừa mới chính mình còn nhắc nhở nàng cha một chút giám sát. "Là chúng ta, A Di ngài cha giám sát sao?" "Cha xét, xác thực có cái tiểu nữ hài bị mang tới một xe minibus, bất quá chúng ta nhà giám sát phạm vi có hạn, không biết rõ chiếc xe kia đi hướng đó. Có hay không biển số xe gìn sót?" Trần Sinh truy vấn. "Có có." Lão bản lấy điện thoại di động ra, mở ra một chương giám sát gìn sót. Nhìn kỹ lại, bản số xe đúng là sông A36275. "Tốt A Di, làm phiền ngài." Trương Linh Chi cảm tạ nói. Bất quá lúc này lại lâm vào cục diện bế tắc, xe hướng đi vẫn là không có biết rõ ràng, chỉ có thể chờ cảnh sát bên kia. Không bao lâu, Đàm Quốc Lương gọi điện thoại tới. "Trần Sinh đồng chí, giao thông bộ cửa đã tra được kia xe minibus, là chiếc bộ bài xe, xe lái vào Bắc Nguyên đường cái một chỗ công viên liền biến mất, chúng ta đã phái người tới tra xét. Trần Sinh nhưng như cũ cho mày, chỉ cảm thấy việc này dường như không có đơn giản như vậy. Ta đã biết đằng cục, hiện tại liền sợ bọn họ đổi xe về sau ra khỏi thành, đến lúc đó có thể liền như là mò kim đáy biển. Ta đã điều động toàn thành cảnh sát tìm kiếm chiếc kia khả nghi cố xe, cũng để cho người ta ở phi trường, nhà ga, trạm thu phí chờ giao thông đầu mối then chốt tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Đúng rồi, ngươi vậy có hay không mất tích đứa nhỏ tin tức cặn kẽ? Một bên Cao Tinh vội vàng miêu tả nói, muội muội ta tên là Cao Viên, thân cao 1m2 tả hữu, mặc một bộ màu hồng phấn áo lông, đâm hai cái dài đuôi ngựa, mặt tròn sống mũi cao, má trái bên trên có một quả nốt ruồi nước mắt. Trần Sinh lại bổ sung, đàng cục, một hồi ta thêm bạn ngoại trạng, đem đứa bé kia ảnh chụp phát cho ngươi. Tốt. Trần Sinh cúp điện thoại, tăng thêm đàng quốc lương ngoại trạng, lại từ giám sát bên trên tìm một chương rõ ràng nhất dình soát phát tới. Sinh ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Linh Chi cảm thấy một mực tại cái loại này cũng không phải chuyện, nhưng là giống con ruồi không đầu như thế ra ngoài tìm, trên cơ bản tương đương làm chuyện vô ích. Nếu là Cao Viên tại phụ cận lạc đường, chúng ta còn có thể phát động chung quanh quần chúng cùng một chỗ tìm. Nhưng bây giờ vấn đề là những người kia dường như có chuẩn bị mà đến, lúc này đoán chừng đã sớm đi xa. Trần Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Tinh gấp thẳng lau nước mắt, trong lòng hối hận không thôi. Không nghĩ tới tại Phồn Hoa Miếu Hội đều có thể đụng tới loại sự tình này. Đều tại ta. Nếu là ta không mang theo Viên Viên đi ra, nàng cũng sẽ không có sự tình. Trương Linh Chi vô vô Cao Tinh bả vai. Cao đại tỷ, ngươi yên tâm, đảng cục dài hiện tại đã tại phái người tìm kiếm chiếc xe kia. Đúng vậy a, Viên Viên khẳng định sẽ không có chuyện gì. 002 cũng nhẹ giọng an ủi. Cao Tinh gật gật đầu, lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, đột nhiên kích động la to lên. Viên Viên điện thoại đồng hồ mở máy, nàng hiện tại đã tại 5 cây số bên ngoài. Cao Viên điện thoại đồng hồ có thể biểu hiện định vị, giờ phút này Cao Tinh trên điện thoại di động biểu hiện Cao Viên vị trí đang di động. Trần Sinh quyết định thật nhanh, Linh Chi, ngươi cùng Vân Lan tìm khách sạn trước ở lại, chúng ta đuổi theo chiếc xe kia. Sinh ca, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trương Linh Chi có chút lo lắng nói rằng. Ân. Trần Sinh khẽ bước cằm, ngắm nhìn một phía, phát hiện 002 không thấy. Đúng lúc này, cổng vang lên một hồi tiếng thắng xe. Một chiếc mới tinh xa hoa ô tô đình chỉ tại cửa ra vào, chính là Trần Sinh chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz S-Cup. Thì ra vừa mới Trần Sinh gọi điện thoại thời điểm, 002 liền đã đi lấy xe. Đi thôi Cao đại tỷ. Trần Sinh nhìn về phía Cao Tinh nói rằng. Là, Trần Tổng. Cao Tinh chỗ nào còn có thể chờ đến, theo thật sát Trần Sinh sau lưng. Nàng lúc này đã có thể thoát ly sóng quải, nhưng đi đường vẫn như cũ có chút không tiện lắm, bởi vì nóng nảy duyên cớ, đi trên đường gặp kém. Trần Sinh sau khi lên xe, nhìn thoáng qua Cao Tinh điện thoại, dặn dò nói, dọc theo Bắc Nguyên đường cái một mực đi hướng đông. Tốt Sinh ca. 002 một cước chân ga đạp tới cùng. Và anh. Động cơ sóng âm thanh đánh tới, giống một con dã thú đang gầm thét đồng dạng, so với bình thường xe thể thao thanh âm còn lớn hơn. Bất quá tăng tốc độ lại so xe thể thao chậm một chút. Tiểu Di, có thể hay không nhanh lên nữa? Cao Tinh theo trên chỗ ngồi có chút đứng dậy nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng. 002 có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, "Cao đại tỷ, cái này xe chống đạn quá nặng đi, bất quá ngươi yên tâm, đồng dạng xe đều không có ta nhanh." Cao Tinh cũng biết mình quả thật có chút không lễ phép, dù sao người ta khả năng giúp đỡ mình đã rất tốt. Hơn nữa bọn hắn cũng khẳng định hy vọng nhanh lên tìm tới Viên Viên, bằng không thì cũng sẽ không bận bịu sức đầu mẹ chán. Trần Sinh tìm ra đàm cục điện thoại, vừa mới chuẩn bị quay số điện thoại, đối phương vừa lúc đánh tới. "Đàm cục, các ngươi bên kia có phát hiện sao?" Tìm tới kia xe minibus, bất quá là chiếc xe trống, người đã rời đi, manh mối tạm thời gây mất. Đàm Quốc Lương có chút bất đắc dĩ nói. Đàm cục, Cao Viên trên người có một khối điện thoại đồng hồ, các ngươi có thể hay không định vị tới vị trí của đối phương? Có thể, chỉ cần cung cấp đối phương số điện thoại liền có thể. Ân, ta cái này đem số điện thoại phát cho ngươi. Bất quá Đàm cục, khi nhìn các ngươi tiếp tục tại giao thông đầu mối then chốt thiết lập trạm, ta hoài nghi đối phương có thể là điệu hộ Lý Sơn. Mặt khác, ta đem xe của ta bảng số phát cho ngươi, nhường cảnh sát nhìn thấy ta sau xe trực tiếp cho đi. Đàm Quốc Lương sững sờ, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tốt, ta đã biết. Trần Sinh mở ra Đàm Quốc Lương ngoại trạng, đưa vào xe của mình bảng số về sau đem nó đưa cho Cao Tinh. Cao Tinh cấp tốc ở phía trên đưa vào mỗi mỗi số điện thoại. Trần Sinh thì là cầm qua Cao Tinh điện thoại, chăm chú nhìn kia cái điểm đỏ. Đột nhiên, hắn phát hiện kia cái điểm đỏ dường như ngừng lại, ngay sau đó lại đi phía trái gạt. Tiểu Di, đối phương tại phía trước cái thứ 6 ngã tư đường xoay trái. Thu được. 002 đột nhiên đánh tay lái, trực tiếp nghiêng phá tan hàng rào vượt băng qua đường. Tại lối đi bộ bên trên lịch hành một đoạn đường về sau, lái vào bên trái đằng trước một đầu đường nhỏ. Trần Sinh nhìn thoáng qua địa đồ. Nếu như dựa theo bình thường chạy, trước hướng phía trước lại xoay trái, là có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng xe của mình đi đường nhỏ nhưng thật ra là hướng bên trái đằng trước chạy. Tương đương với đối phương đi là góc đuông hình tam giác hai cái góc đuông bên cạnh, chính mình đi là cạnh xéo, xem như dò xét gần đường. Chương 458, chỉ là xe đen lái xe chương 458, chỉ là xe đen lái xe Trần Sinh nhịn không được tán thán nói, "Tiểu Di, không nghĩ tới ngươi đối Giang Thành đường rất quen." 002 vẻ mặt bình tĩnh nói, "Đương nhiên, ta tới này ngày đầu tiên, liền đem Giang Thành tất cả đường đều ghi tạc trong lòng." Trần Sinh càng ngày càng thưởng thức vị này thường xuyên khoác lác thứ nhất bảo tiêu hai hào bảo tiêu. Không nghĩ tới nàng vì làm tốt thứ nhất bảo tiêu có thể nói là hạ túc công phu. Xem ra, về sau mình có thể đem càng nhiều nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Ô tô lấy 140 bước tốc độ bay trì tại trên đường. thậm chí trải qua một chút cảnh sát thiết trí cửa ải lúc đều không chút giảm tốc. Tục ngữ nói, tốc độ vượt qua 120 liền về 120 quản. Nhưng đối với 002 mà nói, tốc độ 140 bước không phải là xe cực hạn, cũng không phải là của mình cực hạn, mà là bởi vì trên xe có Trần Sinh. Nàng không lại bởi vì cứu cao viên mà nhường Trần Sinh đặt trong nguy hiểm, cho nên mới lái chậm như vậy. Nói đúng ra, nàng không lại bởi vì bất luận kẻ nào nhường Trần Sinh đặt trong nguy hiểm, trong đó cũng bao quát chính nàng. Xe chạy được hơn 20 phút sau, Trần Sinh phát hiện kia cái điểm đỏ vậy mà cùng chính mình tương hướng chạy. Cùng lúc đó, nơi xa cũng vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Chiếc xe kia hướng chúng ta con đường này tới. Xem ra, bọn hắn hẳn là đang tránh né cảnh sát. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Di, nhất định phải cản bọn họ lại a. Cao Tinh khẩn cầu nói. Yên tâm, bọn hắn chạy không được. 002 mười phần tự tin nói. Không bao lâu, phía trước lái tới một chiếc cao tốc chạy ô tô. 002 trực tiếp đem lái xe tới giữa đường, cũng mở ra xà con đèn. Đối hướng xe bị ép thấp xuống tốc độ, không hề đứt đoạn đè xuống loa. 002 lại căn bản không có nhường làm được ý tứ, phản mà không ngừng bùng lên đối phương. Sinh ca, Cao đại tỷ, ngồi vững vàng a. 002 tại sắp tới gần đối hướng xe lúc, đột nhiên đánh tay lái đụng vào. Đối phương đã né tránh không kịp, đành phải đem phanh lại đạp tới cùng. Nhưng vẫn là không có phanh lại. Phanh. Tiếng va chạm to lớn vang lên. Trần Sinh chỗ mẹ xe đét ben xe chỉ là lung lay một chút, cơ hồ bình yên vô sự. Trái lại đối hướng xe, đầu xe đã nghiêm trọng biến hình, đèn xe đều cúi tới trên mặt đất. Xuống xe. Trần Sinh mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống. Viên viên, viên viên. Cao Tinh cũng lảo đảo nghiêng ngã theo trên xe nhảy đi xuống. Yên tâm đi Cao đại tỷ, ta kiểm chế đâu, viên viên nhiều lắm là chịu điểm vết thương nhẹ. Cứ việc nói như vậy, 002 cũng nhanh chóng nhảy xuống xe. Trần Sinh đi vào chiếc kia đã biến hình hơi bên cạnh xe, một thanh lôi ra xếp sau cửa xe, phát hiện bên trong không có mưa ai. Hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình thật bị điệu hổ Lý Sơn. Viên viên, viên viên. Cao Tinh lảo đảo nghiêng ngã đi đến trước xe, phát hiện trên xe cũng không có viên viên bóng dáng, kích động đi đến phòng điều khiển lớn tiếng chất vấn, viên viên đâu, ngươi đem viên viên để chỗ nào? Phòng điều khiển một cái đen nhánh trắng hán che lấy tràn đầy máu tươi đầu, hùng hùng hổ hổ quát, cái gì viên viên phương phương? Các ngươi mẹ nhà hắn lái xe không mọc mắt ta. Trần Sinh một thanh mở cửa xe, đột nhiên bung ra một quyền, đem đối phương đánh cho máu mũi đều báo tố đến trên tay lái. Ta hỏi, người đáp, có hay không thấy qua một cái 9 tuổi khoảng trường tiểu nữ hải? Không phải, con mẹ nó ngươi ai vậy, đánh như thế nào người a? Tráng hán che mũi tức hồn hề nói. Trần Sinh lại là vung ra một quyền, đánh tại tráng hán trên đầu. Tráng hán thống cổ che đầu, liên tục cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta chưa thấy qua cái gì tiểu nữ hải. Trần Sinh lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đối cái đầu chìm vào hôn mê tráng hán phát động thuật thôi miên. Không bao lâu, tráng hán trong nháy mắt biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, ánh mắt mê ly nhìn về phía Trần Sinh. Người đêm nay có hay không thấy qua một cái 9 tuổi tiểu nữ hải? Không có. Đối phương trả lời. Trần Sinh nao nao. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đoán sai? Con hàng này cùng những người kia không phải cùng một bọn. Ngươi là làm cái gì? Ta là mở hát cho thuê, thỉnh thoảng sẽ tài liệu thi điểm hàng lậu. Đêm nay có người hay không tìm ngươi đưa hàng gì gì đó? Có tráng hán chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa tay phải ra chỉ xếp sau, ghế sau vị dưới đấy có một ít vi phạm lệnh cấm dự vật. Có hay không điện thoại đồng hồ loại hình? Không có. Trần Sinh cho 002 một ánh mắt, ngươi lục soát một chút trên xe, nhìn có hay không cao viên điện thoại đồng hồ. Tốt. 002 tiến vào trong xe, bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, nàng theo phía dưới chỗ ngồi trong khắp ngõ ngách tìm tới một cái màu hồng điện thoại đồng hồ. Tìm tới, bất quá đã yên lặng. Đây chính là viên viên đồng hồ. Cao Tinh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra đồng hồ đeo tay kia. Nàng kích động bắt lấy tráng hán cổ áo, lớn tiếng chất vấn, ngươi đem viên viên thế nào? Cao đại tỷ tỉnh táo, gia hỏa này khả năng thật không biết rõ viên viên hạ lạc. Trần Sinh nói rằng, thật là, đồng hồ vì sao lại tại trên xe của hắn? Trần Sinh giải thích nói, hẳn là bắt cóc viên viên người cố ý dùng để mê hoặc chúng ta. 002 cũng không nhịn được nhà danh nói, dựa vào, ta đã nói rồi, vì cái gì điện thoại đồng hồ tắt máy sau, lại đột nhiên mở máy, nguyên vốn là nhóm người kia dở trò quỷ. Viên viên, viên viên. Cao Tinh giống một cái quả cầu da xì hơi như thế có cắp ngồi dưới đất, nguyên bản dâng lên hy vọng lại một lần nữa phá hủy. Trần Sinh nhìn về phía Tráng Hán, suy tư một phen sau tiếp tục hỏi thăm, nói cách khác, tối nay có người tìm ngươi đưa hàng, cũng không có an bài cho ngươi những nhiệm vụ khác. Tráng Hán chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, bọn hắn để cho ta đem một cái bao trong đêm đưa đến một cái khác thành thị, cũng nói cho ta bên trong là một chút vi phạm lệnh cấm thuốc. Ngươi biết, ta là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân, bình thường chỉ chạy hát cho thuê, nhiều lắm là mang một ít giả mạo ngụy liệt thương phẩm, ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Nhưng hắn cho thật sự là nhiều lắm, cho nên ta không có trải qua chịu được dụ hoặc kia, ngươi biết những người kia sao? Trần Sinh tiếp tục truy vấn. Không biết, chúng ta là tại mạng lên liên hệ. Người kia mang theo khẩu trang, đem hàng đặt vào trên xe sau thì rời đi. 002 ở một bên chen vào nói, xem ra bọn hắn phản trinh sát năng lực rất mạnh à, còn cố ý mê hoặc chúng ta kéo dài thời gian. Chỉ là ta không rõ, làm như vậy không phải có càng lớn cơ hội bại lộ sao? Có lẽ bọn hắn cần chính là thời gian, chỉ là bắt cao viên một đứa trẻ như vậy, cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Trần Sinh đầu óc cũng có chút loạn. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát lái tới, dừng ở cách đó không xa. Không được núp đích, hết thảy giơ tay lên. Một gã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát quát lớn. Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đừng hiểu lầm, tối nay là ta báo động tìm đảm cục hỗ trợ. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tập trung nhìn vào, lúc này mới hướng sau lưng mấy người nói, đại gia trước không nên khinh cử vọng động. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi đến Trần Sinh bọn người trước mặt, nhìn thoáng qua trong xe tình huống. Trần tổng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi lát nữa lại giải thích với các ngươi a. Trần Sinh nói rằng, trước nói cho đảng cục giải, cái số kia không cần lại theo dõi, chúng ta bị những người kia bày một đạo, cao viên đồng hồ một mực tại chiếc xe này. Hiện tại bắt cóc cao viên người hẳn là đi xa. Chương 459, tìm Thiên Hỏa hội hỗ trợ chương 459, tìm Thiên Hỏa hội hỗ trợ tốt, ta cái này gọi điện thoại cho đảng cục giải. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát vội vàng gọi điện thoại thông tri đảng quốc lương. Mấy cái khác nhân viên cảnh sát đem Tráng Hán theo phòng điều khiển kéo xuống dưới. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hỏi thăm Tráng Hán, ngươi cùng những cái kia cướp đi hải tử người làm một bọn sao? Tráng Hán ánh mắt ngốc trệ lắc đầu, ta không biết bọn hắn. Thành thật khai báo, không phải cùng một bọn, ngươi gặp chúng ta chạy cái gì chạy? Các ngươi truy ta có thể không chạy sao? Thảo, ngươi đến cùng nói hay không? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút cấp nhãn, giơ lên trong tay xoáy côn. Trần Sinh khoát tay áo, ra hiệu đối phương không nên khinh cử vọng động. Hắn hẳn là chỉ là xe đen lái xe, cùng những người kia không biết, các ngươi đem hắn mang trở về cục ca mặt khác, xe hàng sau phía dưới chỗ ngồi có một ít vi phạm lệnh cấm thuốc. Có hai cái nhân viên cảnh sát bán tín bán nghi đi đến xếp sau, quả nhiên tìm ra mấy bao vi phạm lệnh cấm thuốc. Đội trưởng, thật là có vi phạm lệnh cấm thuốc. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua xe đen lái xe, sau đó đi đến Trần Sinh trước mặt hỏi, Trần tổng bất bà ngươi, còn lại sự tình giao cho chúng ta xử lý a, có muốn hay không ta phái hai người đưa các ngươi trở về? Không cần, chúng ta về khách sạn là được. Tốt Trần tổng. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bắt đầu ở hiện trường thiết lập cảnh giới tuyến, đồng thời gọi điện thoại thông tri những đồng nghiệp khác xử lý hiện trường. Trần Sinh chậm rãi đi đến đã hoang mang lo sợ Cao Tinh trước mặt, an ủi, Cao đại tỷ, chuyện đến một bước này, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi trước cùng cảnh sát cùng một chỗ về cục cảnh sát a, dạng này cũng tốt phối hợp cảnh sát cung cấp nhiều đầu mối hơn. Cao Tinh lấy lại tinh thần, thống khổ gật đầu, Trần tổng, Tiểu Di, cảm ơn các ngươi. Không không hai muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao Cao Tinh, bởi vì lúc này tất cả lời an ủi đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Trên đường, Không không hai nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hỏi dò, Sinh ca, ngươi nói cảnh sát có thể tìm tới Viên Viên sao? Ta cũng không rõ ràng, nhóm người kia phản trinh sát năng lực quá mạnh, nửa đường không biết rõ đổi mấy lần xe. Trần Sinh cũng là có chút đau đầu, hiện tại manh mối thật sự là quá ít. Bọn hắn có phải hay không là bọn buôn người đâu? Ta cảm thấy không giống. Bọn buôn người bình thường sẽ không mặc hài tử lớn như vậy, hơn nữa bọn hắn nhiều lắm là lặng lẽ đem người trộm đi, không hội phí lớn như thế kỉnh. Nhóm người kia cách làm là thật có chút không hợp với lẽ thường. Không không hai nghe xong không khỏi nắm chặt tay lái. Theo lý thuyết, nàng chỉ cần làm tốt bản chức công tác liền có thể, không nên có nhiều như vậy ý nghĩ. Thật là nhìn thấy Cao Viên mất tích, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng sẽ thỉnh thoảng hiện lên một chút kỳ quái cảnh tượng. Sinh ca, ngươi nói Viên Viên không sẽ đụng phải cái gì biến thái a? Nàng mới 9 tuổi a. Ta thật sự là không dám tưởng tượng bạn nhất nàng nếu là gặp bất chắc. Trần Sinh suy nghĩ một lát, khe khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Đa số biến thái đều là tạm thời khởi ý, cho dù là thường xuyên gây án lao biến thái, đồng dạng cũng sẽ không có như thế kín đáo kế hoạch. Xem ra, tham dự hành động lần này ít nhất có 3 người, hơn nữa còn sớm bố cục, cái này tuyệt không phải bình thường người gây nên. Không không hai bừng tỉnh hiểu ra, còn giống như thật là như thế này, nếu như bọn hắn là tạm thời khởi ý, làm sao lại biết Viên Viên có điện thoại đồng hồ, như thế nào lại nghĩ đến sớm liên hệ tốt vị kia xe đen lái xe? Còn có những cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cũng là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Trần Sinh nhìn về phía 002, chờ đợi nàng tiếp xuống cái nhìn. 002 ổn định lại tâm thần, ngữ khí nói nghiêm túc, cướp đi Viên Viên tuyệt không phải người bình thường. Tiểu Di, ngươi vẫn là chớ nói chuyện. Trần Sinh trong lòng tự nhủ cho là ngươi nhẫn nhị lớn, không nghĩ tới là kéo đông lớn. Trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, 002 do dự một chút, có chút thất lạc mà hỏi, Sinh ca, chúng ta có phải thật vậy hay không không có biện pháp? Tiểu Di, xem ra ngươi rất quan tâm Cao Viên tiểu cô nương kia. Sinh ca, kỳ thật ta đã từng có một cái đường muội. Bất quá ta đường muội một tuổi thời điểm, tại nhìn soi mói bị người đoạt đi, đến nay không có tìm được. Mặc dù khi đó ta mới 3 tuổi rưỡi, nhưng đã có ký ức. Những năm này ta một mực sống ở tự trách ở trong. 002 vẻ mặt cô đơn nhìn về phía trước, dường như lại nhớ lại trước đó thống khổ kinh nghiệm. Trần Sinh cũng có chút trầm mặc. Hắn không nghĩ tới luôn luôn sáng sủa Tiểu Di, lại còn có dạng này một đoạn kinh nghiệm. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp nào, còn có một cái phương pháp có thể thử một lần. Phương pháp gì? 002 bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Trần Sinh lấy ra bản thân một mực thả ở trong không gian kia bộ điện thoại. Thông thường thủ đoạn tìm không thấy, vậy sẽ phải thử một lần vô cùng quy thủ đoạn. Dứt lời, hắn mở ra điện thoại, nhấn xuống bạch thỏ điện thoại. Không bao lâu, đối diện truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. "Uy, Trần tổng ngươi thật đáng ghét, đã trễ thế như vậy để người ta đánh thức, ngươi đến bồi người ta một bộ tam diệp tử trắng đẹp xương. Nói đi, có tìm ta có chuyện gì? Ngươi giúp ta tìm một người." "U, Trần tổng là muốn tìm người nào a? Sớm nói rõ một chút a, ngươi mong muốn tìm hội trưởng chúng ta thật là không có cửa đâu, hội trưởng chúng ta cũng sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Là một người bình thường, ta hiện tại đem nàng tin tức cặn kẽ cùng ảnh chụp phát cho ngươi. Tốt Trần tổng, ngươi phát tới a." Trần Sinh biên tập tốt tin tức, tính cả Cao Viên hình ảnh cùng một chỗ phát cho bạch thỏ. Không bao lâu, đối diện truyền đến một hồi thanh thúy tiếng cười. Ta còn tưởng rằng Trần tổng muốn tìm cái gì trọng yếu người đâu, hóa ra là Tiểu Thí Hải. Thế nào, người này là ngươi Tiểu Di tử a? Bớt nói nhảm, nắm chặt thời gian đi thôi.
Ừ, đừng như vậy hung đi, ngươi đây là cầu người làm việc thái độ sao?
Trần Sinh cười lạnh một tiếng, ta đây cũng không phải là cầu người làm việc, mà là giao dịch. Đừng quên, các ngươi Thiên Hỏa hội còn thiếu ta 29 sự kiện.
Được được được, biết rồi, tuyệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Bạch Thỏ oán trách một phen, lại tiếp tục nói, ta hiện tại liền đem tin tức phát cho chúng ta bộ lao đội.
Tốt, vậy trước tiên rằng này, có tin tức nhớ phải kịp thời cho ta biết.
Sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi mấy bộ trắng đẹp xương cùng tù phục cao.
Kia thật sự là quá tốt.
Trần tổng, ta liền biết ngươi người này đại khí.
Vậy trước tiên rằng này.
Ai ai ai, trước chớ cút.
Trần tổng, ngươi có muốn biết hay không Trương trưởng cung tiểu tử kia hiện trạng?
Bạch Thỏ có chút thần bí nói rằng,
không muốn biết.
Ngươi không muốn biết, ta hết lần này tới lần khác phải nói cho ngươi.
Bạch Thỏ giống như là hờn dỗi dường như, nói chuyện cùng súng máy như thế.
Trương trưởng cung đã thành công thông qua được chúng ta Thiên Hỏa hội khảo hạch, cũng trở thành thủ hạ của ta.
Tiểu tử kia mặc dù không có năng lực gì, nhưng có một cỗ chơi liệu, tương lai đoán chừng cũng có thể có một phen thành tựu.
Còn có, hắn nói đêm đó không có thấy rõ ngươi bộ dáng, muốn biết ngươi là ai, bất quá ta không có nói cho hắn biết.
Thật không nghĩ tới, ngươi không biết tiểu tử kia đều chịu tốn công tốn sức giúp hắn, xem ra rất phù hợp chúng ta Thiên Hỏa hội tác phong.
Không bằng ngươi suy nghĩ thêm một chút, gia nhập chúng ta Thiên Hỏa hội.
Vẫn là thôi đi, ta hiện tại rất tốt.
Trần Sinh nói xong liền cúp điện thoại.
Chương 460, phòng thí nghiệm dưới đất chương 460, phòng thí nghiệm dưới đất một nhà khách sạn 5 sao bên trong.
Trần Sinh cùng 002 vừa tiến vào khách sạn đại sảnh, Trương Linh Chi cùng Vân Lan liền bước nhanh tiến lên đón.
"Sinh ca, có tiến triển sao?"
Trương Linh Chi trước tiên mở miệng hỏi.
Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Chúng ta bị bày một đạo, đoán chừng một lát tìm không thấy bọn hắn."
"A, kia Biên Biên chẳng phải là gặp nguy hiểm?"
Vân Lan vẻ mặt lo lắng nắm chặt nắm đấm.
"Kia liền không nói được rồi, chúng ta chỉ có thể chậm rãi chờ tin tức."
Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói, "Đi thôi, trước tiến gian phòng lại nói."
Đám người tiến vào một gian phòng tổng thống bên trong.
Vì lý do an toàn, Trần Sinh cùng Trương Linh Chi ở một gian, Vân Lan thì là ở tại một gian khác.
002 theo thường lệ ngủ ở trên ghế salon.
Trần Sinh tắm rửa xong về sau, liền cùng Trương Linh Chi vào nhà.
Vân Lan nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon 002, chào hỏi, "Tiểu Di tỷ tỷ, ngươi cùng ta ngủ một gian a?"
"Không cần, ta ngủ ghế sofa ngủ quen thuộc, giường ngủ cần đến hoàng."
002 vừa cười vừa nói,
"Giường ngủ cần đến hoàng.
Vậy được rồi, ngủ ngon Tiểu Di tỷ tỷ,
ngủ ngon Tiểu Lan."
Vân Lan vào nhà sau, Vân phu nhân điện thoại vừa vặn đánh tới.
"Uy, Tiểu Lan, ngươi ở đâu đâu?"
"Mẹ, ta tại khách sạn đâu.
Đêm nay có chút việc, ta liền ở tại quán rượu."
A Vân phu nhân suy tư một phen, làm bộ vô tình hỏi,
"Đúng rồi, Trần tổng bọn hắn hôm nay chơi còn vui vẻ à?"
"Còn
tạm được."
Vân Lan nhớ tới Trần Sinh nhắc nhở chính mình trước đường rêu rao, cũng không có đem Cao Viên mất tích chuyện nói cho mẫu thân.
"Vẫn được là có ý gì?
Ngươi đứa nhỏ này, không phải để ngươi mang Trần tổng bọn hắn thật tốt chơi một chút sao?"
"Ai nha mẹ, chúng ta chơi thật vui vẻ, chính là nửa đường gặp phải chút phiền toái, trở về đi ta lại nói cho ngươi."
"Ta phải đi tắm, cúp trước a."
"Chờ một chút, ngươi nha đầu này gấp làm gì a?"
Vân phu nhân bỗng nhiên có chút bắt quái mà hỏi, "Ngươi hôm nay nhìn Trần tổng cùng Trương tổng hai người giống hay không ngoại giới truyền như thế, là tình lữ quan hệ?"
"Ta cũng nhìn không ra đến, bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn càng giống là bạn tốt."
"Hào bằng hữu."
"Vậy nói rõ ngươi còn có cơ hội a."
"Cơ hội gì?"
Vân Lan có chút không nghĩ ra mà hỏi.
"Ý tại cái này trang mẹ ngươi tỏi, mẹ ngươi còn không hiểu rõ ngươi à, ngươi cùng Trần Sinh khẳng định trước kia liền nhận biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm."
Vân phu nhân chắc chắn nói.
"Không phải, cái này đều cái nào cùng cái nào sự tình a?
Nếu là hắn với ngươi không quen, sẽ trực tiếp cho ngươi chuyển nhiều tiền như vậy sao?
Đây chính là 50 ức a.
Công ty chúng ta cao nữa là mới chỉ 10 ức mà thôi, ngươi cho rằng người ta là hoàn đại đầu.
Ta nhìn Trần tổng tuyệt đối cũng thích ngươi, nói không chừng về sau hắn thật có thể trở thành con rể của ta đâu."
"Mẹ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, treo a."
Vân Lan cúp điện thoại, chỉ cảm thấy có chút đỏ mặt.
Nàng trước đó một mực không có suy nghĩ qua chuyện này.
Hiện tại xem ra, có lẽ thật đúng là giống mâu thân nói như vậy, Trần tổng ưa thích chính mình.
Bằng không, hắn sẽ thêm hoa 40 ức mua xuống nhà mình công ty sao?
Hơn nữa còn đem tiền đi vào tài khoản của mình, bổ nhiệm chính mình là chủ tịch.
Đây chẳng lẽ là đang hướng về mình biểu đạt yêu thương?
Chỉ tiếc chính mình quá đơn thuần, thế mà chỉ lo cảm tạ, không có làm ra nhất định đáp lại.
Vân Lan lúc này có chút hối hận, thế nào chính mình cứ như vậy không hiểu được biểu đạt?
Không đúng.
Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như Trần tổng cùng Trương tổng chỉ là bạn tốt, làm sao lại trụ cùng nhau đâu?
Người ta khẳng định là tình lữ, chỉ là không muốn để cho ngoại giới biết.
Trương tổng đối với mình tốt như vậy, chính mình cũng không thể làm đảo chân tường sự tình.
Nghĩ đến cái này, Vân Lan vừa mới giấy lên nhiệt tình lại bị một chậu nước lạnh dội tắt. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến phòng tắm bên trong.
Xem ra, chỉ có dùng nước đá mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại.
Là đêm,
Trần Sinh ngủ sau, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Hắn lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cầm lấy dưới gối đầu điện thoại.
Giải tỏa sau, bắn ra một cái tin, mã số là Bạch Thỏ.
Đã phát hiện mục tiêu Trần Sinh ngồi xuống, nhanh chóng gửi tới một cái tin.
Ở đâu?
Giang Thành thông suốt hơi mậu thành tầng hầm tầng 2, cụ thể gian phòng không rõ ràng.
Tốt, ta đã biết.
Trần Sinh đưa điện thoại di động tắt máy, sau đó thu nhập không gian bên trong.
Vừa mới chuẩn bị mặc quần áo lúc, Trương Linh Chi mơ mơ màng màng theo trong giấc ngủ tỉnh lại, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ.
"Sinh ca, thế nào?"
Trần Sinh nghĩ nghĩ, vuốt vuốt Trương Linh Chi đầu nói rằng,
"Linh Chi, ngươi ngủ tiếp à, ta đi ra ngoài một chút."
"Ngươi thăm dò được Viên Viên hạ lạc?"
Trần Sinh có chút kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?"
Trương Linh Chi ngồi xuống, lộ ra đầy đặn thân thể, cười một cái nói, ta theo ngươi đã lâu như vậy, còn có thể cái gì cũng không biết.
Sinh ca, ta biết ngươi khẳng định sẽ đi, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.
Ân, yên tâm đi. Trần Sinh hôn Trương Linh Chi một chút, mặc quần áo tử tế sau ra khỏi phòng. 002 nghe được tiếng mở cửa đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Nàng cũng không nói gì, làm sửa lại một chút quần áo đi theo Trần Sinh sau lưng đi ra ngoài cửa. Xe chạy tại an tĩnh trên đường cái. Trần Sinh xuất ra một bình năng lượng dịch đưa cho 002.
Tiểu Di, đem cái này uống a.
Tốt Sinh ca.
002 uống hết một bình năng lượng dịch về sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nguyên bản còn có chút mệt mỏi thân thể lập tức khôi phục lại.
Sinh ca, ngươi xác định chúng ta không báo động?
Ta đi trước xem xét một phen lại báo động cũng không muộn, thỉnh đánh cỏ động rắn.
Hơn nửa canh giờ, xe dừng ở thông suốt hơi mậu thành phụ cận một chỗ công viên nhỏ. Trung quanh liền đèn đường đều không có, xem ra nơi này bình thường đều không chút có người.
Sinh ca, nếu không chính ta sở vào xem.
Ngược lại trên người của ta có áo chống đạn, sẽ không xảy ra chuyện.
002 chủ động xin đi.
Ngươi đợi ở trong xe là được, chính ta đi trước nhìn một chút.
Sinh ca, ngươi có nắm chắc không?
Ha ha, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến.
Trần Sinh mở cửa xe, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Khi tiến vào một rừng tây lúc, hắn đông nhiên ẩn nặc bóng dáng, trong nháy mắt biến mất tại mông lung trong bóng đêm. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, hướng thông suốt hơi mậu thành phi nước đại. Mấy phút sau, rốt cục đi tới mục đích. Lúc này, toàn bộ hơi mậu thành 10 phần hắc ám, không nhìn thấy một bóng người. Trên mặt đất cũng 10 phần dơ giấy bẩn thỉu, chỉ có một ít cửa hàng chiêu bài lóe lên yêu đất quang. Có loại thân ở phim kinh dị bên trong cảm giác. Trần Sinh mở ra thấu thị, cẩn thận nhìn xem từng gian cửa hàng, phát hiện đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có một số nhỏ còn tại kinh doanh. Xem ra, nơi này thật đúng là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Trần Sinh nghĩ nghĩ, theo không gian bên trong lấy ra một bộ chưa hề đã dùng qua điện thoại, bấm điện thoại báo cảnh sát.
"Uy, ta là Nhật Tâm thị dân, muốn báo cáo một nhà dưới mặt đất hắc bệnh viện báo xong cảnh sau." Trần Sinh cẩn thận tìm kiếm một phen, tìm tới một cái đầu bậc thang. Thông qua thang lầu rất mau tiến vào đến dưới đất một tầng. Trần Sinh trên đại thể nhìn lướt qua, tầng tiếp theo cơ hồ không có cái gì. Liên tiếp theo đi đến dưới đất tầng 2. Có lẽ là không có người thanh lý nguyên nhân, toàn bộ dưới mặt đất tầng 2 tản ra một cỗ nồng đậm mục nát khí tức. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới gây mũi nước khử trùng bị. Trần Sinh nhíu mày, cảnh giác quan sát một chút bốn phía, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến. Chương 461, dưới mặt đất hắc bệnh viện. Chương 461, dưới mặt đất hắc bệnh viện. Trần Sinh trước mắt thị lực viễn siêu thường nhân, lại thêm có thấu thị gia trì. Toàn bộ tầng hầm cảnh tượng, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Ước chừng đi ra ngoài 50m khoảng cách xa, một đạo đóng chặt cửa sắt đưa tới Trần Sinh chú ý, thấu qua đại môn có thể nhìn thấy phía sau cửa có không ít gian phòng đều đèn sáng. Xem ra chính là cái này. Trần Sinh giống như là một cái mở thấu thị treo bức người chơi đồng dạng. Một cái phòng tiếp một cái lục soát. Gian phòng thứ nhất nhìn qua hẳn là phòng nghỉ, một cái bụng có chút hở ra nữ tử nằm tại trên giường bệnh, ngay tại nhàm chán soát điện thoại di động. Nhưng là căn cứ hệ thống tin tức biểu hiện, nữ tử kia yêu đương số lần vậy mà không. Cái thứ hai gian phòng vẫn như cũng là phòng nghỉ. Bất quá bệnh nhân là một gã nam tử, bên trái trên lưng dán một khối lớn băng gạc cùng một chút y dụng băng dán. Xem ra vừa rát xong thận. Cái thứ ba gian phòng là một vị tuổi trẻ nữ tử. Lúc này, có mấy vị bác sĩ ngay tại theo trên người nữ tử lấy đồ vật. Nữ tử đau la to, nước mắt đều chảy ra.
A, bác sĩ, van cầu các ngươi, có thể hay không đánh cho ta một châm thuốc tê? Nếu như thuốc tê không đủ, đánh nửa kim châm cũng được. Y tá căn bản không để ý nữ tử, gắt gao khống chế lại cái sau tứ chi. Thậm chí có một người y tá ngại nữ tử quá ổn, trực tiếp mũi to đấu hầu hạ. Thành thật một chút, lại lấy một viên cuối cùng liền xong việc. Mỗi một cái phòng cảnh tượng đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nếu như đem mỗi cái gian phòng bệnh nhân đơn độc sách đi ra, tuyệt đối có thể lên nóng lục soát. Bất quá Trần Sinh không rảnh bận tâm những người này, tiếp tục tìm kiếm cao viên hạ lạc. Rốt cục, một gian khá lớn phòng bệnh đưa tới chú ý của hắn. Cửa phòng bệnh, có mấy cái mang theo miệng bảo vệ người tại nhỏ giọng thảo luận cái gì. Bên trong một cái cao gầy nữ tử càng không ngừng đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại, dường như đang đợi cái gì. Trần Sinh đem ánh mắt rời về phía gian phòng bên trong bộ, quả nhiên phát hiện cao viên bóng dáng. Lúc này, nàng được đặt ở trên bàn giải phẫu, trên thân cắm mấy cái ống. Tại bên cạnh nàng là một vị gần đất xa trời lão nhân. Xem ra hai người hẳn là muốn tiến hành nào đó hạng giải phẫu. Còn tốt giải phẫu còn chưa bắt đầu. Trần Sinh như chút được gánh nặng thở ra một hơi, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn là muốn hái lấy cao viên trên thân khí quan. Bọn này phát rổ ra hỏa. Trần Sinh không khỏi siết chặt nắm đấm, đang tự hỏi như thế nào tiến bảo. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một cái mang theo khẩu trang nam tử. Người kia mượn điện thoại di động yếu ớt ánh sáng, bước nhanh hướng Trần Sinh bên này đi tới. Tới thật đúng lúc. Trần Sinh lui sang một bên, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Khẩu trang nam đi tới cửa sau, nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó có tiết tấu gõ vài cái lên cửa. Trong môn bảo an thông qua giám sát nhìn thoáng qua người tới, đè xuống trong tay điều khiển từ xa. Cùng cụt. Cửa sắt ứng thanh mở ra. Trần Sinh tìm đúng thời cơ, đi theo khẩu trang nam sau lưng cùng đi vào trong cửa.
Triệu Y Kỳ Sinh, ngài rốt cuộc đã đến.
Một gã người cao bảo an một lần nữa đóng cửa thật kỹ sau, giống như là rốt cục thở dài một hơi.
Không có cách nào, các ngươi tin cho ta hay thời điểm, ta đang tiến hành một đại giải phẫu, ta tổng không thể vứt bỏ bệnh nhân mặc kệ a.
Các ngươi biết đến, ta một mực là một cái có ý đức thầy thuốc tốt.
Triệu Y Kỳ Sinh bất đắc dĩ mở miệng nói.
Triệu Y Kỳ Sinh vất vả.
Người cao bảo an chỉ cuối hành lang, ngài trước đi qua à,
tất cả mọi người tại 9 số phòng chờ lấy.
Tốt, ta đã biết.
Triệu Y Thị Sinh hai tay đút túi, bước nhanh hướng 9 số phòng ở giữa đi đến. Nhìn xem Triệu Y Thị Sinh đi xa bóng lưng, người cao bảo an rốt cục thở dài một hơi, tới gần khắc một bảo vệ thì thầm.
Ha ha, cái này bức còn không biết xấu hổ nói mình có ý đức, quả thực chết cười.
Chính là, thứ gì?
Đi, không nói hắn.
Người cao bảo an xuất ra một điếu thuốc đưa cho đồng sự, vẻ mặt hèn mọn nói, ai, buổi tối hôm qua chơi cô nương kia kiểu gì?
Ha ha, thật sự là thông quái.
Cô nương kia trước khi chết có thể được tới hai anh em ta sủng hạnh, quả thực là nàng mười đời đã tu luyện phúc khí.
Không có cách nào, người nhà của nàng đã đồng ý giải quyết riêng, liền di thể đều trực tiếp giao cho chúng ta xử lý.
Chúng ta đương nhiên không thể lãng phí đi hai người trò chuyện những này, tựa như là đang nói chuyện ăn cơm uống nước như thế.
Bất quá người cao bảo an dường như tối hôm qua ngủ không ngon, liên tục ngáp.
Cường ca, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một hồi thôi.
Ngược lại đêm nay không có cái khác bác sĩ đến đây.
Đi, sau 2 giờ ta tới đổi lấy ngươi.
Người cao bảo an vô đồng sự bà bay, ngươi có thể phải lên tinh thần đi.
Yên tâm đi, ta ban ngày ngủ đủ.
Người cao bảo an gật gật đầu, nhìn thoáng qua hành lang hai bên, sau đó hướng cách đó không xa một cái phòng chứa đồ đi đến.
Đi vào phòng chứa đồ sau, khẽ hát nằm tại một trương giường xếp bên trên, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu soát giờ OUIN.
Đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen.
Dù la lại khốn, trước khi ngủ đều phải soát một lát giờ OUIN.
Mãi cho đến thực sự không chống nổi ngủ tiếp.
Ngay tại người cao bảo an nhìn chằm chằm một cái khiêu vũ mỹ nữ cười ngây ngô lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm kỳ ảo.
Giống như là gậy kim loại lẫn nhau gõ sau dư âm không ngưng giống như tiếng vang.
Người cao bảo an chỉ cảm thấy mình giống như là bị đẩy vào một bãi nước đọng bên trong, mí mắt 10 phần nặng nề, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Cùng lúc đó, trong cõi u minh dường như có một cổ lực lượng cường đại, khống chế tư tưởng của hắn cùng hành vi.
Trần Sinh nhẹ giọng ra lệnh, ngươi làm bộ ra ngoài mua bao thuốc, nếu như nhìn thấy cảnh sát, trực tiếp dẫn bọn hắn tới này.
Trần Sinh mặc dù nhưng đã báo cảnh sát, nhưng vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn lại bởi vì tìm không thấy địa phương mà chậm trễ thời gian.
Cho nên dứt khoát nhờ người an ninh này dẫn đường.
Là
người cao bảo an chất phát gật đầu đáp.
Chín hào cửa gian phòng.
Cái kia cao gầy nữ tử nhìn thấy Triệu Y Y Sinh, bước nhanh tiến lên đón.
Ngươi tốt, ngươi chính là Triệu Y Y Sinh a?
Là ta.
Triệu Y Y Sinh nâng đỡ kính mắt, giọng bình tĩnh nói.
Triệu Y Y Sinh, xin ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân của ta.
Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.
Cao gầy nữ tử đang khi nói chuyện, cho bên cạnh thủ hạ một ánh mắt.
Thủ hạ vội vàng mở ra một cái dương, bên trong tất cả đều là xếp chồng chất chỉnh tề hoa hạ tệ.
Cơ bản đánh giá đo một cái, ít nhất phải 50 vạn.
Dù là kiến thức rộng rãi Triệu Y Y Sinh, dường như cũng bị số tiền này lấy làm kinh hãi.
Tiểu thư, ngài yên tâm, chăm sóc người bị thương là thầy thuốc chúng ta Mỹ Đức, ta nhất định sẽ hết sức cứu sống ngài phụ thân.
Bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ cũng phụ họa nói, Chu tiểu thư, ngài yên tâm đi, Triệu Y Y Sinh có 30 năm ghép tim kinh nghiệm, còn chưa hề thất thủ qua.
Giải phẫu nhanh nhất cần bao lâu thời gian?
Chu tiểu thư có chút vội vàng hỏi.
Nơi này điều kiện cùng nhân thủ đều có hạn, ít nhất cũng phải cần 7 giờ.
Triệu Y Y Sinh giọng bình tĩnh nói.
Cái gì, 7 giờ?
Chu tiểu thư nhìn thoáng qua thời gian, trung điệp lắc đầu, không được, thời gian quá dài.
Nhất định phải đuổi tại 4 giờ bên trong làm xong giải phẫu.
Chương 462, chết tại trên bàn giải phẫu. Chương 462, chết tại trên bàn giải phẫu. Cái này Triệu Y Y Sinh trả sát lợi, có chút khó khăn nói, lại nhanh chút cũng không phải là không được, bất quá cần hai đại giải phẫu đồng thời tiến hành.
Hai đại giải phẫu đồng thời tiến hành là có ý gì?
Chu tiểu thư có chút khó hiểu mà hỏi.
Chính là ta cùng Khương Y Dị Sinh phân biệt hái phụ thân ngài cùng cái kia trái tim của cô bé, chờ phụ thân ngài trái tim hái xuống về sau, trực tiếp thay đổi cái kia trái tim của cô bé.
Bất quá cái gì?
Chu tiểu thư vội vàng truy vấn.
Ngài phải suy nghĩ kỹ, một khi giải phẫu bắt đầu liền không thể dừng lại.
Hơn nữa hai đại giải phẫu đồng thời tiến hành, giải phẫu phong hiểm cũng biết tăng lên rất nhiều.
Chu tiểu thư cắn môi một cái, tựa hồ có chút do dự.
Các ngươi hơi chờ một lát, ta gọi điện thoại.
Dứt lời, Chu tiểu thư đi đến trong khắp ngóc ngách, bấm một cái mã số.
Không bao lâu, đối diện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp.
Người bên kia tình huống thế nào?
Làm giải phẫu bác sĩ đã đến, bất quá tay thuật phải cần 7 giờ.
Không được, nhất định phải đuổi tại 4 giờ bên trong.
Cần vội vã như vậy sao?
Đúng vậy, tiếp ứng chúng ta người sẽ không chờ chúng ta quá lâu.
Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại tìm xuất ngoại cơ hội liền phải chờ tới nửa tháng sau, đến lúc đó chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Còn có, ngươi kế điệu hổ Ly Sơn quả thực là chậm trễ lại sự.
Đối diện mang theo oán trách nói rằng,
việc này xác thực trách ta.
Chu tiểu thư có chút bất đắc dĩ bước huyệt thái dương, bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, cảnh sát phát hiện khối kia điện thoại đồng hồ nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai, lúc kia đồng hồ sớm đã đến Hắc Giang thị, cảnh sát chú ý lực cũng biết bị hấp dẫn tới Hắc Giang thị.
Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, chúng ta đã mang theo cái kia tiểu nữ hải tới vùng biển quốc tế.
Ai có thể nghĩ, Giang Thành cảnh sát hành động nhanh chóng như vậy, nửa giờ bên trong liền phong thành.
Không có cách nào, hiện tại tiểu nữ hải mang không ra khỏi thành, chỉ có thể đem cha đưa tới làm giải phẫu.
Đối phương đang trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm.
Tóm lại, nhất định phải tại 4 giờ bên trong làm xong giải phẫu.
Ngươi chỉ cần cam đoan cha bình yên vô sự là được, còn lại ta đến an bài.
Tốt, ta đã biết.
Chu tiểu thư cúp điện thoại, dẫm lên giày cao gót hướng Triệu Y Sinh hai người đi đến.
Liên theo các ngươi nói, hai đại giải phẫu đồng thời tiến hành, cần phải cam đoan tại 4 giờ bên trong làm xong giải phẫu.
Tốt, yên tâm đi.
Triệu Y Sinh trả lời.
Chu tiểu thư khẽ bước cằm, tốt, vậy thì van các ngươi hai vị.
Ân.
Triệu Y Sinh trên mặt có cùng ngày xưa như thế tự tin và thong dong, cất bước phòng nghỉ ở giữa đi đến. Khương Y Sinh cũng theo sát phía sau. Hai người đầu tiên là thanh tẩy một phen, sau đó thay đổi một thân giản dị vô quần vụ. Cụ gừng, chuẩn bị xong chưa? Triệu Y Sinh ngữ khí nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong. Khương Y Sinh chần chờ một lát, nói thẳng, lão Triệu, ngươi kỹ thuật tốt một chút, nếu không ngươi đến hái lao đầu trái tim à? Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Triệu Y Sinh trên mặt có vẻ đắc ý, cười giỡn nói, không phải ta nói, kỹ thuật của ta đặt ở cả nước mà nói, đó cũng là số một. Đi, chúng ta vẫn là nhanh lên giải phẫu a. Khương Y Sinh nỗ bĩu môi, bắt đầu chỉ huy bên người gây tê sư, tiêm vào thuốc mê. Gây tê sư chuẩn bị đi đưa vật trên kệ cầm thuốc mê, lại phát hiện dược tể không thấy. Hắn lăn qua lộn lại tìm kiếm một phen đều không tìm được, cuối cùng trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi sủa cái gì đâu? Khương Y Sinh lớn tiếng chất vấn. Khương Y Sinh, thuốc mê không thấy. Gây tê sư vẻ mặt cầu xin, ta rõ ràng nhớ kỹ theo ba hảo phòng bệnh lấy đi thuốc mê về sau, bỏ vào đưa vật trên kệ. Khương Y Sinh liếc qua cách đó không xa đưa vật giá, gầm nhẹ nói, ngươi mắt mù à, đây không phải là ở phía trên sao? Gây tê sư từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy đưa vật trên kệ thuốc mê, không khỏi sờ lên sau gáy của mình môi. Thật sự là kỳ quái, vừa mới rõ ràng không thấy a. Cái này gọi hải mã hiệu ứng, ngươi hẳn là nhớ lầm. Triệu Y Sinh ở một bên tiếp lời. Đi, còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc mê. Khương Y Sinh thấy Triệu Y Sinh bên kia đã cắt lão nhân nơi ngực ra thịt, có chút gấp. Ai, tốt tốt. Gây tê sư vội vàng đem dược vật tiêm vào tiến cao viên thể nội. Một bên Trần Sinh thấy cảnh này nhịn không được oán thầm, may mắn nơi này thiết bị đơn sơ, không có hút vào tính thuốc mê. Nếu không mình còn chưa thuận tiện đem thuốc mê đổi thành nước muối sinh lý. Đồng thời hắn cũng minh bạch ba số phòng bệnh nhân vì sao sẽ đau tan nát cõi lòng. Tình cảm là thuốc mê không đủ. Thật sự là ghê tởm, các ngươi hắc bệnh viện còn có hay không phần hạnh? Liền không thể chuẩn bị thêm một chút thuốc mê sao? Không đúng, các ngươi liền không nên làm những này chuyện thương thiên hại lý. Trần Sinh nhả dánh một phen qua đi, lại đem lực chú ý tập trung ở bàn giải phẫu. Khương Y Dư Sinh đưa tay phải ra, chuẩn bị dùng cái kéo cắt bỏ cao viên quần áo. Trợ lý y sư ngầm hiểu, vội vàng cầm lấy một cái kéo đưa qua. Ngay tại lúc cái kéo sắp tiếp xúc đến Khương Y Dư Sinh tay lúc, trợ lý y sư cổ tay bỗng nhiên chuyển động lúc đích. Cái kéo nhọn trực tiếp đâm vào Khương Y Dư Sinh chỗ cổ tay. A! Khương Y Dư Sinh đau la to lên, nhịn không được chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi mắt mù a. Trợ lý y sư dọa sợ, con ngươi trong nháy mắt có bảo. Cái này, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a. Trung quanh mấy người cũng là vẻ mặt chấn kinh. Bác sĩ tay đây chính là quý giá rất. Nếu là thương tổn tới, còn thế nào làm giải phẫu? Không nói trước sẽ không khiến cho lây nhiễm, cái này nếu là không cẩn thận cho bệnh nhân kéo sai một cây mạch máu, vậy coi như hoàn toàn xong đời. Đi, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Vết thương không sâu, tranh thủ thời gian cho ta băng bó một chút. Trung quanh mấy người y tá nghe xong, tranh thủ thời gian giúp Khương Y Dư Sinh băng bó vết thương. Ngươi thất thần làm gì, còn không mau đem y phục của nàng cắt bỏ. Khương Y Dư Sinh nhìn về phía trợ lý y sư, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trách cứ. Ai, tốt. Trợ lý y sư vội vàng nhặt lên trên đất cái kéo, run run rẩy rẩy hướng cao viên đi đến. Sau khi hắn tới gần bàn giải phẫu lúc, đông nhiên dưới chân trượt đi, cái kéo thật vừa đúng lúc hướng phía Khương Y Dư Sinh đùi đã đâm tới. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Khương Y Dư Sinh đùi. Mà mẹ nó, con mẹ nó ngươi hôm nay là muốn giết ta tại trên bàn giải phẫu sao? Khương Y Dư Sinh trực tiếp hỏng mất, ta mặc kệ, thủ thuật này ta là không có cách nào làm. Đang dùng cơ điện cắt chém lao đầu xương sườn Triệu Y Dư Sinh có chút gấp. Cụ gừng, ngươi không làm chúng ta thế nào hướng Chu tiểu thư bàn giao? Nếu không ngươi vẫn là nhịn một chút, đem đơn giản một chút công tác làm xong, chờ ta bên này làm xong, lại tới giúp ngươi. Tốt. Khương Y Dư Sinh cắn răng đáp. Mặc dù bây giờ một chút quá tinh tế công tác không có cách nào làm, nhưng là giống mở ra làn da cùng mô liên kết, mở ra xương ngực chờ giải phẫu, hắn còn là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao cái đồ chơi này từ từ nhắm hai mắt cũng có thể làm. Khương Y Dư Sinh chờ y tá giúp mình đóng tốt vết thương sau, khập khiễng cầm kéo lên, hướng bàn giải phẫu đi đến. Chương 463, có mấy thứ bẩn thỉu chương 463, có mấy thứ bẩn thỉu một bên y tá thấy thế, vội vàng đi lên phía trước. Khương Y Dư Sinh, nếu không ta đến giúp ngài trợ thủ. Tránh ra, ta tự mình tới. Khương Y Dư Sinh dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Các ngươi nguyên một đám hôm nay đều không mang đầu óc a. Nhỏ bệnh viện bác sĩ chính là không đáng tin cậy. Cái này không lâu sau, đâm láo tử hai đao. Nếu là lại để các ngươi đưa cái kéo, đoán chừng chính mình còn chưa làm giải phẫu, trước tiên cần phải bị đưa lên bàn giải phẫu. Khương Y Dư Sinh thật dài hít một hơi, cố nén đau đớn trên người, hướng phía cao viên vươn cái kéo. Lại cạnh. Phòng giải phẫu ánh đèn đỗng nhiên tất cả đều dập tắt, cả phòng trong nháy mắt lâm vào hắt trong bóng tối. A, chuyện gì xảy ra? Thảo, ai mẹ hắn con đèn? Không biết rõ a, còn không tranh thủ thời gian bật đèn. Không ai theo chốt mở a, hẳn là bị cúp điện trong phòng này. Không có mấy thứ bẩn thỉu a. Mấy tên y tá lấy điện thoại cầm tay ra, run run rẩy rẩy mở ra đèn tin. Cái này mới có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Chu tiểu thư nghe được trong phòng loạn tung tung kẹo, đội vàng dẫn người xông vào phòng giải phẫu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm giải phẫu sao không bật đèn? Chu tiểu thư, không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị cúp điện. Triệu Y Sinh vẻ mặt cầu xin trả lời. Các ngươi đây là cái gì bệnh viện, làm sao lại mất điện đâu? Hôm nay cái này là lần đầu tiên, trước kia chưa từng xảy ra loại tình huống này. Triệu Y Sinh thả tay xuống bên trong cơ điện, chỉ cảm thấy hôm nay thật là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Ta liền nói trong phòng nên trang giám sát, hôm nay thật sự là gặp ủy. Khương Y Sinh liên tưởng đến trước đó đủ loại quái sự,
phía sau lưng một hồi rét run. Giả trang cái gì giám sát, chúng ta loại này nhận không ra người hoạt động, có thể an giám sát sao? Ngươi không biết rõ có rất nhiều gia đình giám sát đều bị hacker phá giải, trên mạng đều có thể nhìn thấy bọn hắn video, thậm chí còn có một số kỳ hoa gia đình bê bối lao Triệu, ngươi nói có hơi nhiều. Khương Y Thế Sinh nhắc nhở. Triệu Y Thế Sinh cũng ý thức được chính mình có chút chệch hướng chủ đề, đội vàng thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn giải phẫu lao đầu, con ngươi bỗng nhiên co vào, nghiêm nghị nói, không tốt, phải nắm chắc đưa điện, bằng không bệnh nhân có nguy hiểm tính mạng. Phòng giải phẫu vừa đưa điện, các loại thiết bị cũng lập tức đình chỉ vận hành. Cao viên bên kia còn dễ nói, trên người nàng chỉ có một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ, mất điện ảnh hưởng không lớn. Nhưng lão đầu bên kia coi như thảm. Tuần hoàn ngoài cơ thể cơ cùng huyết dịch thu về cơ đều đã đình chỉ công tác, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đám người vội vàng bắt đầu gọi điện thoại cho nhân viên quản lý. Một ga tỉ mỉ y tá ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào trên tường điện dương hô, ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta trong phòng đứt cầu dao. Triệu Y Sinh theo y tá ngón tay phương hướng nhìn lại, minh bạch vấn đề. Vội vàng chạy tới đem công tắc nguồn điện khép lại. Trong phòng trong nháy mắt biến đèn đuốc sáng trưng, tất cả dụng cụ cũng dần dần khôi phục vận chuyển. Xem ra vừa mới là điện áp bất ổn đứt cầu dao, tiếp tục tiến hành giải phẫu. Triệu Y Sinh không dám thất lễ, cầm lấy cưa điện bắt đầu cưa lao đầu trên trái tim phương xương cốt. Ngươi làm gì? Chu tiểu thư cái nào gặp qua chiến trận này, đội vàng kêu dừng Triệu Y Sinh. Đây là tại làm giải phẫu vẫn là trình diễn cưa điện hoàng hồn. Ngươi cái này một cưa điện xuống dưới, lao đầu thân thể không chiếm được xuyên thấu. Chu tiểu thư, giải phẫu ghép tim đều là làm như vậy. Không cưa mở xương ngực, thế nào bộc lộ ra trái tim? A, hóa ra là dạng này a. Chu tiểu thư cái này mới phản ứng được. Lúc này, các loại giám sát dụng cụ vang lên chói tai thanh âm nhắc nhở. Triệu Y Sinh nhìn thoáng qua màn hình, khe danh tung hoành trên mặt xuất hiện một tia chưa từng có ngưng trọng. Không tốt, bệnh nhân mất máu quá nhiều, sắp có nguy hiểm tính mạng. Làm sao lại mất máu quá nhiều đâu, chúng ta không phải sớm chuẩn bị đầy đủ huyết dịch sao? Khương Y Sinh cũng buông xuống trong tay công tác, đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Y Sinh bên kia. Hẳn là vừa mới huyết dịch thu về cơ đình chỉ công tác, lại thêm bệnh nhân vết thương thời gian dài không chiếm được cầm máu, cho nên tổn thất đại lượng huyết dịch. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Nếu không phải còn phải dựa vào những người này làm giải phẫu, Chu tiểu thư thật hận không giết được bọn hắn. Chu tiểu thư, ngươi cũng biết, bệnh nhân huyết dịch thuộc về cực kỳ hiếm thấy giờ hở, a bờ, nhóm máu, so thông thường huyết gấu trúc còn muốn hy hữu nhiều, bệnh viện chúng ta căn bản không có nhiều như vậy có thể xứng đôi huyết dịch a. Những này máu vẫn là từ bệnh viện trộm ra. Triệu Y Sinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói, dùng đứa bé kia máu không được sao? Có thể là có thể. Triệu Y Sinh thẳng cắn dụ rằng, bất quá nàng mới 20 nhiều kg, thể nội máu cũng không nhiều. Vậy liền đem máu của nàng khô. Chu tiểu thư trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Triệu Y Sinh sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Ngược lại làm xong giải phẫu, tiểu nữ hài đồng dạng là chết. Khô máu của nàng cũng không có gì ghê gớm. Triệu Y Sinh ra hiệu bên người trợ lý y sư cho cao viên lấy máu. Trợ lý bác sĩ cơ hồ không do dự, lập tức cầm lấy công cụ. Ánh mắt của hắn giống chợ bán thức ăn giết mấy chục năm cá bán hàng rong như thế băng lãnh. Phản phất là tại làm một cái không quan trọng sự tình. Cốc cốc cốc. Bên ngoài đống nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Một bảo vệ hoảng hoảng trương trương chạy vào phòng giải phẫu. Đại gia nhanh thu tay lại a, bên ngoài toàn là cảnh sát. Cái gì? Tại sao có thể có cảnh sát? Triệu Y Sinh có chút gấp, làm qua vô số lần cỡ lớn giải phẫu hai tay cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Ta cũng không biết ta vừa mới đi tìm Cường ca, phát hiện bên ngoài đến bất đi 10 chiếc xe cảnh sát. Người êm đẹp tìm A Cường làm gì? Hắn không phải đi cùng với ngươi sao? Triệu Y Sinh cảnh giác mà hỏi. Cái này bảo an chần chờ một lát, thẳng thắn nói, Cường ca nói sợ ta mệt ra rời, đi trong xe cầm bao thuốc. Ai biết hắn đi nửa ngày cũng chưa trở lại. Thảo, khẳng định là bị tên kia báo cảnh, chúng ta bị người điểm. Khương Y Sinh cởi trên người vô quần phục, chuẩn bị đi ra phía ngoài. Dừng lại. Chu tiểu thư quát khẽ một tiếng, một tên thủ hạ lập tức cản tại cửa ra vào, cũng từ phía sau lấy ra một thanh trường đao. Chu tiểu thư, ngươi không nghe thấy cảnh sát tới rồi sao? Khương Y Sinh thất kinh mà hỏi. Các ngươi tạm thời còn không thể đi. Các ngươi nếu là đi, phụ thân ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Chu tiểu thư không hiểu nhiều lắm những dụng cụ kia, nhưng cũng trên đại thể có thể đoán được, lao đầu đã cực độ suy yếu, số liệu lúc nào cũng có thể về không. Chu tiểu thư, nếu không ta trước giúp lệnh tôn đem vết thương khe hở bên trên, chờ sau này thời gian thích hợp, chúng ta lại làm giải phẫu. Triệu Y Sinh thăm dò tính nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Chu tiểu thư nhìn về phía trên bàn giải phẫu cao viên, trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Ghê tởm, rõ ràng liền chỉ thiếu một chút, lao thiên ngươi vì cái gì liền không thể thương hại một chút phụ thân của ta? Triệu Y Sinh nét miệng, cầm lấy một bên kim khâu, chuẩn bị cho lao đầu khâu lại vết thương. Nhưng mà phòng giải phẫu điện lại ngừng. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào trong lúc bối rối. Bất quá rất nhanh, đèn lại lần nữa phát sáng lên. Triệu Y Sinh nắm chặt thời gian giúp lao đầu khâu lại vết thương. Những người khác thì là dỡ bỏ lao đầu và cao viên trên người dụng cụ. Chu tiểu thư, tiểu nha đầu này xử lý như thế nào? Một gã nam tử áo đen đi lên phía trước hỏi. Chu tiểu thư nhìn thoáng qua cao viên, nhíu mày. Cùng một chỗ mang đi. Chương 464, cha ngươi đều mát thấu. Chương 464. Cha ngươi đều mát đấu. Chu tiểu thư biết hôm nay khẳng định không làm được giải phẫu, chỉ có thể đem tiểu nữ hài trước mang ra thành lại nói. Mặc dù có bị cảnh sát bắt lấy nguy hiểm, nhưng nàng hiện tại không cố được nhiều như vậy. Triệu Y Sinh giúp lao đầu khâu lại tốt vết thương sau, lại băng bó một phen,
ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bàn giải phẫu cùng giải phẫu nắm giá. Đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Làm xong giải phẫu nhất định phải lại kiểm tra một chút chữa bệnh khí cụ, để tránh đem công cụ gì gì đó còn sót lại tại người bệnh thể nội. Dùng hắn lời nói của mình, đây là bác sĩ Mỹ Đức. Bất quá cẩn thận tra một phen qua đi, Triệu Y Sinh ánh mắt biến ngưng trọng lên. Kỳ quái, thế nào thiếu đi một con dao giải phẫu? Đến lúc nào rồi, ngươi còn quản dao giải phẫu? Khương Y Sinh gấp mặt mo đỏ bừng, chúng ta nhanh lên từ cửa sau chạy trốn a. Tốt, đi mau. Triệu Y Sinh vừa muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới tiền còn không có cầm, cũng biết cầm lấy đựng tiền vali xách tay. Chu tiểu thư thủ hạ vội vàng ôm lấy lao đầu và Cao Biên, đi theo bác sĩ đằng sau hướng đi cửa sau đi. Bất quá không có người chú ý tới, lao đầu trái tim đã sớm ngưng đập. Bởi vì trong trái tim của hắn mặt cắm một thanh sáng loáng dao giải phẫu. Triệu Y Sinh đám người đi tới cửa sau, đè xuống một chuỗi mật mã, cửa ứng thanh mở ra. Chu tiểu thư, chúng ta xin từ biệt. Triệu Y Sinh dứt lời, chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng mà một giây sau, một thanh trường đao đã đâm vào bộ ngực của hắn. Phúc. Triệu Y Sinh trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía trên thân. Chu tiểu thư, ngươi giết sạch bọn hắn. Chu tiểu thư lạnh lùng ra lệnh. Là. Mấy tên thủ hạ giơ lên đao trong tay, rất nhanh liền đem tất cả mọi người giải quyết. Chu tiểu thư, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ có chút lo lắng hỏi. Đi A khu bãi đỗ xe lấy xe, sau đó lái xe đi Phượng Hoàng cư. Ta ở nơi đó có một bộ biệt thự, đi trước biệt thự tạm thời tránh một chút, đợi người tới tiếp ứng chúng ta. Là, Chu tiểu thư. Đám người mặc dù người đang ở hiểm cảnh, lại không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn biết bằng Chu gia năng lực, hoàn toàn có thể ra khỏi thành. Một đoàn người ở trong màn đêm, hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá khi bọn hắn sắp tới gần bãi đỗ xe lúc, trong đêm tối bỗng nhiên đi ra một cái cao lớn thẳng tắp thiếu niên. Bất quá bởi vì đối phương mang theo khẩu trang, nhìn không ra hình dạng. Người này không là người khác, chính là sớm chờ đợi ở đây Trần Sinh. Trần Sinh hai tay đút túi, thảnh thơi hướng phía đám người đi tới. Chu tiểu thư, làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ hỏi. Hắn thấy được mặt của chúng ta, tự nhiên là giết hắn. Mấy tên thủ hạ nghe xong, xách theo trường đao liền xông tới. Chỉ bằng các ngươi cái này công phu mèo quạo, cũng nghĩ giết ta? Trần Sinh ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng hướng phía mấy người xông tới. Vẹn vẹn qua không đến 20 giây, hết thảy mọi người liền nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thậm chí có ít người tay chân đều đã gây mất. Trần Sinh ôm lấy Cao Biên, hướng phía đã sớm dọa sợ Chu tiểu thư đi đến. Ngươi đến cùng là ai? Chu tiểu thư liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bất quá dưới chân không vững, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trần Sinh không có phản ứng đối phương. Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị bấm điện thoại báo cảnh sát. Lúc này, trong bóng tối lại xông qua tới một người ảnh. Ân, còn có người. Trần Sinh vừa mới chuẩn bị động thủ, phát hiện đối phương lại là 002. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi không lâu sau, ta liền cùng đi qua. Vừa mới nghe đến đó có động tĩnh, cho nên liền chạy tới xem một chút đến rất đúng lúc, đem cái này tiện nữ nhân đánh thành đầu heo. Ok, chính hợp ý ta. 0024 là kìm nén nổi giận trong bụng. Đạt được Trần Sinh mệnh lệnh sau, đi đến Chu tiểu thư trước mặt, không ngừng đối với nó quyền đấm tức đá. Để ngươi hại người, để ngươi ngoặt bán trẻ con, để ngươi thương thiên hại lý. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chu tiểu thư thê thảm thanh âm vang vọng trong đêm tối. Bất quá nàng kêu thanh âm càng lớn, 002 càng hưng phấn. Lúc này, Cao Viên theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Trần Sinh, có chút mở mịt rủi rủi con mắt. Chẳng lẽ là nằm mơ? Vậy mà có thể mộng đến đại ca ca thẳng đến nghe rõ ràng bên cạnh tiếng kêu thảm thiết cùng không ngừng cơ bàn tay 002, cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút kinh ngạc hỏi, "Tiểu Di tỷ tỷ, ngươi tại sao phải đánh nàng a?" "Ừ, ngươi đã tỉnh a. Cái này xấu a Di đem ngươi bắt cóc, ta cho nàng chút giáo huấn." "Ta nhớ ra rồi, ta giống như bị người dùng khăn mặt che miệng lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Ta xem qua TV, bọn hắn nhất định là tại bên trên khăn mặt bôi thuốc mê, ta mới bị bọn hắn mê choáng." "Ngươi liền cái này đều biết?" 002 động tác trên tay không có đình chỉ, quay đầu nhìn về phía Cao Viên, hù dọa nói, "Viên Viên ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu như bị bắt cóc, bọn hắn có thể sẽ đem ngươi bán cho vùng núi Lao Đăng làm con dâu nuôi từ bé, cũng có thể sẽ cắt ngang tay chân của ngươi cho ngươi đi ăn xin, thậm chí sẽ đối với ngươi móc tim móc phổi, đem ngươi trở thành linh phối kiện. Ngươi nói nữ nhân này có đáng đánh hay không?" Cao Viên toàn thân run rẩy một chút, phồng má lắc đầu liên tục, nói, "Như vậy ta liền vĩnh viễn không gặp được tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng sẽ thương tâm rất lâu. Tiểu Di tỷ tỷ, nhất định phải mạnh mẽ đánh cái này xấu a Di. Yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Lúc này Chu tiểu thư chỉnh dung qua mặt đã bị đánh thành đầu heo. Trên người xương sườn cũng gãy mất mấy cây, nhìn qua mười phần thê thảm. Nếu không phải 002 tránh đi yếu hại, nàng đã sớm ở ra rắm. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát lái tới, đèn lớn mánh mở ra. "Không được lúc đích, chúng ta là nhân viên cảnh sát." "Nhân viên cảnh sát cùng đường hiểu lầm, chúng ta là giúp các ngươi bắt người xấu." 002 gân cổ lên hô. Một gã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đến gần mới phát hiện hai người là Trần Sinh cùng 002. "Trần tổng, hai người các ngươi không phải về quán rượu sao, làm sao lại tại cái này?" Trần Sinh cười giải thích nói, "Viên Viên bị người bắt cóc, ta sao có thể ngủ được? Đây không phải nửa đêm lái xe trong thành chuyện, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện đầu mối gì, ai biết vừa vận động phải bọn hắn mang theo Viên Viên chạy trốn." Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn thấy trên mặt đất thống khổ kêu rên Chu tiểu thư cùng với thủ hạ, nghiêm nghị nói rằng, "Đem bọn hắn khống chế lại." "Là." Hơn 10 người nhân viên cảnh sát lấy cổng ra, hướng Chu tiểu thư bọn người đi đến. "Đội trưởng, người này xem ra đã không được, muốn hay không đưa đi bệnh viện?"
có người ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem đã không nhúc nhích lao đầu nói rằng. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi đến lao đầu trước mặt, thử một chút đối phương hơi thở cùng động mạch cổ, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Sinh. "Cảnh sát, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có động lão nhân này một đầu ngón tay." Trần Sinh nhún vai nói rằng. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lúc này mới yên lòng lại. Hắn nhìn về phía bên người đồng sự, giọng bình tĩnh nói, "Người này đều mắt ấu, vẫn là thông tri pháp y a." "Cái gì? Phụ thân ta chết, cái này sao có thể? Các ngươi là nhân viên cảnh sát, các ngươi đến cứu người trước a." Chu tiểu thư tê tâm liệt phế hô. "Cha ngươi đều mắt ấu, còn cứu cái gì cứu? Chúng ta nhiều lắm là nhường bác sĩ sang đây xem một chút. Tiểu Trương, ngươi gọi cấp cứu điện thoại ai những người khác, trước tiên đem người hiểm nghi phạm tội mang trở về cục lại nói." Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói rằng. "Đồng chí, Cao Tinh ở đâu? Đứa nhỏ này sợ nàng tỷ lo lắng, muốn gặp một lần nàng tỷ." Trần Sinh mở miệng cười hỏi. Chương 465, ta tận lực chương 465, ta tận lực Cao Viên cũng có chút lo lắng hỏi, "Cảnh sát thúc thúc, tỷ tỷ của ta ở chỗ nào?" Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút túi người xuống, nhìn về phía Trần Sinh trong ngực Cao Viên cười ha hả nói, "Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ngươi tại xe cảnh sát kia đâu? Vốn là nhường nàng chờ ở cục cảnh sát, bất quá nàng rất lo lắng ngươi, không phải muốn đi theo tới. Thúc thúc ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy tỷ tỷ?" "Đương nhiên có thể rồi, đi theo ta." Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát dứt lời, dẫn theo đám người hướng phía trước đi đến. Trên đường, Cao Viên không khỏi rụt cổ một cái, tựa hồ có chút lạnh. Áo khoác của nàng sớm cũng không biết bị ném đi nơi nào, trên thân chỉ có một kiện lông xù vệ áo. Trần Sinh thấy thế cởi áo khoác của mình, đem Cao Viên nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. "Tạ ơn đại ca ca ngươi, thật là ngươi có thể hay không đông lạnh dị ứng nha?" Cao Viên ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi. "Ta vừa cùng người đánh xong giá, trên thân nóng đổ mồ hôi, không có chút nào lạnh." Cao Viên nắm chặt Trần Sinh cánh tay, chỉ cảm thấy mình hiện tại cảm giác an toàn bảo đảm. Bất quá trầm tĩnh lại về sau, ngược lại cảm giác được bối rối bắt đầu quét sạch toàn thân. Đẹp mắt mắt hai mí cũng bắt đầu liên tiếp đánh nhau. Nàng cố gắng muốn mở hai mắt ra, nhưng này quả tròn du du cái đầu nhỏ lại không ngừng đạp kéo xuống. "Viên Viên, ngươi vây lại sao? Kiên trì một chút nữa." Trần Sinh nhìn thấy Cao Viên bộ này bộ dáng khả ái, không khỏi cười ra tiếng. "Ta không, không khốn. Ta nhất định phải kiên trì." Nhìn thấy tỷ tỷ vừa mới dứt lời, Viên Viên liền hai mắt nhắm lại, phát ra đều tiếng hít thở. Trần Sinh đưa ra một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Viên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối phương miệng nhỏ giật giật, ngược lại ngủ được càng quen hơn. "Sinh ca, Viên Viên không có sao chứ?" Không Không Hai có chút lo lắng như mày. "Không có việc gì. Đoán chừng là thuốc mê hiệu quả còn không có tối lui, lại thêm nàng dày vò một đêm, khốn là hiện tượng bình thường." Trần Sinh vốn định dùng dược vật đem nó tỉnh lại, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, nhường nàng ngủ một giấc tốt hơn. "Không có việc gì liền tốt." Không Không Hai rốt cục thở dài một hơi. Nếu là tới trễ một chút nữa, Cao Viên liền bị những người kia mang đi. Nàng thực sự không dám tưởng tượng đằng sau sẽ xảy ra cái gì đáng sợ chuyện. Cũng may Trần Sinh ngăn trở đây hết thảy. Không Không Hai thật dài thở ra một hơi, ngước đầu nhìn lên tinh không, chỉ cảm thấy đêm nay tình tình phá lệ sáng. Giờ phút này, đạt được cứu vớt dường như không chỉ là Cao Viên, còn có tuổi thơ lúc chính mình. Một đoàn người đi vào xe cảnh sát phụ cận. Đi qua đi lại Cao Tinh nhìn người tới, bước nhanh lao đến. Không biết là bởi vì quá bối rối, vẫn là đi đứng còn chưa tốt lưu loát, lạch cạch một tiếng té ngã trên đất. Bất quá nàng lập tức từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng Trần Sinh bọn người đi tới. "Viên Viên, Trần tổng, ngươi trong ngực vớt bẹ là Viên Viên sao?" Trần Sinh gật gật đầu. "Nàng thế nào?" Chẳng biết tại sao, nhìn thấy muội muội giờ phút này, Cao Tinh ngược lại càng căng thẳng hơn. Bởi vì muội muội thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ, nhất là thấy được nàng khoác trên người Trần Sinh mang màu áo khoác. "Trần tổng, nàng đến cùng thế nào?" Cao Tinh âm thanh run rẩy lại hỏi một lần. "Thật xin lỗi Cao đại tỷ, ta vừa mới tận lực." Trần Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Cao Viên, chậm rãi mở miệng nói, "Viên Viên vẫn là không có kiên trì tới gặp ngươi một lần cuối, liền buồn ngủ ngủ chết đi." Cao Tinh nghe được Trần Sinh nửa câu đầu, cả trái tim giống như là bỗng nhiên rơi vào địa ngục đồng dạng, dường như nhịp tim đều đã bỏ sót vỗ. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, trái tim lại giống là bỗng nhiên bị người theo trong địa ngục mò đi ra. "Ngủ, ngủ chết đi. Ngươi nói là Viên Viên không có việc gì?" Cao Tinh kích động đi lên phía trước. "Không có việc gì, có muốn hay không ta đánh thức nàng?" Tính toán, vẫn là để nàng ngủ đi. Cao Tinh vui đến phát khóc, thân thể dừng không ngừng run rẩy lên. Không Không Hai nhìn thoáng qua Trần Sinh, bất đắc dĩ lắc đầu. "Sinh ca, Cao đại tỷ vốn là nhát gan, ngươi còn dọa hù nàng." "Ta đây không phải hù dọa Cao đại tỷ, là muốn cho nàng giải một lần dạy bảo." Trần Sinh nghiêm mặt nói. Loại sự tình này mặc dù chủ yếu trách nhiệm không tại Cao Tinh trên thân, nhưng nên có nghĩ lại cùng giáo huấn vẫn là phải có. Tựa như là cưỡi xe điện qua ngã tư đường lúc, nhìn thấy một chiếc vượt đèn đỏ lớn xe hàng vẫn như cũ muốn lựa chọn nhường một chút. Bởi vì đối phương toàn trách tổn thất là tiền, chính mình không trách nhưng rất thật là mệnh a. Cao Tinh cũng không có đoán trách Trần Sinh ý tứ, ngược lại liên tục gật đầu, có chút tự trách nói, "Trần tổng, ngài dạy phải. Ta về sau nhất định sẽ xem trọng Viên Viên, không cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì." "Ân." Trần Sinh nghĩ, còn nói thêm, "Đúng rồi, ngươi thế nào đống nhiên đi trả sữa cửa hàng làm việc?" Cao Tinh hiện tại vừa thoát ly sống quải, đi đứng còn chưa tốt lưu loát. Hơn nữa chính mình trước mấy ngày giúp nàng muốn về gần 8 vạn đền bù, còn thông qua làm ảo thuật phương thức cho nàng không ít tiền. Theo lý thuyết nàng không thiếu tiền, làm sao lại đi trả sữa cửa hàng làm công? Hơn nữa còn bị người theo dõi. Cao Tinh nghe xong giải thích nói, "Vạn Hào y y liệu bên kia còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể đi công tác. Ta một cái bà con xa biểu thị bệnh, nàng biết ta gần nhất nhàn trong nhà,
liền để cho ta thay nàng đi trà sữa cửa hàng thêm mấy ngày ban. Trần Sinh nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày lại. Vị kia họ Chu nữ tử tựa hồ đối với Cao Tinh tỷ bội tình huống rõ như lòng bàn tay, thậm chí liền cao viên nhóm máu đều hết sức rõ ràng, hoặc là nàng thông qua một loại nào đó con đường tra được Cao Tinh hai người tin tức tương quan, hoặc là người quen đem những tình huống này vụng trộm nói cho họ Chu nữ tử. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tự nhiên nhìn ra Trần Sinh sắc mặt biến hóa, hắn hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra: Cao nữ sĩ, ngươi bị kia biểu tỷ ngủ ở chỗ nào? Tốt nhất là định vị tới bảng số phòng. Cao Tinh sững sờ, nàng tựa như là ở tại cánh đồng cư xá ba hào lâu hai đơn nguyên 402. Tốt, ta đã biết. Ngươi cùng ta trở về cục làm một chút ghi chép a. Tốt cảnh sát đồng chí. Cao Tinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Sinh, nhỏ giọng nói rằng: Trần tổng, hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngươi, đem Viên Viên cho ta đi. Ân. Trần Sinh đem Cao Viên đưa cho Cao Tinh, vậy chúng ta liền đi về trước. Trần tổng gặp lại. Cao Tinh thật xấu bái. Nàng chỉ cảm thấy phần ân tình này, mình đợi này đều báo đáp không hết. Không biết là trong lòng có cảm ứng còn là vừa vận động tác có chút lớn, Cao Viên chậm rãi mở mắt ra. Ngửa đầu nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, lập tức vui vẻ kêu lên: Tỷ tỷ, Viên Viên. Cao Tinh mắt đỏ nhìn về phía muội muội: Thật xin lỗi, là tỷ tỷ không xem trọng ngươi. Tỷ tỷ, cái này cũng không trách ngươi, đều là chính ta đi loạn động mới bị mất. Thật là, ta nhìn thấy cổng kia hai mẹ con, liền nghĩ đến khi còn bé ngươi có ta cảnh tượng, cho nên mới không nhịn được muốn giúp các nàng. Cao Tinh che lấy miệng của mình, nước mắt tràn mi mà ra. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy mình trước kia làm mọi thứ đều là đáng giá. Đi, hai người đi cục cảnh sát lại ôn chuyện a, ta lớn tuổi, không thể gặp những này. Đi, hy vọng sau này còn gặp lại. Trần Sinh khoát khoát tay, quay người rời đi.